Chương 165, bình yên vô sự, 1, chương 165, bình yên vô sự, 1, cái này đều có thể bị ngươi đem về, đối phương còn thật sự mất cả trí lẫn trải, ngày mai nếu như gặp lại, thật muốn trực tiếp cho một thương. Trần Minh Dũng nói, đến lúc đó đừng lỗ mãng, nên như thế nào thì thế nào, theo quy củ tới. Trần Quang Minh vội vàng khuyên, không cần thiết cùng cái này một số người tính toán. Lâm Hiểu cùng Trần Minh Dũng lúc này mới gật đầu đáp ứng. Sau đó, Trần Quang Minh đem xe đạp nhắc tới trong phòng, liền định đi tìm Trần Thôn Trường. Vừa vặn có đoạn thời gian không có tán gẫu, một lần này sự tình cũng có tất yếu cùng Trần Thôn Trường nói một chút. Trần Thôn Trường nhìn thấy Trần Quang Minh liền lộ ra vô cùng nhiệt tình. Đây chính là bây giờ trong thôn trụ cột, so với hắn người thôn trưởng này còn trọng yếu hơn. Cho nên nghe được Trần Quang Minh vậy mà gặp phải giặc cướp, trên mặt hắn lập tức lộ ra nghĩ lại mà sợ cùng phẫn nộ tới. Những giặc cướp này cũng dám tại ban ngày động thủ. May mắn Trần Quang Minh trong tay có súng, nổ súng cũng quả quyết. Nếu như không có cách nào đem những giặc cướp này dọa sợ mà nói, hậu quả khó mà lường được. Nếu như Trần Quang Minh thật xảy ra chuyện, trong thôn tác phường còn thật sự không biết có thể hay không lại tiếp tục làm tiếp, thôn thiệt hại nhưng lớn lắm. Cho nên nghe được Trần Quang Minh còn muốn khẩu súng, hắn do dự một chút cũng đồng ý, hơn nữa còn đồng ý cho Trần Quang Minh hai khẩu súng trước tiên. Nhưng để cho Trần Quang Thắng tiếp tục cùng lấy cùng đi chuyện này, hắn có chút chần chờ. Mỗi ngày ta có thể cho 20 khối, tuyệt đối sẽ không để cho Quang Thắng ca ăn thiệt thòi. Hơn nữa, trong tay chúng ta có 4 thanh thương, cũng không người dám động thủ. Đương nhiên, ta cũng sẽ không lại đi con đường kia. Nếu như không phải là bị chính diện vây lại, máy kéo bọn hắn là không đổi kịp. Trần Quang Minh mở miệng nói, hắn muốn đem sự tình nói rõ, loại sự tình này nhất thiết phải tự nguyện mới được. Hơn nữa phía trước cũng không có gọi Trần Quang Thắng, bây giờ gặp phải chuyện mới gọi Trần Quang Thắng, trong lòng của hắn cũng có chút chột dạ, lúc này mới mở giá cao như vậy. Đương nhiên, đại ca hắn nơi đó sau khi trở về hắn cũng biết nâng lên 20 khối. Bây giờ loại tình huống này đã không chỉ là bán hàng đơn giản như vậy, còn nhất định phải cẩn thận những giặc cướp kia. Coi như trong tay bọn họ có 4 thanh thương, cũng không thể buông lòng cảnh giác. Trần Thôn Trường nghe nhẹ nhàng gật đầu, dự định để cho Trần Quang Thắng tự quyết định. Trần Quang Thắng nhưng là không có chút gì do dự cũng đồng ý mỗi ngày có thể kiếm được 20 khối, chuyện này với hắn tới nói là một khoản tiền lớn. Hơn nữa, trên tay có 4 thanh thương. Loại tình huống này, đối phương còn thật sự rất khó tới gần đi lên. Những thứ này đều là giặc cướp. Bọn hắn coi như nổ súng cũng sẽ không có đại sự. Dù sao cái này một số người coi như bị bắt được, cũng sẽ bị trực tiếp xử bắn. Đi, cái kia sáng mai đến ta nơi đó tụ tập. Trần Quang Minh vui mừng nói. Hai người nói chuyện, Trần Quang Minh mới rời khỏi. Chờ trở lại thôn, tất cả mọi người đều tại, đang nhẹ nhõm trò chuyện. Chuyện trên đường, Trần Quang Minh chỉ cùng hai người nói. Hắn cố ý giao phó phải ẩn giấu, không muốn để cho con dâu lo lắng. Nhìn thấy Trần Quang Minh trở về, bọn hắn đi lập tức đi tới thấp giọng hỏi thăm. Thương đã khóa tại máy kéo đệm bên trong. Trần Quang Minh mở miệng nói. Hai người nghe cũng nắm quyền một cái. Ngày mai dẹp xong hàng, bọn hắn liền cùng một chỗ đi cùng thực phẩm gia công nhà xưởng xem. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh mang theo đại ca cùng Trần Quang Thắng lái máy kéo xuất phát. Trần Quang Thắng trong ngực còn ôm cái bao tải, bên trong chính là thổ thương. Sau đó, bọn hắn một đường chậm rãi thu hàng đi qua. Chờ dẹp xong hàng, Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu hai người ngồi xuống máy kéo biên giới. Lúc này ở trên tay bọn họ đều mang thổ thương. Lần này bọn hắn chính là hướng về phía giải quyết sự tình đi. Tốt nhất có thể duy nhất một lần đem sự tình đều giải quyết, miễn đi sau này phiền phức. Máy kéo bình thường đi về phía trước chạy lấy. Tất cả mọi người cảnh giác chung quanh. Dọc theo con đường này cũng là đồng ruộng, muốn giấu người cũng không dễ dàng. Bọn họ đứng tại trên máy kéo, có thể cơ cao Lâm Hạ thấy rõ chung quanh. Giống như không có người. Đúng vậy a, có phải hay không bị giật mình? Đại gia thấp giọng nghị luận. Đối phương ngày hôm qua nhân số cũng liền 10 cái không đến. Hơn nữa xem xét chính là loại kia đầu đường xó chợ, trên tay không có đồ thật. Loại tình huống này, sợ cũng có khả năng. Nếu như tìm không thấy người nhưng là quá làm cho người ta thất vọng. Trần Minh Dũng đúng vai. Hắn sợ lấy thương trong tay, thật muốn thử xem đánh lên một phát. Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài, bọn hắn sợ vậy thì tốt nhất rồi. Lâm Hiểu cười hết mắt, cùng Trần Minh Dũng thái độ hoàn toàn không giống. Quang Minh, làm sao làm? Chờ xem, nếu như không tìm đến tiền phức tự nhiên tốt nhất rồi. Trần Quang Minh suy nghĩ một chút nói. Đối phương để mắt tới bọn hắn chính là cảm giác bọn hắn dễ ức hiếp. Nhưng đi qua chuyện ngày hôm qua sau, khẳng định muốn thật tốt cân nhắc một chút. Những thứ này thông thường lộ bá giặc cướp cũng đều là lấn yếu sợ mạnh người. Hôm qua hắn đã biểu hiện ra chính mình cường ngạnh. Cứ như vậy, máy kéo một đường an toàn mở đến thực phẩm gia công nhà xưởng. Là chiếc kia máy kéo. Thực phẩm gia công nhà xưởng bên ngoài, mấy cái thân ảnh lén lén lút lút nhìn xem. Làm sao bây giờ, muốn hay không thông chi lão đại bọn họ? Một cái khác nhân đạo. Hôm qua bọn hắn nhìn chằm chằm chiếc này máy kéo. Chỉ là ngày hôm qua thời điểm xảy ra ngoài ý muốn, trong tay đối phương lại có súng. Điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ nhiều rất nhiều lo lắng. Dù sao bọn hắn chỉ là muốn cầu tài, không phải thật muốn đi liều mạng. Lão đại chính mình cũng nói tính toán. Chúng ta nhìn lại một chút có hay không những thứ khác mục tiêu. Hai người nói thầm một hồi, cũng không có lại đi chú ý chiếc kia máy kéo. Trần Quang Minh bên này còn tại cảnh giác. Vẫn là ban đầu bộ kia, hắn rất nhanh liền đem cây dương mai bán xong. Đem tiền nắm bắt tới tay sau, hắn trực tiếp cho Trần Quang Thắng bọn người 20 khối tiền. Mặc dù muốn nhiều giao không thiếu tiền, nhưng đối hắn tới nói vẫn là an toàn trọng yếu nhất. Hơn nữa tiền cũng là rơi vào trong tay người một nhà. Hắn bây giờ cũng rất hy vọng các huynh đệ của mình có thể mau chóng trưởng thành. Bằng không thì tiếp theo hắn một chút hành động cũng rất khó an bài. Ha ha, vậy ta thu. Trần Quang Thắng cao hứng nói. Hắn đã quyết định chủ ý, tiếp theo liền muốn đi theo Trần Quang Minh hôn. Những người khác cũng đều là nụ cười. đem bên này đều xử lý tốt sau, tất cả mọi người lên máy kéo. Trần Quang Minh vừa cũng có tại quan sát khắp nơi. Ngày hôm qua những người kia tựa hồ không tiếp tục xuất hiện, để cho trong lòng của hắn an tâm một chút. Bất quá trên đường trở về vẫn là không thể buông lòng cảnh giác. Máy kéo chạy chậm rãi lấy. Trần Quang Minh để cho đại ca nổ súng, chính mình cũng đi thùng xe. Bốn người bốn thanh gương, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát nguy hiểm. Đặc biệt là chạy qua lúc trước miếng đất lúc. May mắn, dọc theo đường đi bình yên vô sự, đến thôn, đại gia thở phào. Xem ra những cái kia cháu trai đều bị sợ vỡ mật. Lâm Hiểu cười lên. Hắn vỗ vỗ lồng ngực, xách theo tâm buông xuống. Trần Minh Dũng ngược lại có chút đáng tiếc, còn cầm thương khắp nơi liếc nhìn. An toàn. Trần Quang Nghiên có chút cao hứng. Yên tâm đi. Cái này một số người nhất là lấn yếu sợ mạnh. Về sau đại gia đi ra ngoài nhiều chút người báo đoàn, bọn hắn không dám như thế nào. Trần Quang Minh cười cùng đại gia nói. Hắn kiếp trước loại người này thật sự thấy cũng nhiều. Khi đó đi ra ngoài bên ngoài, so cái này nguy hiểm nhiều có nhiều lần. Bất quá, hắn so với kiếp trước cũng tiết mặt nhiều. Một thế này có con dâu, còn có sắp ra đời hải tử chờ lấy. Hắn làm sự tình tự nhiên cũng ổn thỏa nhiều. Bằng không thì ngày hôm qua thời điểm, hắn liền dám một khẩu súng buộc đối phương nhặt túng. Về sau loại chuyện này chắc chắn còn có thể phát sinh. Các người nếu như muốn đi theo ta làm mà nói, hay là muốn thích ứng một chút. Hắn thừa cơ mở miệng nói. Nhất thiết phải cho đại gia đánh cái dự phòng châm mới được. Nếu như bây giờ sợ mà nói, vẫn là ở trong nhà tốt hơn. Kiếm tiền là được, sợ cái gì? Hơn nữa có ngươi tại, ngươi làm việc, ta rất yên tâm. Trần Quang Thắng cười tỏ thái độ. Nếu như hắn sợ, tối hôm qua cũng sẽ không đã đáp ứng tới. Hảo, chỉ cần có ta một miếng cơm ăn, chắc chắn sẽ không thiếu đi ngươi. Trần Quang Minh cười vui vẻ. Từ một khắc này bắt đầu, hắn cũng là thật sự đem Trần Quang Thắng coi là mình người. Dù sao đây chính là cùng một chỗ vượt qua thương giao tình. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu thì càng không cần nói, vừa mới hai người một sướng một họa cầm súng chỉ lấy đối phương đầu uy hiếp thời điểm, liền không có từng sợ. Trở về ngươi có thể nhất thiết phải mời chúng ta uống rượu. Trần Minh Dũng nói. Được được được, mời thì mời. Trần Quang Minh một ngụm đáp ứng. Đợi đến bọn hắn trở về, thôn trưởng vậy mà đều tại cửa thôn các loại. Nhìn thấy tất cả mọi người không có việc gì trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 165, bình yên vô sự 2, chương 165, bình yên vô sự 2, mặc dù hắn đối với Trần Quang Minh có tuyệt đối tín nhiệm, bốn thanh thương ở trên người, nguy hiểm không lớn, nhưng vẫn là sợ sẽ có ngoài ý muốn gì phát sinh. Bây giờ nhìn thấy đại gia trở về, hắn xách theo đều tâm mới rốt cục thả xuống. Trần Quang Minh liền kêu thôn trưởng cùng nhau đến trong nhà mình đi ăn cơm. Lâm Vũ Khê sau khi biết, liền cùng Hoàng Linh Linh, Lâm Á Viên cùng một chỗ chuẩn bị. Đợi đến ngày thứ hai thời điểm, Trần Quang Minh vẫn như cũ mang tới lại ca, Trần Quang Thắng, Lâm Hiểu cùng Trần Minh Dũng. Lần này, đối phương quả nhiên chưa từng xuất hiện. Không chỉ là tại thực phẩm gia công nhà xưởng nhìn chằm chằm người, trên đường cũng không thấy bóng người. Xem ra là an toàn. Bất quá, hắn vẫn sẽ không buông lòng cảnh giác. Cứ như vậy một mực tới hơn một tuần lễ, bọn hắn một mực tại vận cây dương mai. Nhưng nhiều ngày như vậy xuống, cây dương mai số lượng đã không nhiều lắm. Thời gian cũng đến đoan ngọ. Tiếp theo thời tiết đều xuống lấy mưa, bọn hắn cũng sẽ không lại đi thu. Chỉ là ngắn ngủn thời gian 10 ngày, Trần Quang Minh kiếm lời nhanh 2000 khối. Cái niên đại này, chỉ cần bắt được cơ hội, tốc độ kiếm tiền vẫn là rất nhanh. Hắn trước sau hai lần không sai biệt lắm mới một tháng, liền kiếm lời hơn 5000. Bây giờ, tiền trong dương tiền cũng đã có 16000 khối. Nếu như cầm lấy đi mua máy kéo, đều có thể mua 3 chiếc. Những người khác cũng đều kiếm lời hơn 300. Chuyến này, ngoại trừ xảy ra chút ý muốn, tất cả mọi người phi thường hài lòng. Trần Quang Minh lần này ngoại trừ kiếm được tiền, còn thu hàng một đầu nhân mạch. Ngày cuối cùng thời điểm, hắn lại đưa một phần lễ cho chất kiểm viên môn, về sau còn có cơ hội hợp tác. Tiếp theo thời điểm, ngược lại là có thể chuyên tâm làm đồ che mưa. Vốn là đây là bọn hắn vốn là dự định muốn làm sinh ý, chỉ là ở giữa lại ra cơ hội kiếm tiền, trước hết để. May mắn, háo tử bên này làm rất tốt. Phía trước bắt được những cái kia dù giấy, cũng đã đặt ở trong cửa hàng bán. Bán còn rất không tệ, kiếm lời không thiếu tiền. Điều này cũng làm cho háo tử kiếm lời một số lớn, lòng tin cũng càng đủ. Cái này khiến Trần Quang Minh thấy được kiếp trước háo tử một chút bóng dáng, tiếp theo háo tử coi như không có đi theo bên cạnh hắn, cũng hoàn toàn có thể chính mình xông ra tới. Đương nhiên, có thể làm một trận, không có người muốn tự mình làm. Thời gian rất nhanh là đến đoan ngọ một ngày này. Hôm nay thời tiết hiếm thấy không tệ. Trần Quang Minh sáng sớm liền cùng Lâm Vũ Khê trở về nhà mẹ để tiện đưa quà tặng trong ngày lễ. Bọn hắn tặng trong thôn cũng là đem ra được. Người trong thôn thấy, toàn bộ đều đang khích lệ Trần Quang Minh người con rể này hào phóng. Lâm gia cửa ra vào đã tụ tập không thiếu thân thích hàng xóm, bọn hắn trông thấy Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê đi tới, đều rối rít ngừng công việc trong tay kế, khuôn mặt tươi cười chào đón. Trần Quang Minh trong khoảng thời gian này trong thôn thật sự quá phong quang. Bây giờ còn mua máy kéo kiếm lời đồng tiền lớn, tất cả mọi người đuổi tới lĩnh mợ. Quang Minh tới. Mau vào ngồi một chút. Lâm phụ đứng tại cửa viện nên đón. Trần Quang Minh trên mặt mang nụ cười gật đầu, thái độ vô cùng khách khí. Lâm phụ mặc dù đã quen thuộc con rể loại này khách khí bộ dáng, trong nội tâm bất đắc dĩ, nhưng lại chỉ có thể gạt ra nụ cười, nhiệt tình chiêu đãi. Trần Quang Minh đem chuẩn bị xong bánh trưng, lá ngải cứu cùng một rổ tươi mới cây dương mai đưa tới. Lâm Vũ Khê cũng kéo Trần Quang Minh cánh tay, một mặt ôn nhu cười. Cho dù ai đều có thể nhìn ra Lâm Vũ Khê trải qua có nhiều hạnh phúc. Lúc này, mẹ kế cũng đi ra chiêu đãi, nhưng hai người nhìn cũng không nhìn nàng. Coi như nàng tiến vào cái này ra môn, cũng không có từng chiếm được hai người tán thành. Trần Quang Minh tiếp trước còn cùng cái này sau mẹ vợ nhà đánh qua một đoạn thời gian quan hệ, đối phương chính xác rất có thể làm, nhưng chính là yêu tính toán. Đặc biệt là đối với nữ nhi của mình. cũng không muốn nghĩ bọn hắn ngay cả anh em vợ đều không giúp, làm sao có thể giúp ngươi nữ nhi. Xin lỗi, thật sự không quen. Ngoại trừ mẹ kế, bọn hắn đối với những người khác vẫn là thật nhiệt tình. Những người khác cũng đều đã nhìn ra, nhưng không có bất kỳ người nào đi ra nói cái gì. Nhân ra việc nhà, bọn hắn mới sẽ không lẫn vào. Trọng yếu nhất tự nhiên là không muốn đắc tội Trần Quang Minh. Hôm nay khách nhân đều rất cùng, Trần Quang Minh liền lưu lại ăn chung đoan ngọ. Nhưng cơm nước xong xuôi, bọn hắn đi trở về. Trong nhà không có những người khác. Đại ca cùng đại tẩu cũng trở về nhà tiễn đưa khúc. Nhà bọn họ không có nữ nhi, ngược lại là không có ai tới làm tiết. Mà Trần Phụ cùng Trần Mẫu sáng sớm nhà mình làm xong tiết sau đó, cũng đi khe núi nhà mẹ đẻ, hẳn là muốn chờ buổi tối mới có thể trở về. Mệt không? Nhanh đi nằm trên giường. Trần Quang Minh quan tâm nói. Về nhà mới mấy bước lộ, có cái gì mệt? Lâm Vũ Khê giận trách mắt nhìn một mặt khẩn trương Trần Quang Minh. Bất quá nàng vẫn là rất thụ dụng, vuốt ve bụng của mình. Nàng hôm nay mặc là Trần Quang Minh mua về quần áo mới, nhìn rất đẹp, chỉ là Trần Quang Minh chuyên môn chọn lấy lớn hơn một vòng, để cho nàng che lấp một chút. May mắn bây giờ tháng còn nhỏ, còn nhìn không ra cái gì. Nhưng tiếp theo bụng nhất định sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó liền không thích hợp ra ngoài đi một chút, mặc dù bây giờ người trong thôn đều phải dựa vào Trần Quang Minh, cũng muốn cẩn thận. Đợi đến trước cơm tối, Trần Phụ Trần Mẫu chạy về. Trần Mẫu rất cao hứng nói đến nhà mẹ sự tình. Trong khoảng thời gian này, những cái kia gà tợ lì mù cũng đã lớn lên, tại trong vườn trái cây thả rông lấy, chính xác bất lo lại dùng ít sức. Đại cứu cùng tiểu cứu vẫn luôn tại trước mặt Trần Mẫu khen Trần Quang Minh, khen hắn nhóm này gà mầm chọn hảo, khen hắn tại trong vườn trái cây thả rông gà phương pháp hảo. Bây giờ, dư gia thôn đã có không ít người muốn bắt trước. Điều này cũng làm cho Trần Phụ cùng Trần Mẫu đến thôn sau đó liền thành bánh trái thơm ngon. Tất cả mọi người khen Trần Mẫu gà hảo, khen nàng sinh ra một đứa con trai tốt. Không bao lâu, những thứ này gà cũng muốn xuất lồng. Trần Quang Minh cười gật đầu. Chờ những thứ này gà đều xuất lồng kiếm được tiền, còn không biết muốn làm sao khen hắn. Trần Phụ cười gật đầu, nghĩ đến chính mình nuôi những cái kia con vịt. Trong khoảng thời gian này, những thứ này con vịt cũng đã dài rất không tệ. Lúc ăn cơm tối, đại gia vẫn luôn tại cao hứng nói chuyện. Đoan ngọ đối bọn hắn tới nói cũng là hiếm thấy buông lòng thời điểm. Đợi đến ngày thứ hai, đại gia lại bắt đầu đầu nhập vào người bán hàng rong trong sinh ý, sáng sớm liền có không ít người tới lấy hàng. Trong đó háo từ nơi đó tìm được dù giấy là được hoan nghênh nhất. Bọn hắn coi như không đem chỉ lấy 5 phần tiền trung gian phí đều kiếm lời không thiếu. Lại càng không cần phải nói háo tử. Trong khoảng thời gian này, chắc chắn kiếm rất nhiều. Cái này khiến Trần Quang Minh trong lòng lửa nóng. Bây giờ đoan ngọ đã qua, là thời điểm ra lội xa nhà. Trần Quang Minh nhìn thấy khí trời tốt, liền đem đại gia hô tới. Hắn tính toán đi tiến đồ che mưa. Căn cứ vào hắn hồi ức, bây giờ hẳn là chỉ có huyện bên thành mới có. Bình Dương huyện thành tố biên sản nghiệp cũng đã đang phát triển thời kỳ. Nhược đó là tiêu cáo mưa cùng dép mủ những thứ này đồ che mưa khẳng định có. Chỉ là muốn đi Bình Dương huyện thành nhập hàng, nhất định phải lái máy kéo đi. Lần này là vượt huyện đi nhập hàng. Liền xem như trong thôn có thể mở ra đủ loại đủ kiểu chứng minh, vẫn như cũ có phong hiểm. Trọng yếu nhất vẫn là thời gian. Một ngày căn bản cũng không có thể trở về. Lại thêm muốn đi tìm nguồn cung cấp, còn cần tiêu hao mấy ngày. Cho nên lần này là thật sự đi xa nhà. Trần Quang Minh gọi mọi người qua tới, chính là hỏi bọn họ một chút ý kiến. Nếu như bọn hắn không muốn, chính mình tìm người khác cùng đi. Đương nhiên, lần này hắn ra giá rất cao. Hắn đoán chừng đi một chuyến không sai biệt lắm muốn thời gian, trực tiếp ra giá 100. Đi một chuyến liền có thể kiếm lời 100 khối. Vậy liền coi là đối với Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu mấy người đều có rất lớn lực hấp dẫn. Hơn nữa những hàng này tiến sau khi trở về, chắc chắn còn muốn giao cho bọn hắn đi bán, lại có thể kiếm lời một tay. Đương nhiên muốn đi chung với ngươi. Đúng vậy a, bao kiếm tiền sinh ý, bỏ lỡ sẽ phải chụp đuổi. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu một ngụm đáp ứng. Háo Tử cũng gật gật đầu, mặc dù hắn có dù giấy làm ăn, vẫn là có ý định đi một chuyến. Hắn cũng biết dù giấy kiếm lời thời gian lâu như vậy đã rồi, tiếp theo khẳng định muốn dựa vào những thứ này đổ che mưa kiếm tiền. Người cái này khe kéo dài cơ kéo trở về hàng, kiếm chắc chắn sẽ không thiếu. Những người khác nghe cũng đều gật gật đầu. Đây không phải phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại sao? Trần Quang Minh cười nói. Hắn cũng không có nói chắc chắn có thể ổn đuổi không kiếm. Bất quá, lần này chỉ là đem hàng kéo trở về chắc chắn liền có thể kiếm lời không thiếu. Lại thêm chính mình cũng đi bán một chút mà nói, nhất định có thể kiếm lời càng nhiều. Biểu ca, chúng ta chắc chắn tin tưởng ngươi. Phong hiểm những thứ này ngươi chắc chắn đều tính toán tiến vào, nhất định có thể kiếm tiền. Dư Bình cùng còn lại sao cũng đội vàng tỏ thái độ. Đại ca trên mặt mặc dù có chút chần chừ, nhưng cũng đi theo gật đầu. Trần Quang Thắng cũng đi theo gật đầu. Hắn đối với Trần Quang Minh cũng mê chi tự tin. Vậy thì quyết định, chúng ta sẽ ở trong nhà chờ một ngày, sáng mai ngày mới vừa sáng liền xuất phát. Trần Quang Minh đánh nhịp đạo. Đại gia sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Đợi lát nữa trở về, còn cần cùng trong nhà nói chuyện này. Ngay cả Trần Quang Minh cũng có chút đau đầu. Lần này là phải ở bên ngoài qua vài đêm, hắn đều có chút mở không nổi miệng. Cơm trưa thời điểm, Trần Quang Minh cùng trong nhà nói chuyện này. Đại gia nghe sau biểu lộ không giống nhau, có lo lắng, nhưng lại tựa hồ hết thảy đều trong dự liệu. Trong thôn cũng đã có không ít ra ngoài xung sáo. Trần Quang Minh ra ngoài sông sáo cũng là chuyện sớm hay muộn, hơn nữa lần này vẫn là mang theo nhiều người như vậy đi. Muốn đến thì đến a. Trên đường cẩn thận một chút, bình an trọng yếu nhất. Trần Phụ mở miệng nói. Trần Quang Minh cùng đại ca lướt nhau, đều gật đầu một cái. Trần Mẫu, Lâm Vũ Khê cùng Trần Đại Tẩu ở một bên cũng là không có lên tiếng. Các nàng cũng biết, chuyện này là không ngăn cản được. Chuyện bây giờ quyết định, bọn hắn cũng chỉ có thể nói chút dặn dò. Chương 166, đi nhập hàng, 1, chương 166, đi nhập hàng, 1, sau bữa ăn. Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê trở về nhà bên trong. Yên tâm đi, lần này tăng thêm ta có 8 người cùng đi, chắc chắn không có chuyện gì. Trần Quang Minh nhẹ giọng trấn an. Đối với đi huyện bên thành, hắn đúng là lòng tin 10 phần. Lúc kiếp trước, con đường này hắn liền chạy qua vô số lần. Bất quá kiếp trước khi đó thị trường đã bung ra, bây giờ thì còn muốn cẩn thận một chút những cái kia tra xét đội, không cẩn thận còn thật sự có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Vũ Khê nghe gật gật đầu, ôn nhu nói, ta ở nhà chờ ngươi trở về. Chỉ là một câu nói đơn giản, cho Trần Quang Minh lớn vô cùng động lực. Bên này sự tình quyết định sau, Trần Quang Minh bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Đầu tiên trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là tìm thôn trưởng mở chứng minh. Đây chính là vượt huyện đi mua hàng, khẳng định muốn đánh tập thể danh nghĩa. Vừa bạn, tháng này cũng muốn đến cho trong thôn tính tiền thời điểm. Trần Quang Minh trực tiếp mang theo sổ sách cùng tiền đi tìm đến thôn. Sổ sách thượng thanh sở nhớ kỹ tác phường quần áo và cúc áo sản xuất sản lượng. Hắn đi vào tập thể cao ốc văn phòng. Bên trong nhà trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt khói bếp vị. Thôn trưởng cùng các cán bộ đang ngồi ở bàn dài sau, cầm trong tay mấy điếu thuốc, trên mặt mang khó che giấu hưng phấn thần sắc, không ngừng thấp giọng thảo luận. Ai nha, đây không phải Trần Quang Minh sao? Mau tới ngồi bên này. Thôn trưởng nhìn thấy Trần Quang Minh tới, lập tức đứng dậy, một bên gọi hắn ngồi xuống, một bên con mắt lóe sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm vào sổ sách. Những thôn khác cán bộ cũng giống như vậy. Trần Quang Minh xem xét chính là tới tính sổ. Lần trước coi xong sổ sách sau đó, thật sự cho trong thôn lớn vô cùng lợi tức. Trần Quang Minh đi lên trước mở ra sổ sách, phía trên lít nhít ghi chép mấy tháng qua tác phường sản xuất quần áo và cúc áo số lượng. Đây coi như là chúng ta mấy tháng nay sản lượng thống kê, các ngươi nhìn, tháng này làm cúc áo số lượng không thiếu, so với tháng trước tăng trưởng đại khái 3 thành. Bên cạnh kế toán Tiểu Trương cũng lại gần nhìn, kinh ngạc nói, còn thật sự tăng nhiều như vậy a? Ân, chủ yếu vẫn là trong thôn chọn người bán hàng dòng số lượng tăng lên. Trần Quang Minh cười nói, nguyên bản thời điểm, cúc áo nhu cầu đều có chút bão hòa. Nhưng theo những thứ này chọn người bán hàng rong không ngừng hoạt động mạnh, cúc áo nhu cầu càng nhiều. Lúc trước hắn liền đi Trương Hữu Tài nơi đó kéo khép kéo dài cơ tiểu thương phẩm trở về. Thôn trưởng cùng thôn cán bộ môn đem sổ sách nhìn một lần, thanh âm bên trong tràn đầy kích động, "Quang Minh, bây giờ thôn thật là đều dựa vào ngươi." Hắn lời nói này chân tâm thật ý, Trần Quang Minh thật sự vì trong thôn mang đến quá nhiều phát triển. Đây đều là ta phải làm. Nếu như thôn trưởng ngươi muốn cảm tạ ta mà nói, liền nhanh chóng phê miếng đất cho ta." Trần Quang Minh cười nói. Chuyện này hắn đã để nhiều lần, nhưng thôn trưởng liền không hé miệng. Bất quá, hắn cũng không lo lắng. Không bao lâu, gia đình Liên Sinh trách nhiệm nhận thầu chế liền sẽ hoàn toàn phổ biến. Đến lúc đó công xã cũng sẽ bị bãi bỏ. Lúc này, thổ địa nhận thầu chuyển nhượng liền sẽ bị thả ra. Hắn bây giờ mục đích chỉ là trước tiên cho đại gia nói một chút, đợi đến thật sự có thể áp dụng thời điểm, hắn cũng may trước tiên mua xuống một khối thổ địa xây tác phường. Yên tâm, xưởng sự tình chúng ta cũng tại nghiên cứu. Ngoại trừ cái này, kiếm được tiền chúng ta cũng biết đặt ở sửa đường phía trên. Thôn trưởng bảo đảm nói. Trần Quang Minh gật gật đầu, muốn giàu trước tiên sửa đường, một điểm không sai. Đem lộ đã sửa xong, đối với xưởng phát triển cũng rất trọng yếu. Rất nhanh, bọn hắn coi như hảo sổ sách, đem mang tới tiền giao cho tài vụ. Chờ đem sự tình làm thỏa đáng, tất cả mọi người thật cao hứng. Trần Quang Minh liền thừa cơ đưa ra mở chứng minh sự tình. Thôn trưởng cùng thôn cán bộ môn đều tại, loại sự tình này có thể trực tiếp làm quyết định. Các ngươi muốn đi huyện bên thành a? Cái này các ngươi thật muốn cẩn thận mới được. Thôn trưởng nghiêm túc giao phó. Trần Quang Thắng lúc trở về, đã đem sự tình nói. Đi huyện bên thành nhập hàng vẫn có chút nguy hiểm. Bất quá có Trần Quang Minh mang theo cùng một chỗ, tăng thêm trong thôn phối hợp, hắn đối với Trần Quang Minh vẫn là rất tín nhiệm, không có ngăn cản con trai mình theo tới. Bởi vậy, hắn rất dễ dàng cũng đồng ý, thôn cán bộ môn tự nhiên cũng đều sẽ không ngăn cản, đại gia liền nhất trí thông qua được. Thôn trưởng lập tức bắt đầu cho Trần Quang Minh bọn người mở chứng minh cùng thư giới thiệu. Có những vật này tại, liền có thể chứng minh Trần Quang Minh thật sự đang vì tập thể làm sự tình, liền có thể tránh cho bị xem như tư nhân đầu cơ trục lợi hành vi. Chờ đem những thủ tục này đều làm xong, Trần Quang Minh cũng thở phào. Dạng này phiền toái lớn nhất liền giải quyết hơn phân nửa, tiếp theo liền muốn nhìn Lâm Tràng đối mặt tình huống, bản thân hắn liền biết rất nhiều quy tắc ngầm, cảm giác rất ổn. Sáng sớm ngày hôm sau, đại gia sớm tụ tập cùng một chỗ. Lúc này, đại gia nhà bên trong người cũng đều tụ tới tiễn biệt. Đi. Trần Quang Minh cùng đại gia hướng về phía người nhà phất tay. Sáng sớm sương mù còn chưa tan đi tận, bầu trời âm trầm, tất cả mọi người mặc chỉnh tề, vác trên lưng ăn mặc đầy hàng hóa hàng mẫu cùng sinh hoạt nhu yếu phẩm bao. Lần này bọn hắn muốn đi ra ngoài ở vài ngày, mang đồ vật liền nhiều. Trừ những thứ này ra, nhập hàng tiền cùng thương tự nhiên cũng đều mang tới. Lâm Vũ Khê cùng cố ý sáng sớm tiễn đưa thân bằng đưa mắt nhìn phía dưới, Trần Quang Minh chậm rãi khởi động máy móc, máy kéo phát ra nặng nề mà hữu lực tiếng oanh minh. Trần Quang Minh nhận ra lộ, chậm rãi đem máy kéo chạy bên trên đường đất. Ngay tại lái xe đến nửa đường thời điểm, rơi ra tí tách mưa nhỏ. Trốn ở thùng xe người vội vàng đem chuẩn bị xong ni lông bố chống lên tới chắn mưa. Lại trời mưa, cái này mưa dầm thời tiết còn thật sự khó lường. Đúng vậy a, mưa năm nay chính xác nhiều một chút, hy vọng không cần tới bão. Ai, không biết hôm nay Thiên Tỉnh Dương có thể hay không lại khắp thủy. Đại gia tại trong thùng xe ngươi một câu ta một câu tán dóc. Nhưng vào lúc này, máy kéo đột nhiên dừng một chút, đứng tại chỗ. Bọn hắn bây giờ trong chính đồ đi qua một đoạn tương đối hẹp hòi, con trong núi tiểu đạo lúc có một chỗ lún dốc nhỏ chặn con đường. Đã xảy ra chuyện gì? Phía trước như thế nào lún? Đại gia thấy vậy nhao nhao thấp giọng nghị luận lên, ánh mắt nhìn về phía tứ phương. Lần trước lộ bá chuyện giặc cướp còn rõ ràng trong mắt, không ai dám buông lòng cảnh giác. Trần Quang Thắng đã đem thương móc ra. Hắn nhưng là có thợ săn giấy chứng nhận, cầm thương không có bất cứ quan hệ nào. Đừng quản chuyện gì xảy ra, chúng ta nhanh chóng dọn dẹp một chút, để cho máy kéo thông qua. Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ mở miệng nói. Hai người bọn họ đã nhảy xuống núi, cầm trong tay mang tới quốc, đem ngăn tại trước mặt sườn đất đào mở, để cho máy kéo có thể thuận lợi lái qua. Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ quốc, đào mở trên đường bùn đất cùng đá vụn, nước mưa thấm ướt bùn đất, mặc dù phí sức, nhưng dọn dẹp không khó. Vừa mới lái ra tiểu đạo không xa, một tiếng dị hưởng từ sâu trong rừng cây truyền đến. Có người. Trần Minh Dũng thấp giọng hô. Trần Quang Minh lập tức cảnh giác lên, hắn ra hiệu đại gia tỉnh táo, không nên hoảng loạn, đồng thời nắm chặt bản súng. Hắn cấp tốc quan sát bốn phía bóng cây chập chờn phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí thay đổi ánh mắt. Nửa ngày thời gian sau, hắn thấp giọng nói, đại gia bảo trì cảnh giác. Đúng lúc này, một đội người thân mặc đồng phục ảnh từ trong bụi cây đi ra. Đây là ở đây xã tạm tra xét viên. Bọn hắn giơ đèn tin cùng bản ghi chép, tiến lên ngăn cản Trần Quang Minh bọn hắn đường đi. Các ngươi cái này muốn đi cái nào? Mang theo cái gì hàng hóa, có hay không liên quan chứng minh? Cầm đầu một vị tra xét viên âm thanh nghiêm nghị hỏi. Đại gia nghe sắc mặt cũng là căng thẳng. Trần Quang Minh chấn định tự nhiên, từ trong ngực móc ra thôn trưởng mở chứng minh cùng thư giới thiệu đưa tới, chúng ta đại biểu thôn tập thể đi mua sắm vật dụng hàng ngày, đây đều là chính quy thủ tục, xin các ngươi kiểm tra. Tra xét viên tiếp nhận chứng minh nhìn kỹ một chút, lại lật nhìn một lần sổ sách bên trên con số, ân. Quả thật có thôn trưởng ký tên cùng con dấu. Bây giờ còn là tại trên trấn, tra xét viên rõ ràng bông lòng rất nhiều. Trần Quang Minh lúc này cũng nói bổ sung, chúng ta đều nghiêm khắc dựa theo quy định thi hành, chỉ muốn đem tối cần thiết vật tư mua về cung cấp đại gia sử dụng thiên tỉnh dương nhiều hơn thủy. Thôn trưởng khoát chính là đi tiến đồ che mưa, hảo mang về giải quyết thiên tỉnh dương thường xuyên sau đó mưa to, dưới chân địa mặt động một chút lại bị dìm ngập hiện trạng. Các ngươi cũng là thiên tỉnh dương. Liên quan tới thiên tỉnh dương sự tình, tên này tra xét viên cũng có nghe thấy. Vì ứng đối hồng thủy, mua chút đồ che mưa trở về chính xác vô cùng bình thường. Sau một phen xác minh, tra xét viên cuối cùng gật đầu cho phép qua, nhưng vẫn không quên căn dặn, trên đường chú ý an toàn, có dị thường tình huống kịp thời báo cáo. Trần Quang Minh gật đầu nghiêm túc đáp ứng. Đội ngũ khôi phục tiến lên sau, mỗi người đều thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là Quang Minh lợi hại a. Đại gia nhịn không được đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Chỉ cần có thể giải quyết tra xét viên sự tình liền thành hơn phân nửa. Chương 166, đi nhập hàng 2, chương 166, đi nhập hàng 2, đúng vậy a, đúng vậy a. Trong thùng xe lập tức vang lên một hồi nhiệt liệt tiếng than thở. Rõ ràng là tất cả mọi người sợ sự tình, Trần Quang Minh liền có thể như vậy nhẹ nhàng bâng cơ giải quyết, hắn không kiếm tiền, vậy còn có người nào có thể kiếm được tiền. Bầu không khí nhẹ nhõm vui vẻ đứng lên. Đại gia bởi vì thuận lợi thông qua kiểm tra mà tâm tình thật tốt. Về sau ra ngoài mua hàng, liền dựa vào nhà chúng ta Quang Minh dẫn đường, chắc chắn kiếm bộn không lỗ. Bọn hắn không ngừng nói chuyện, đồng thời cũng là cho mình cổ vũ ủng hộ. Có ta ở đây, yên tâm đi. Trần Quang Minh mỉm cười, bất quá kế tiếp lộ còn có dài, hay là muốn hành sự cẩn thận, tất cả mọi người giữ vững tinh thần tới. Đại gia trong lòng lập tức đều dấy lên một cỗ nhiệt tình. Máy kéo chậm rãi lái ra nông thôn, xuyên qua quanh co đường núi, đón dần dần cạnh bầu trời, đội ngũ hướng về huyện bên thành tiến phát. Trần Quang Minh vẫn luôn tại nghiêm túc phân biệt lộ. Khi tiến vào huyện đạo sau đó, hắn liền để đại ca cùng Trần Quang Thắng thay phiên lái xe. Hắn thì đứng tại máy kéo trong thùng xe, nhìn xem con đường phía trước. Mặc dù hắn lúc kiếp trước con đường này đi qua rất nhiều lần, nhưng bây giờ 81 năm, con đường cùng hắn trong trí nhớ vẫn có lớn vô cùng khác biệt. May mắn, trí nhớ của hắn vẫn là có thể tin. Máy kéo dọc theo bên cạnh ngọn núi hướng phía trước mở lấy, càng ngày càng tiếp cận huyện bên. Đợi đến khai ra nông thôn, khoảng cách huyện bên thành càng ngày càng gần. Dùng hơn nửa ngày thời điểm, cuối cùng tiến vào huyện bên thành địa giới. Trần Quang Minh không có ở chung quanh dừng lại, một mực chạy trong trí nhớ đã phát triển ra tố biên sản nghiệp thị trấn lái đi. Sắp trời dần tối, máy kéo lái vào bên ngoài trấn đây, Trần Quang Minh lại không có lập tức vào thành, mà là lựa chọn tại ngoài trấn một chỗ gò đất dừng lại. Đại gia trước nghỉ ngơi một chút, chớ nóng đội vào thành. Bên ngoài trời tối, trong thành phức tạp, chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Hắn giải thích nói, sáng mai lại chia ra hành động, dạng này an toàn hơn. Đám người nhao nhao gật đầu. Khí trời bây giờ vẫn là thật mát mẻ. Đại gia luận đứng lên, liền trông coi máy kéo chịu được ngủ một giấc liền thành. Vốn là bọn hắn liền đã làm tốt ngủ ngoài trời dã ngoại chuẩn bị. Bọn hắn thậm chí từ trong nhà mang theo một chút tuổi khô cùng bộ tốt tuổi lửa tới. Tại máy kéo bên cạnh thăng lên hỏa, đầu tiên là thiếu một chút nước lại có lấy trong nhà mang tới bánh bột ngô làm bữa ăn tối. Mỗi người đều ăn như hổ đói, hôm nay trên đường thật tốn không ít thể lực. Màn đêm buông xuống sau, một hồi gió nhẹ thổi qua ngọn cây. Trần Quang Minh kiểm tra một lần súng ống cùng trang bị, lại thấp giọng dặn dò đại gia, đêm nay bảo vệ tốt doanh địa, không nên tùy tiện đi lại, nhớ kỹ nửa đêm về sáng thay ca. Tất cả mọi người gật gật đầu. Quang Minh, ngươi nói sẽ có hay không có người tới quấy rầy chúng ta? Lâm Hiểu hỏi. Trần Quang Minh nghiêm túc nói, thế giới bên ngoài phức tạp, lưu thêm cái tâm nhãn chuẩn không tệ, chỉ cần gặp phải sự tình gì, liền đem tất cả mọi người đánh thức. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. May mắn, một đêm cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Trần Quang Minh đáng giá nửa đêm trước, bù nửa đêm về sáng. Lúc thức dậy coi như có tinh thần. Ngày mới vừa sáng mọi người cũng đều lục tục ngo ngoe dậy rồi. Bọn hắn ngủ vị trí tại trên một mảnh đất trống, có thể nhìn đến huyện đạo. Lúc này huyện trên đường đã có không ít người bắt đầu hướng về trên trấn đi. Mấy người cũng liền vội vàng đều đứng lên. Đơn giản thu thập một chút lại dùng nước nóng rửa sát bánh bột ngô làm bữa sáng. Chờ chuẩn bị thỏa đáng sau, máy kéo lần nữa hướng về trên trấn mở. Ven đường đồng ruộng cùng gò núi dần dần tối lui, thay vào đó là trong trấn đã xây xi măng nhà lầu cùng lui tới qua lại dòng người. Bên đường tiểu phiến bày lên nhiều loại quán nhỏ, có bán mới mẻ rau quả hoa quả, cũng có bán ra vải vóc cùng vật dụng hàng ngày quầy hàng. Trần Quang Minh ngồi ở trên ghế điều khiển, ánh mắt sắc bén mà dò xét phía trước. Bọn hắn khi thì quan sát hai bên đám người, có ý thức mà chú ý có hay không tra xét viên hoặc những khả năng khác cho bọn hắn mang đến phiền phức bóng người. Trần Quang Minh nhẹ giọng đối với bên cạnh mọi người nói, đến trên trấn muốn phân tán hành động, trước tiên không cần nhớ kỹ đi nhập hàng, trước tiên âm thầm hỏi thăm một chút giá cả. Đại gia nhao nhao đều đáp ứng. Máy kéo rất nhanh lái vào trên trấn biên giới, bên đường từng tòa 2-3 tầng cao lầu nhỏ đứng sừng sững, hai bên cửa hàng mọc lên như rừng, dòng người như nước chảy. Trần Quang Minh tìm chỗ dừng lại máy kéo. Hắn như thường lệ để cho đại ca cùng Trần Quang Thắng trông coi, chính mình dẫn người tiến vào trong trấn. Lâm Hiểu cùng Trần Minh Dũng sớm hơn xuống xe dò xét phía trước hoàn cảnh thị trường, rất nhanh trở về hồi báo, thị trường không tính lớn, nhưng mặt hàng đầy đủ, người cũng không ít, tra xét cường độ so với chúng ta trong tưởng tượng thả lỏng, chỉ cần thủ tục đầy đủ liền không có vấn đề lớn. Đại gia gánh nặng trong lòng liền được giải khai, càng thêm tràn ngập lòng tin. Trần Quang Minh mang theo đại gia lại đi trên trấn đi, hướng trong trí nhớ đồ che mưa nhà máy đi đến, dự định hỏi thăm một chút ở đây đủ loại đồ che mưa giá cả. Bây giờ đã là mưa dầm quý tiết, chính là bán đồ che mưa thời kỳ vàng son. Tại đồ che mưa ngoài xưởng, đã đợi lấy rất nhiều dự định cầm hàng người mua. Nhìn xem một màn này, đại gia trong lòng đều có chút rụt rè. Nhiều như vậy người mua, thật sự không xác định sản phẩm có thể hay không đến tên mình. Trần Quang Minh mang theo Lâm Hiểu, Trần Minh Dũng bọn người đi vào đồ che mưa nhà máy tắt phường khu, nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy người phụ trách. Mới vừa vào cửa, một cái mặc nhà máy chế phục trung niên nam nhân tiến lên đáp lời, các ngươi là đến mua đồ che mưa à? Bây giờ nguồn cung cấp khẩn trương cực kỳ, mùa này nhu cầu quá lớn, chúng ta bên này trước tiên cần phải cam đoan khách hàng lớn cung hóa. Không có một chút nhiều. Trần Quang Minh nhíu lại lông mày hỏi, ta đến từ huyện bên Thành Thiên tỉnh Dương Công xã. Chúng ta cái kia hàng năm đầy lũ lụt, rất cần một nhóm đồ che mưa ủng hộ, có thể hay không hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp? Trung niên nhân thở dài, nói thật, mấy nhà này đại thương hành cùng mấy cái huyện thành thương hội cơ hồ công chế ở đây tất cả đồ che mưa cung ứng liên, giá cả đều bị bọn hắn định chết, tiểu người mua nghĩ thò một chân vào cũng khó khăn, chúng ta nhà máy theo đơn đặt hàng sinh sản, phần lớn là trực tiếp phát cho những thứ này hàng bán buôn, các ngươi cũng không cần đợi. Vậy chúng ta dạng này thôn trang nhỏ, chỉ muốn mua sắm một chút vật dụng hàng ngày, dùng để ứng đối thiên tỉnh Dương thường xuyên mưa to, chẳng lẽ liền không có đường dây khác sao? Trần Quang Minh hỏi thăm. Trung niên nhân vẫn lắc đầu, hoặc là đi những thứ này chỉ định con đường, hoặc là cũng chỉ có thể chờ dỡ hàng chạy trở về, bất quá cũng ít đến đáng thương, bây giờ trên thị trường cơ hồ bị lũ đoạn, căn bản vốn không lưu cho ta loại này tán hộ. Nghe xong lời này, đại gia thì càng trầm mặc. Chúng ta làm sao bây giờ? Dư Bình dò hỏi. Nếu như hàng đều không lấy được, chuyến này không phải đi không sao. Trần Quang Minh trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía người bên cạnh, xem ra kế hoạch của chúng ta gặp phải phiền thoái, đại gia không nên gấp, chúng ta trước biết tinh tường đi tỉnh, lại nghĩ biện pháp ứng đối, chuyện này không có đại gia khó như trong tưởng tượng vậy. Bọn hắn lại tại nhà máy chung quanh đợi một chút. Sau đó, bọn hắn đi thị trường, xem xét đồ che mưa bán ra tình huống. Quang Minh, chúng ta làm sao làm? Lâm Hiểu hỏi thăm. Bọn hắn đã đi dạo một chút đã nửa ngày, cũng đều là hoàn toàn không có vấn đề gì. Tiếp tục như vậy, bọn hắn chuyến này thật chẳng tới. Yên tâm, ta đã có chủ ý. Trần Quang Minh lại là bỗng nhiên nói. Hắn lần này cần tìm kỳ thực chính là đồ che mưa tác phường. Trần Quang Minh đứng tại trấn bên đường, nhớ lại một đoạn ký ức của kiếp trước. 81 năm, trên con đường này cửa hàng nhỏ cùng tác phường cách cục mặc dù có chỗ biến hóa, nhưng cơ bản vị trí địa lý cũng không có phát sinh căn bản tính thay đổi. Những cái kia dấu ở náo nhiệt cửa ngõ đằng sau, mặt tiền nhỏ bên trong, chuyên môn chế tác đồ che mưa tác phường, thường thường là không thấy được vẫn sống động buôn bán nhỏ nơi trốn. Hắn mang theo Lâm Hiểu cùng Trần Minh Dũng, đưa ánh mắt khóa chặt tại một đầu tương đối vắng vẻ lại thường có công nhân ra vào đầu ngõ. Ta nghe nói ngõ hẻm này bên trong có mấy nhà xưởng nhỏ, là chuyên môn làm nhựa đợi lặt tiệt chế phẩm cùng đồ che mưa linh kiện. Trần Quang Minh nói khẽ với hai người nói, chúng ta đi trước xem, nói không chừng có thể tìm tới không có bị lũng đoạn nguồn cung cấp. Đại gia nghe đều bất ngờ mắt nhìn Trần Quang Minh. Nghe nói, nghe ai nói? Bất quá Trần Quang Minh nói như vậy, giữa sân không có ai phản bác. Ba người dọc theo đường đi ngoặt vào đầu kia sâu thẳm cái hẻm nhỏ. Trần Quang Minh ở phía trước dẫn đường. Không đầy một lát, bọn hắn đi vào một gian thấp bé nhà ngói trước cửa, một người trung niên lão bản đường đang tại chỉnh lý vừa làm xong áo mưa hàng mẫu. Lão bản nương gặp có người tới cửa, tò mò ngừng công việc trong tay kế. "Ngươi tốt, A Phương lão bản. Ta là tới mua đồ che mưa, còn có hay không nhiều hàng?" Trần Quang Minh cười nói. Lúc trước, hắn chỉ thấy qua đối phương. Mặc dù thời gian trôi qua thời gian rất lâu, nhưng đối phương bộ dáng không thay đổi quá nhiều. Bất quá, khi đó đối phương đã là đồ che mưa nhà máy đại lão bản. Người biết ta? Lão bản nương nghi hoặc nhìn Trần Quang Minh. Ân, A Tiến lão bản giới thiệu ta tới. Trần Quang Minh vừa cười nói. A Tiến lão bản là huyện thành bên kia một cái trung gian thương. Lão bản nương nghe ánh mắt lấp lóe, nhẹ nhàng gật đầu. Muốn bao nhiêu? Chương 167, lại muốn kiếm tiền. Chương 167, lại muốn kiếm tiền. Ta lái một chiếc máy kéo tới. Trần Quang Minh cười nói. Lão bản nương nghe con mắt lập tức sáng lên. Đây chính là khách hàng lớn. A sắc mặt nàng lập tức trở nên nhiệt tình. Ha ha, vào trong nhà ngồi đi. Nàng cười hô. Trần Quang Minh mấy người liền cùng một chỗ vào phòng. Bây giờ xưởng nhỏ cơ bản đều thiết lập tại trong hậu viện tiến hành. Chỉ là nhìn cửa trước mà nói, căn bản nhìn không ra ở đây nguyên lai là cái tác phường. Nhựa đó là tiệm áo mưa, dù che mưa cùng dậy đi mưa có hay không? Trần Quang Minh trực tiếp hỏi. Cái này cũng là hắn lần này tới muốn mua. Bây giờ lúc này, phần lớn người đều còn tại dùng dù giấy cùng áo tơi, nhựa đó là tiệm áo mưa những thứ này căn bản là chưa có tiếp xúc qua. Nhưng ở chân chính dùng sau những dễ dàng hơn đồ vật này, bọn hắn liền sẽ tại trước tiên thích những vật này, hơn nữa tại trong thời gian cực ngắn tiếp nhận. Tự nhiên có. lão bản nương vội vàng từ bên trong cầm một chút hàng mẫu đi ra. Trần Quang Minh lấy tới xem xét, những thứ này chất lượng quả thật không tệ. Trên mặt hắn lộ ra hài lòng, sau đó hỏi cặn kẽ giá cả. Dù che mưa 2 khối, áo mưa cùng giày đi mưa 3 khối. Lão bản nương mở miệng nói. Trần Quang Minh nghe thì càng hài lòng. Cái giá tiền này có thể so sánh đồ che mưa nhà máy bán phải tiện nghi không thiếu. Hơn nữa hắn cũng biết nơi này quy tắc ngầm, tất cả hàng hóa đều không mặc cả. Kiếp trước đánh qua nhiều lần như vậy quan hệ, hắn vẫn là rất tín nhiệm. Đi, cái kia liền theo cái giá này. Dù che mưa ta muốn 200 cái áo mưa cùng giày đi mưa 500 cái. Trần Quang Minh trực tiếp báo giá cả. Hắn vừa ra tay, liền trực tiếp muốn 3.400 khối hàng. Này đối lao bản nương tới nói cũng là một đơn hàng lớn tử. Đi, ta lập tức chuẩn bị cho ngươi hàng. Bất quá, ngươi nhiều hàng như vậy, còn cần nửa ngày thời gian chuẩn bị. Lão bản nương nói. Ân, biết. Trần Quang Minh cười cầm 340 khối đi ra. Sưởng quy củ là đệ 1/10 tiền hàng xem như tiền đặt cọc. Thấy hắn cầm tiền đặt cọc đi ra, lão bản nương nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Nàng bây giờ đã xác định, trước mặt chính xác chính là người quen giới thiệu mối khách cũ, bởi vậy nàng tiếp theo thiết lập sự tình đến tự nhiên cũng càng chăm chỉ. Bên này thỏa đàm, Trần Quang Minh trở về chờ tin tức. Các phường muốn xuất hàng, cũng muốn đợi đến buổi chiều tra xét đội lúc tan việc. Trần Quang Minh liền mang theo đại gia trước tiên ở chung quanh đi dạo. Quang Minh, thật là có ngươi. Đúng vậy a, như thế địa phương vắng vẻ cũng hưởng cho người tìm được. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu bọn người hưng phấn không được. Bây giờ cuối cùng tìm được hàng. Hơn nữa nơi này giá cả thật sự tiện nghi. Bọn hắn đều có thể tưởng tượng đến, chuyến này trở về nhất định có thể kiếm lời rất nhiều. Thời gian còn sớm, bọn hắn đi về trước máy kéo bên kia. Đại ca cùng Trần Quang Thắng đang cẩn thận tỉ mỉ canh giữ ở bên cạnh xe. Nhìn thấy đại gia trở về đều thở phào. Nghe được Trần Quang Minh nói đều nói xong sau, bọn hắn thì càng vui vẻ. Cuối cùng chờ đến trạm vạng tối thời điểm, Trần Quang Minh liền mang theo đại gia chọn cái sọt lại đi đổ che mưa tác phường. Lúc này ở phòng trước đã chất đầy hắn muốn hàng. Lão đệ, đến xem những hàng này. Lão bản nương cười vô cùng rực rỡ. Trần Quang Minh gật đầu. Tín nhiệm về tín nhiệm, nên kiểm tra hay là muốn kiểm tra? Cái này cũng là vì song phương suy nghĩ. Chờ nghiệm xong hàng, Trần Quang Minh liền quả quyết đưa tiền. Lập tức đưa ra ngoài 3.400 khối, tiền chất thành cả bàn. Ai ra, nhiều như vậy. Lâm Hiểu nhịn không được sợ hãi thán phục. Hắn đều vẫn còn chưa qua nhiều tiền như vậy. Trần Quang Minh lúc này cũng nhịn không được thở sâu. Bất quá, hắn bây giờ lấy ra càng nhiều, đến lúc đó kiếm cũng càng nhiều. Tiền hàng thanh toán xong, Trần Quang Minh mang theo đại gia bắt đầu vận chuyển hàng hóa. 6 người dùng cái sọt phân mấy chuyến đem đồ vật chọn đến trên máy kéo. Toàn bộ máy kéo đều bị chất tràn đầy. Trần Quang Minh còn chuyên môn đem 3 loại hàng hóa lũy cùng một chỗ, mới chứa được nhiều hàng hóa như vậy, hắn thật sự làm hết khả năng đem hàng hóa trở về. Nếu như lại thêm chút hàng hóa, đại gia chỗ đặt chân đều phải không còn. Chờ đem đồ vật đều chứa vào trên xe, máy kéo phát động, hướng về Mã Tự Trấn phương hướng lái đi. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần, có thể một nửa người trước nghỉ ngơi, một nửa khác người xem trước lấy. Trần Quang Minh dặn dò, mang theo như thế đống lớn hàng trên đường quá nguy hiểm. Hắn không có ý định dừng xe nghỉ ngơi, dự định trong đêm lái xe. Hảo. Đại gia nhao nhao đáp ứng. Mặc dù tại trên máy kéo điên bá một điểm, nhưng mệt mỏi thật sự cũng khẳng định có thể ngủ được, vì an toàn, khổ cực một điểm không có gì. Quang Minh, ngươi đi trước ngủ một hồi a. Trần Quang Niên mở miệng. Bây giờ giữa ban ngày coi như không có yêu đệ nhìn xem cũng không có gì, đi qua lâu như vậy học tập rèn luyện, hắn máy kéo đã mở vô cùng chắc chắn. Hảo. Trần Quang Minh gật đầu. Hắn bây giờ chính xác vô cùng mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một chút. Ban ngày, hẳn là cũng không có ngoại ý muốn gì phát sinh. Chờ nghỉ khỏe, buổi tối vẫn còn cần hắn nhìn xem mới được. Trần Quang Minh liền đi phía sau thùng xe, cả người gối lên trên một đống áo mưa. Mềm mềm, vẫn là rất thoải mái. Bất chi bất giác hắn đi ngủ đi qua, hoàn toàn không bị đến sóc này ảnh hưởng. Đợi đến nửa đêm, hắn mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Bây giờ tại lái xe là Trần Quang Thắng, xe vẫn được chạy tại huyện trên đường. Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ cầm thương tại đề phòng. Biểu ca, tỉnh a. Dư Bình nói. Ân. Trần Quang Minh mắt nhìn đồng hồ, đứng lên duỗi lưng một cái. Sau đó, hắn để cho Trần Quang Thắng dừng lại. Quang Thắng ca, ngươi cũng đi ngủ một lát, tiếp theo sau nửa đêm ta mở ra liền thành. Trần Quang Thắng gật gật đầu, hắn quả thật có chút quá mệt mỏi. Trần Quang Minh tiếp nhận máy kéo sau, lại tiếp tục động. Máy kéo đèn lớn chiếu vào con đường phía trước. Thời gian từng giờ trôi qua, 4 giờ hơn thời điểm bầu trời liền xuất hiện ngân bạch sắc, sau đó thái dương một chút từ đường chân trời bên kia thăng lên. Trần Quang Minh nhịn không được cũng ngáp một cái. Đi qua lâu như vậy chạy, máy kéo đã về tới Thụy An huyện thành. Tiếp theo đi qua 2 cái trấn, liền có thể về nhà. May mắn, dọc theo con đường này cũng không có cái gì thấy hơi tiền nổi máu tham lộ bá giặc cướp. Dư Bình cùng còn lại sao cầm thương, sắc mặt vẫn như cũ rất chân thành. Không bao lâu, những người còn lại cũng lục tục tỉnh lại. Về đến huyện thành, Trần Quang Niên hỏi thăm, rất là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn loại này vượt huyện đầu cơ trục lợi hành vi vẫn còn có chút nguy hiểm. Cái này cũng là bọn hắn đang chứa đầy hàng sau, trong đêm cũng muốn ra huyện nguyên nhân. Đến Thụy An huyện thành bên này, tăng thêm trong tay hắn những cái kia chứng minh, liền xem như bị tra được cũng sẽ không có cái gì đại vấn đề, an toàn rất nhiều. Lại đuổi đến một ngày đường. Trước khi trời tối, bọn hắn chung quy là về tới thôn. Trong thôn thôn dân nghe được máy kéo âm thanh sau đều ra đón. Là Quang Minh bọn hắn trở về rồi sao? Chắc chắn đúng vậy a, cũng đã ra ngoài 3 ngày thời gian, nên trở về tới. Các thôn dân không ngừng nghị luận hướng về cửa thôn đi. Mấy người người trong nhà thì càng kích động, nhao nhao chạy chậm đến đi qua. Lâm Vũ Khê cùng Trần Đại Tẩu có thân thể, cũng kiên trì muốn đi qua. Trần Mẫu cùng Trương Đình biểu tỷ chỉ có thể một trái một phải bồi tiếp cùng đi. Không bao lâu, bọn hắn đã đến cửa thôn. Lúc này máy kéo cũng gần như đã đến giờ. Nhìn thấy thật là Trần Quang Minh bọn hắn, toàn bộ thôn nhân đều trở nên hưng phấn. Trở về, cuối cùng trở về. Trong miệng Trần Mẫu không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, khóe mắt đều ướt ướt. Ba ngày nay, các nàng trong nhà thật sự vẫn luôn xách theo tâm. Lâm Hiểu, Trần Minh Dũng, Háo Tử cùng Trần Quang Thắng nhà bên trong người đều không khác mấy. Đợi đến máy kéo dừng lại, bọn hắn lập tức nên đón. Mặc dù chỉ là 3 ngày thời gian, nhưng mọi người xem đi lên đều vô cùng chật vật. Nhưng tóm lại đều toàn tu toàn vĩ trở về. Trần Quang Minh lúc này cũng đến con dâu trước mặt, nắm con dâu tới tay. Hai người rất an ý không nói gì, nhưng trong mắt tất cả đều là kích động. Đây là hai người cùng một chỗ sau, lần thứ nhất cách ra lâu như vậy. Đặc biệt là tại Lâm Vũ Khê có thai sau, Trần Quang Minh lần thứ nhất buổi tối không tại. Chờ trở về lại nói. Ân. Những thôn dân khác nhưng là nhìn về phía trên máy kéo những cái kia hàng. Lúc này những hàng này thượng đồ che kín ni lông bố. Có người tiến lên bén ra một góc, nhìn xem đầy xe hàng hóa, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cũng không nghĩ đến vậy mà tràn đầy một xe cũng là đáng tiền hàng. Vân Thiên, nhiều đồ như vậy a? Những người khác cũng không nhịn được lên kiểm tra trước, nhao nhao hét lên kinh ngạc. Cái này một xe vậy mà đều là áo mưa, dù che mưa cùng giày đi mưa. Bọn hắn cũng rất khó tưởng tượng, cái này một xe hàng toàn bộ bán đi nên trị giá bao nhiêu tiền. Đây là lại muốn phát tài a? Các thôn dân nhịn không được tán thưởng. Mà trong thôn những chọn người bán hàng rong kia cũng nhao nhao tiến lên, hỏi thăm những hàng hóa này giá cả tới, dự định cũng tiến chút hàng hóa đi bán. Trần Quang Minh bây giờ tinh thần vô cùng. Nhìn thấy những thứ này chọn người bán hàng rong tại chỗ liền muốn nhập hàng, trực tiếp đáp ứng. Hắn để cho Dư Bình cùng còn lại sao đem ni lông bố giật ra, lộ ra đầy xe hàng hóa. Sau đó, hắn đối với mấy cái này người bán hàng rong nói, cái này dù che mưa ta cho các ngươi 4 khối tiền dạy đi mưa cùng áo mưa toàn bộ đều 5 khối tiền, các ngươi có thể thêm 2 khối lại bán. Dạng này, bọn hắn một kiện có thể kiếm lời 2 khối, người bán hàng rong nhóm cũng có thể kiếm lời 2 khối. Sau cùng giá cả cũng là hắn điều tra qua thị trường sau quyết định, giá cả so với dù giấy cùng áo tơi không kém là bao nhiêu, nhưng đồ vật nhưng có lực hấp dẫn nhiều. Nếu để cho đại gia lựa chọn, nhất định sẽ lựa chọn những thứ này đồ che mưa. Đi. Trong thôn người bán hàng rong nhau nhau đáp ứng. Sau đó bọn hắn có ít người tại chỗ cầm hàng, cũng có người trở về lấy tiền. Trang diện lập tức liền náo nhiệt lên. Nhìn xem một màn này, Trần Mẫu nhịn không được nói, người vừa mới đến, không thể nghỉ một lát lại làm. Thật là không có chút nào yêu quý thân thể của mình. Trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng nàng vẫn là mặt mũi tràn đầy đều vui mừng. Trần Phụ ở một bên để cho Trần Mẫu không cần nghiệm, nhiều doanh số bán hàng đi, đợi lát nữa cũng có thể thiếu chuyển một vài thứ về nhà, những hàng này có thể đáng tiền vô cùng, nhanh chóng ra hảo. Không đầy một lát, máy kéo bên trong hàng thì ít đi nhiều rất nhiều. Cơ bản mỗi người tiêu chuẩn cũng là cầm 5 thanh dù che mưa, 10 cái áo mưa cùng 10 song mũ giày, giá trị tại 120 khối. Hơn 10 cái người bán hàng rong đem đồ vật một phần, trực tiếp hồi máu hơn 1000. Trông thấy một màn này, Trần Mẫu lập tức cười gặp răng không thấy mắt. Vẹn vẹn trong thôn người bán hàng rong, là có thể đem những hàng này tiêu hao không sai biệt lắm. Xem ra con út lần này lại muốn kiếm nhiều tiền. Tốt, trước tiên như vậy đi. Mọi người còn phải đổ che mưa mà nói, liền đi trong nhà của ta cầm. Trần Quang Minh mở miệng. Những thôn dân khác lập tức đều đáp ứng. Lại là một phen giày vò, máy kéo cuối cùng lái về nhà. Trần Quang Minh trước hết để cho đại gia đem đồ vật tháo xuống đem đến hắn trong phòng đi. Sau đó, hắn cho mỗi người 100 khối, đây là lúc trước đã nói xong. Cầm tiền, tất cả mọi người thật cao hứng. Chuyến này mặc dù mệt một chút, nhưng kiếm được cũng chính xác nhiều. Đại gia đi về nghỉ trước. Ngày mai thời điểm, chúng ta lại ngồi xuống trò chuyện. Trần Quang Minh đối với đại gia mở miệng nói. Đối với cái này, đại gia tự nhiên cũng không có cái gì ý kiến khác. Nguyên bản trên đường còn không có cái gì. Bây giờ trở lại trong nhà, cảm giác mệt mỏi lập tức liền tập, kích, đi qua. Chờ đem người đều đưa tiễn sau. Trần Quang Minh lập tức đi ngay rửa mặt một cái. Sau đó là thời gian ăn cơm. Trần Đại Ca trực tiếp ăn 4 chén cơm, xem là mệt mỏi thảm rồi. Trần Quang Minh bên này cũng ăn cơm xong, hai vợ chồng cùng một chỗ về tới gian phòng. Hắn vốn là dự định cùng con dâu tâm sự, nhưng hắn chỉ là dính vào gối đầu liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Đợi đến tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là ngày thứ 2 sáng sớm. Trần Quang Minh rời giường lúc, bên ngoài đã có không ít người. Hắn liền giữ vững tinh thần tới cùng những hàng này lang nhóm từng cái bàn giao đi qua. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, rốt cuộc lại bán đi 1000 đồng tiền hàng. Những hàng này lang nhóm tự nhiên không có khả năng lập tức liền bán ra ngoài, nhưng mà bọn hắn không xác định đồ che mưa có bao nhiêu. Ngược lại bây giờ thứ đồ tốt này chắc chắn không lo bán, bọn hắn cũng đều suy nghĩ nhiều cầm chút trước tiên dự sẵn, miễn cho sau đó không có hàng. Đây vẫn là Trần Quang Minh chụp lấy mỗi cái người bán hàng rong có thể cầm hàng lượng số lượng, bằng không thì nhất định sẽ bị lấy sạch. Không bao lâu, Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu mấy người cũng đến đây. Bọn hắn cũng dự định cầm chút hàng liền chọn đi bán. Chỉ cần đem đồ vật bán đi, mỗi kiện liền có thể kiếm lời 2 khối, tất cả mọi người rất tâm động. Trần Quang Minh chắc chắn trước tiên tăng cường bọn hắn, để cho bọn hắn đều lấy trước một nhóm lớn hàng trở về bán. Không bao lâu, đại gia liền chia xong hàng. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu liền định chọn đồ vật đi trên trấn bán một chút nhìn. Trần Quang Minh dự định trước nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đi. Hắn bên này vốn là có hàng rong nhóm tiến lên cầm hàng, ngược lại cũng không cần cùng mọi người cùng nhau ra ngoài bán hàng. Sau đó, Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê trở về nhà. Trần Quang Minh đem tiền kiếm được đều đưa cho con dâu. Nhập hàng dùng 3400 khối tiền, đây là tiền kiếm được. Nghe nói như thế, Lâm Vũ Khê cao hứng gật đầu. Nàng vừa mới thô sơ giản lược tính toán một cái, coi như mỗi kiện có thể kiếm lời 2 khối tiền, đều có thể kiếm lời hơn 2000. Nhập hàng thời gian dùng 3 ngày, ở đây xuất hàng cũng cần trên dưới 2 ngày thời gian. Không sai biệt lắm tương đương 5 ngày kiếm lời hơn 2000, mỗi ngày cũng có thể kiếm lời hơn 400. Cái này nhưng không có tính toán trực tiếp bán hàng có thể kiếm được tiền, đúng là một có thể kiếm tiền phương pháp. Đợi đến lúc chiều, người bán hàng rong nhóm trở về. Bởi vì vấn đề giá cả, dù che mưa, áo mưa cùng giày đi mưa bán không nhiều, nhưng chỉ cần bán đi một kiện liền có thể kiếm lời 2 khối tiền, lợi nhuận vẫn rất lớn. Chỉ cần có thể bán đi 5 kiện đồ vật, đều có thể kiếm được 10 đồng tiền. Nếu như vận khí tốt nhiều doanh số bán hàng, liền có thể kiếm được 2-30 khối tiền. Bọn hắn đối với cái này cũng đã phi thường hài lòng. Đại gia sau khi trở về đều hỉ khí dương dương, trước tiên đến tìm Trần Quang Minh nói tình huống bên này, Trần Quang Minh trong lòng cũng an định một chút. Hắn phán đoán không tệ, áo mưa, dù che mưa cùng giày đi mưa đều bán rất chạy. Đợi đến ngày thứ 2 thời điểm, Trần Quang Minh cũng cơi xe đạp, chở hàng hướng về trên trấn đi. Hắn lần trước thế nhưng là cùng Trương Hữu Tài nói qua, chỉ cần có áo mưa, dù che mưa cùng giày đi mưa, cứ hướng về bên kia tiến đưa liền thành. Trần Quang Minh trước hết đi tiệm đồng hồ, định đem trong tay hàng giải quyết. Chương 168, ngày vào ngàn nguyên, 6000 chữ, 1, chương 168, ngày vào ngàn nguyên, 6000 chữ, 1, dưới bầu trời lấy mưa nhỏ. Mặc nhượm tớ lật tiệp áo mưa thân ảnh đẩy xe đạp đến dưới mái hiên. Trương Hữu Tài trong phòng đang tại sửa chữa máy móc bày tỏ. Thấy có người tới ngẩng đầu nhìn một chút, ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn. Quang Minh, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Trần Quang Minh, Trương Hữu Tài mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Càng làm cho hắn kinh ngạc vẫn là Trần Quang Minh mặc trên người áo mưa. Cái này khiến hắn lập tức nghĩ tới trước đây nói lời. Trần Quang Minh đây là thành công tìm được áo mưa nguồn hàng hóa. Hắn lập tức kích động nên đón tiếp lấy, chỉ thấy Trần Quang Minh đang từ xe đạp trong cái sọt lấy ra đồ vật. Đây là trước ngươi muốn áo mưa. Ta còn mang theo 2 thanh dù che mưa cùng 2 song vũ giày. Trần Quang Minh đem đồ vật đưa cho Trương Hữu Tài nhìn. Thật sự chính là a. Trương Hữu Tài cầm lên xem xét, lập tức liền nhìn ra những thứ này chất lượng rất không tệ. Thật là có ngươi, những vật này cũng không dễ làm. Trương Hữu Tài đạo. Bọn hắn chỗ này không có đồ che mưa nhà máy, mà những địa phương khác đồ che mưa nhà máy hàng thì sớm liền bị đặt trước đi. Hắn mặc dù có chút quan hệ, nhưng đều tại doanh nghiệp, cũng không có đồ che mưa nhà máy phương pháp. Không nghĩ tới Trần Quang Minh vậy mà thật lấy được. Phía trước đã nói xong, ngươi còn muốn hay không? Trần Quang Minh dò hỏi. Nghe xong hắn lời nói, Trương Hữu Tài lập tức liền đáp ứng nói, tự nhiên muốn, ngươi nơi đó có bao nhiêu? Dù che mưa 50 kiện, áo mưa cùng giày đi mưa 100 cái. Trần Quang Minh đáp. Số lượng này đã vô cùng khả quan, Trương Hữu Tài liền biết Trần Quang Minh chính xác đã tìm được ổn định nguồn cung cấp. Giá tiền đâu? Dù che mưa 5 khối, áo mưa cùng giày đi mưa 6 khối. Trần Quang Minh biết Trương Hữu Tài là muốn cho hắn người bán hàng rong đi bán. Bởi vậy hắn cho giá cả so trong thôn người bán hàng rong nhóm cầm hàng giá cả cao hơn một khối, có thể bảo trì trong thôn người bán hàng rong nhóm giá cả ưu thế. Đồng thời cũng cho Trương Hữu Tài lưu lại một chút lợi nhuận không gian. Cái giá tiền này cũng sẽ không so đồ che mưa nhà máy bên kia cao, hoàn toàn ở Trương Hữu Tài tiếp nhận phạm vi bên trong. Quả nhiên đang nghe xong giá cả sau đó, Trương Hữu Tài nụ cười trên mặt thì sâu hơn. Hắn là có tháo qua đồ che mưa nhà máy bên kia đồ che mưa giá cả, tại chỗ liền quyết định cuộc mua bán này. Trần Quang Minh lần này không có mang đủ hàng. Gặp Trương Hữu Tài đáp ứng, liền nói sau khi trở về, lập tức dùng xe ba gác kéo qua. Có Trương Hữu Tài nơi này xuất hàng con đường, trên tay hắn đồ che mưa không sai biệt lắm liền muốn không còn. Xem ra qua lại muốn mất thời gian lại muốn đi một chuyến huyện bên thành đi đem chở một chút đồ che mưa trở về. Sau khi về đến nhà, những người khác vẫn chưa về. Trần Quang Minh liền kêu lên đại ca cùng Trần Quang Thắng cùng một chỗ, đẩy xe ba gác đi trên trấn. Bây giờ trong thôn người bán hàng rong vẫn là mỗi ngày đều sẽ đến hắn ở đây cầm hàng. Cho nên trên tay hắn hàng là không lo bán, bây giờ ngược lại muốn lo lắng hàng không đủ vấn đề. Chỉ là một ngày thời gian, hắn liền đem hàng an bài thất thất bát bát. Chờ lấy được tiền sau, Lâm Vũ Khê tính toán một cái tổng nợ. Lần này bọn hắn cầm 200 cái dù che mưa, 500 cái áo mưa cùng 500 cái giày đi mưa. Đem tất cả chi phí những thứ này đều tính toán một cái, vừa vặn kiếm lời 2000 khối ra mặt, để cho bọn hắn trong tay tiền đi tới 1.8 vạn khối. Trần Quang Minh đã quyết định ngày mai lại đi nhập hàng. Bất quá, lần này Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu, Háo Tử cùng hai cái biểu đệ cũng không cần lại theo tới. Bọn hắn trong tay hàng, đến bây giờ còn không dùng hết. Trần Quang Minh dự định mang lên đại ca cùng Trần Quang Thắng, lại mang lên 4 cái trong thôn người tin cần cùng một chỗ. 4 người này cũng là lúc trước hắn khảo sát qua người thành thật. Bản thân không có cái gì làm ăn thiên phú, nhưng phía trước cũng là dân binh xuất thân, tố chất thân thể đều rất không tệ. Bây giờ đi nhập hàng phương pháp cũng đã nắm rõ ràng rồi. Tăng thêm hắn 7 người lại mang lên 4 thanh thương, phương diện an toàn đã rất có bảo đảm. Hắn tìm đến mấy người nghe nói đều rất kích động. Mặc dù Trần Quang Minh cho bọn hắn trả giá là 50 khối, đối bọn hắn dụ hoặc vẫn như cũ rất lớn. Coi như dọc theo con đường này có thể sẽ có một chút nguy hiểm, bọn hắn cũng bất chấp, nhao nhao biểu thị muốn đi theo đi. Trần Quang Thắng được biết cũng rất kích động, còn chuyên môn tới cảm kích Trần Quang Minh. Lúc trước hắn thời điểm chính là dân binh đội đội trưởng, những dân binh này cũng đều là huynh đệ của hắn. Hiện tại có thể cùng huynh đệ nhóm làm một trận, cả người hắn đều hưng phấn. Đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, Trần Quang Minh liền mang theo đại gia lần nữa xuất phát. Đây là lần thứ 2, đại ca cùng Trần Quang Thắng cũng biết đường. Trần Quang Minh liền để đại ca cùng Trần Quang Thắng thay phiên lái xe mà hắn thì tại trong thùng xe nghỉ ngơi. Vừa tới 4 người đều rất tò mò đông trương tây bọc chứ. Quang Minh, cái này máy kéo chúng ta có thể hay không cũng học một ít. Lâm Phong mở miệng nói. Máy kéo cũng là xe, bây giờ cái niên đại này có thể ngăn cản được cám dỗ cũng không nhiều. Có thể a. nếu như Lâm Phong ca có thể học được, về sau có thể giúp ta lái xe. Trần Quang Minh cười ha hả nói. Lâm Phong lập tức đáp ứng. Ba người khác thấy, cũng nhao nhao biểu thị muốn học. Đợi đến lần tiếp theo đại ca cùng Trần Quang Thắng đổi lấy mở thời điểm, Trần Quang Minh liền để Lâm Phong ngồi ở bên cạnh học. Những người khác thì chờ sau đó một lần, luận đứng lên học. Dọc theo con đường này liền gặp một lần tra xét viên thiết lập trạm, bị Trần Quang Minh đứng phó. Vì để tránh cho tiếp theo có thể phiền phức, Trần Quang Minh còn cùng những thứ này tra xét viên môn kéo quan hệ, cầm hồng bao làm tiền trả nước. Nhìn thấy những thứ này tra xét viên môn nhận lấy, trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười. Bây giờ xe trống còn không có gì, chờ tiếp theo chở hàng trở về bị ngăn lại mà nói, cũng có chút phiền toái. Cho nên vẫn là muốn sớm hơn liền tạo mối quan hệ. Những thứ này tra xét viên môn cầm uống trà tiền, cũng vui vẻ mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao bây giờ toàn bộ Âu Việt địa khu tập tục chính là thả lỏng đối đãi, cái này cũng cho dân doanh phát triển cung cấp điều kiện. Mặc dù Trần Quang Minh biết chính sách đại phương hướng, nhưng mà nên hiểu quy củ vẫn là phải hiểu. Đi theo những thứ này tra xét viên môn tạo mối quan hệ, tiếp theo chỗ tốt nhiều lắm, cùng so sánh mấy đồng tiền trà nước hoàn toàn không tính là gì. Lần này, đại gia tiến lên tốc độ so với lần trước nhanh hơn không ít. Lúc buổi tối, bọn hắn liền đã đến làm đồ che mưa trên trấn, hơn nữa đi đồ che mưa tác phường xuống đơn đặt hàng. Lão bản nương gặp có Trần Quang Minh lại tới cửa, vô cùng nhiệt tình. Lần này, Trần Quang Minh còn gặp được phụ trách đồ che mưa chế tác lão bản. Lão bản vô cùng nhiệt tình, còn lưu hắn ở đây ăn cơm tối, hơn nữa cam đoan trưa mai phía trước liền sẽ an bài tốt. Nói thật ra, chỉ là Trần Quang Minh cái này một người khách hàng, liền có thể tiêu hóa hết bọn hắn khoảng thời gian này sản lượng. Nếu như thường thường liền muốn nhiều hàng như vậy, bọn hắn đều cần phải đi khắp trong xưởng điều hàng. Cho nên đối với bọn hắn tới nói, Trần Quang Minh quả thật là khách hàng lớn. Chu đại ca, lúc buổi tối, ta máy kéo có thể hay không dừng ở các ngươi trong viện? Chờ ăn sau khi ăn xong, Song Phương đã xưng huynh gọi đệ, Trần Quang Minh thừa cơ thỉnh cầu nói, buổi tối ngủ ở trên máy kéo vẫn là nguy hiểm, hơn nữa không thoải mái. Hắn tính toán đem máy kéo dừng ở xưởng trong viện, chính mình mang theo các huynh đệ đi ngủ nhà khách. Đương nhiên có thể a. Chu lão bản một ngụm đáp ứng, còn thật cao hứng. Đây chính là máy kéo a, một chiếc 4-5, 6 ngàn, cũng đều mua không được. Hắn thấy đối phương nguyện ý đem máy kéo dừng ở chính mình trong viện, chính là tín nhiệm hắn biểu hiện. Ai, hảo. Trần Quang Minh mặt mũi tràn đầy cũng là cười. Hắn kiếp trước cùng đối phương đánh lâu như vậy thời gian quan hệ, tự nhiên tin tưởng bọn họ nhân phẩm. Mà lại nói thật sự, đối phương kiếp trước có thể đem một cái xưởng nhỏ làm đến công ty lớn, ánh mắt cũng tuyệt đối không có vấn đề. Đối bọn hắn tới nói, chính mình cái này khách hàng lớn có thể so sánh một chiếc máy kéo quan trọng hơn nhiều. Bàn luận tốt sau, Trần Quang Minh liền đi bên ngoài thành, thừa dịp trời tối đem máy kéo mở đến Chu lão bản trong viện. Ngày mai thời điểm, đem tác phường bên kia hàng chọn tới, bọn hắn liền có thể trực tiếp từ nơi này xuất phát quay trở về. Quang Minh, ở đây an toàn sao? Đại ca nhịn không được dò hỏi. Yên tâm đi, đối bọn hắn tới nói chúng ta cái này khách hàng lớn có thể so sánh máy kéo trọng yếu. Trần Quang Minh cười trấn an nói. Đặc biệt đáng nhắc tới chính là, nhà khách ngay tại bên cạnh cách đó không xa. Hắn liền đi mở hai cái hướng về phía sân gian phòng, dạng này máy kéo phát động âm thanh, bọn hắn đều có thể nghe được. Bởi vì đại ca bọn người còn chưa có ăn cơm, hắn đi mua một chút nhanh chóng mặt. Nhà khách tăng thêm nhanh chóng mặt, để cho tất cả mọi người hô to Trần Quang Minh hào phóng, chuyến này đi ra thật sự đáng giá. Tất cả mọi người không cần ngủ say như chết, lưu ý lấy điểm. Trần Quang Thắng mở miệng. Đây là các huynh đệ lần thứ nhất cùng đi ra, hắn cũng nghĩ đại gia tại Trần Quang Minh ở đây có thể lưu lại ấn tượng tốt. Trần Quang Minh tuyệt đối là một người hào phóng. Nếu như có thể lưu lại bên cạnh Trần Quang Minh làm việc, tuyệt đối chính là đã kiếm được. Đại gia nhao nhao đáp ứng. Chương 168, ngày vào ngàn nguyên, 6000 chữ, 2, chương 168, ngày vào ngàn nguyên, 6000 chữ, 2, một đêm này Trần Quang Minh ngược lại là ngủ rất an ổn. Chờ hắn khi tỉnh lại, đã nhìn thấy Trần Quang Thắng đang ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn xem biệt tử. Thì ra cửa viện đã mở ra, rõ ràng Chu lão bản đám người đã sớm liền đứng lên làm việc. Trần Quang Minh liền cũng dậy rồi. Hắn trước tiên mang theo mọi người cùng nhau đi ăn điểm tâm, mới đi Chu lão bản trong nhà. Chu lão bản cùng lão bản nương cũng đã đi tác phường, trong nhà cũng chỉ có lão tiểu. Lúc này đã tiểu hài tử đang vây quanh máy kéo, hưng phấn réo lên không ngừng. Bọn hắn đều cho là đây là cha mình mua máy kéo, thật sớm đứng lên thấy được, liền không nhịn được cùng các tiểu bằng hữu khoe. Biết buổi trưa, bọn hắn mới biết được cái này máy kéo nguyên lai không phải là nhà mình. Ưa thích liền để cha mẹ ngươi cũng mua một chiếc. Trần Quang Minh cười trêu ghẹo. Ta ngược lại thật ra muốn mua, nhưng căn bản cũng không biết đi nơi nào mua a. Chu lão bản mặt mũi tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ, nói đến vẫn là ngươi có phương pháp, máy kéo đều có thể làm được. Trần Quang Minh nghe liền cười nói vận khí tốt. Đi ra ngoài bên ngoài, hắn cũng sẽ không quá nhiều bại lộ chính mình tình huống. Đối phương cho là hắn sau lưng có bối cảnh, vậy thì không thể tốt hơn nữa, trong lúc vô hình cũng có thể giúp hắn dơ lên giá trị bản thân. Không đầy một lát, hàng hóa đều bị chọn lấy tới. Vẫn là 200 cái dù che mưa, 500 cái áo mưa cùng 500 song vũ giày. Mấy người đem tất cả mọi thứ đem đến trên máy kéo, đắp lên ni lông bố lại dùng dây thừng cố định, máy kéo liền xuất phát. Lần này là 3 ngày xuất phát, máy kéo tốc độ nhanh nhiều. Chạm vạng tối thời điểm, liền tiến vào Thụy An huyện thành địa giới, một đường hướng về thôn mở ra. Chờ bọn hắn trở lại thôn, cũng đã hơn 12 giờ đêm, máy kéo âm thanh đánh thức không ít người. Không thiếu hàng xóm đều đi ra nhìn. Quang Minh trở về a. Đại gia nhao nhao nhiệt tình nói. Mặc dù đêm hôm khuya khoắt bị đánh thức, nhưng mà trên mặt mọi người cũng không có bất kỳ bất mãn nào. Trần Quang Minh nhưng là liên tục bồi tội. Lúc này, trong nhà Trần Mẫu bọn người đi ra. Bọn hắn ngủ được cũng không sâu, vừa có máy kéo âm thanh liền tỉnh lại. Bình thường trong thôn căn bản sẽ không có máy kéo đi qua, bọn hắn nghe được âm thanh liền biết chắc chắn là con út trở về. Đi ra xem xét, quả nhiên là cha mẹ. Trần Quang Minh cười nói, hắn nhìn phát hiện Lâm Vũ Khê chưa hề đi ra. Trong khoảng thời gian này, Lâm Vũ Khê thời gian mang thai phản ứng cũng một chút xuất hiện, vô cùng thích ngủ. Xem ra liền xem như máy kéo âm thanh, cũng không có đem Lâm Vũ Khê đánh thức. Trần Quang Minh đương nhiên sẽ không đi đem con dâu kêu lên. Hắn để cho đại gia hỗ trợ đem đồ vật đem đến trong sân xây lên kho tủ bên trong. Sau đó, hắn cho đại gia mỗi người một cái hòm bao. Đại ca cùng Trần Quang Thắng là 100 khối, những người khác thì cũng là 50 khối. Khổ cực mọi người, đều đi về nghỉ ngơi đi. Trần Quang Minh nói. Đại gia nhao nhao đáp ứng, toàn bộ đều cáo từ về nhà trước. Đợi mọi người đều rời đi, Trần Quang Minh đem ở đây giao cho Trần Phụ, chính mình cũng trở về phòng đi. Hôm nay đuổi đến một ngày đường, thật sự mệt quá sức. Trong phòng, Lâm Vũ Khê ngủ rất ngon. Trần Quang Minh ngay tại phòng trước trên ghế nằm xuống chấp nhận lấy ngủ một đêm. Đợi đến Lâm Vũ Khê lúc thức dậy, Trần Quang Minh cũng sớm đã trong sân bận làm việc. Quang Minh, ngươi chừng nào thì trở về? Lâm Vũ Khê mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Nàng không nghĩ tới, chính mình sáng sớm liền đứng lên, trợ phu liền đã về đến nhà. Đều cho là đang nằm mơ. Hôm qua đêm khuya đến, thấy ngươi ngủ được quen, liền không có gọi ngươi. Trần Quang Minh cười nói. Lâm Vũ Khê nhìn thấy nam nhân mình sắc mặt cũng không tệ lắm, cũng yên lòng. Đợi đến ăn cơm trưa, Trần Quang Minh mới có rảnh nói lên một lần kinh lịch này. Nghe được Trần Quang Minh nói hết thảy đều thuận lợi, buổi tối đều an bài tốt nghỉ khỏe sau, Lâm Vũ Khê đại nhẹ nhàng thở ra. Đem con dâu dỗ tốt sau, Trần Quang Minh lại kêu lên đại ca, cùng một chỗ lái máy kéo ra cửa. Lần trước thời điểm, hắn đã cùng Trương Hữu Tài nói xong rồi giao hàng sự tình. Lần này đi vào hàng, hắn toàn bộ đều biết kéo cho Trương Hữu Tài, Trương Hữu Tài bên kia sẽ an bài người tiếp thu. Có nhiều hàng như vậy, Trương Hữu Tài cũng có thể an bài một chút cho địa phương khác trung gian hương, chắc chắn đều có thể tiêu hóa hết. Cái này cũng là Trần Quang Minh như vậy vội vã đi lấy hàng nguyên nhân. Đem cái này một xe hàng đều giải quyết đi sau, Trần Quang Minh cũng thở dài một hơi. Cái này một xe mỗi kiện hàng hóa đều có thể kiếm lời 3 khối tiền, toàn bộ dụ được sau có thể kiếm lời 3600 khối. Liên xem như bỏ đi tiền xăng cùng nhân công các loại chi phí, hắn đều có thể kiếm được hơn 3000 khối tiền, thật sự kiếm lời tê. 3 ngày thời gian kiếm lời 3000, tương đương hắn mỗi ngày đều có thể kiếm lời 1000 khối. Ngày vào 1000 khối. Điều này cũng làm cho hắn bây giờ trên tay tiền vượt qua 2 vạn khối. Đợi đến hắn lôi kéo xe chống trở lại trong thôn thời điểm, cũng đưa tới không nhỏ hành động. Người trong thôn nhưng là nhìn lấy Trần Quang Minh lôi kéo một xe đổ che mưa đi ra, kết quả trở về thời điểm liền trống. Bọn hắn không cần nghĩ đều biết chắc chắn đều bán mất. Trong khoảng thời gian ngắn liền có thể bán đi một xe đồ che mưa, bọn hắn đối với Trần Quang Minh năng lực lại có nhận thức mới. Rất nhiều các thôn dân liền cũng đang thảo luận Trần Quang Minh cái này một xe có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Coi như chỉ là dựa theo người bán hàng rong nhóm ra ngoài bán giá cả, lần này đều có thể kiếm lời 3-4 ngàn đi. Vâng thiên, một ngày liền kiếm lời 3-4 ngàn. Thế này thì quá mức rồi. Ai nói không phải thì sao? Quang Minh cái này kiếm tiền tốc độ cũng quá nhanh một điểm a. Trong thôn lập tức liền sôi trào, mọi người xem Trần Quang Minh ánh mắt đều hoàn toàn khác nhau. Quang Minh chắc chắn đã là vạn nguyên nhà đi. Đúng vậy a, đúng vậy à, cái này một xe liền kiếm lời 3-4 ngàn, phía trước chắc chắn cũng kiếm lời không thiếu. Nhất định là có, ngươi nhìn Trần Minh Dũng cũng bắt đầu chính mình xây nhà, chắc chắn cũng đi theo kiếm lời hơn mấy ngàn. Đại gia càng thảo luận càng kích động, đem trong thôn tiểu tử đều lay qua một lần. Cuối cùng cho ra kết luận chính là, trong thôn người bán hàng rong đều kiếm tiền như vậy, Trần Quang Minh chắc chắn kiếm được càng nhiều. Thậm chí còn có thôn dân hỏi thẳng Trần Quang Minh cái này chính chủ trên đầu, hỏi hắn có phải hay không vạn nguyên nhà. Trần Quang Minh nhíu mày, cái này cũng không thể nói. Ta cái này một xe hàng làm sao có thể kiếm lời nhiều như vậy, bản thân liền là đi lượng, mỗi kiện kiếm được chắc chắn không có người bán hàng rong nhiều. Còn có xây nhà, mua máy may xây tác phường cùng mua máy kéo, bên nào không cần tốn tiền a. Ta những thứ này kiếm được cũng chỉ có thể yên ổn phía dưới sổ sách, căn bản là còn không có cơ hội kiếm tiền, đại gia không cần loạn chuyển. Trần Quang Minh bắt đầu ở bên ngoài làm sáng tỏ chính mình. Bây giờ cái niên đại này, quá kiêu căng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Coi như hắn bây giờ đã trở thành thôn trụ cột, nhưng cũng không muốn quá ra mặt ra sừng. Chính mình kiếm bao nhiêu tự mình biết là được, bị người khác biết cũng chỉ có thể chém gió, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đặc biệt là tại Nghiêm Tra lập tức sẽ bắt đầu cái này đương miệng. Hắn cần phải làm là lương tựa tập thể, yên lặng kiếm tiền, cũng không muốn bị đầu chú ý đại gia nghe cũng cảm giác có chút đáng tiếc. Nếu như trong thôn có thể ra một cái vạn nguyên hộ mà nói, toàn thôn đều có mặt mũi á, bọn hắn thậm chí còn nghe nói có người bởi vì vạn nguyên nhà lên báo chí, đây chính là một kiện khó được vinh dự. Ta cũng muốn, đáng tiếc không có cơ hội. Trần Quang Minh cười nói. Đăng lên báo Quang Minh là Quang Minh, nhưng cũng dễ dàng bị người đỏ mắt, hay là muốn cùng quần chúng làm chuẩn. Coi như trên tay hắn có chút tiền tốt nhất cũng đừng để người ta biết hắn quá có tiền, so các thôn dân nhiều một chút là được rồi. Bất quá không có vạn nguyên nhà, chúng ta thôn chắc chắn là vạn nguyên thôn. Đúng vậy à, bây giờ nhà chúng ta nhà đều có thể kiếm tiền, cộng lại chắc chắn phá vạn. Đại gia Hàn Huyên tới chính mình tình huống, trên mặt lại lần nữa có nụ cười. Bất kể như thế nào, thôn xóm bọn họ bây giờ thế nhưng là 10 dặm 8 hương giàu có thôn. Đại gia Hàn Huyên một hồi liền riêng phần mình tan hết. Nhưng đợi đến lúc chiều, Tiêu Thất rất lâu đại bá phụ đống nhiên lại xuất hiện. Hắn cũng không biết từ nơi nào nghe Trần Quang Minh là vạn nguyên nhà tin tức, lại qua tới khuyên hắn đầu tư sản nghiệp của mình. Trần Quang Minh tự nhiên là một tiếng cự tuyệt. Mặc dù đại bá phụ nhìn qua nhân mô cậu dạng, nhưng hắn là không có chút nào tin tưởng đại bá phụ chuyện ma quỷ. Đương nhiên coi như đại bá phụ thật sự có kiếm tiền phương pháp, hắn cũng không hiếm có. Nhưng mà người trong thôn bây giờ không cho là như vậy, coi như hắn quên, vẫn có không ít người đầu. Đặc biệt là một chút người bán hàng rong nhà bên trong. Trong khoảng thời gian này dựa vào bán hàng kiếm tiền, Tâm cũng đi theo phiêu. Trần Quang Minh chỉ là thờ ơ lạnh nhạt lấy. Hắn ngược lại đã nói quyết định của mình, đại gia nghĩ như thế nào hắn không có biện pháp chi phối. Chỉ hy vọng đại bá phụ thật sự có phương pháp, mà không phải hắn đoán cho sẽ. Đợi đến lúc buổi tối, Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu, Háo Tử cùng Dư Bình, còn lại sao đều trở về. Bọn hắn trở về liền nghe nói Trần Quang Minh đã đem toàn bộ máy kéo hàng đều xử lý xong tin tức, cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Cái gì Vạn Nguyên Hộ A Quang Minh chắc chắn sớm chính là Vạn Nguyên Hộ. Những người trong thôn này còn hoàn toàn không biết Trần Quang Minh dựa vào cái sọt cùng cây dương mai đã kiếm lợi một số lớn. Bây giờ tìm đến đồ che mưa phương pháp, mỗi ngày kiếm được chắc chắn còn muốn càng nhiều. Không phải sao, ngày thứ hai Trần Quang Minh lại kêu lên đại gia xuất phát, trở về lại có thể kiếm lời tốt mấy ngàn. Liên Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu mấy người cùng Trần Quang Minh quan hệ tốt đều ghen ghét, đều tại nói thầm nếu như mình cũng có thể mua một chiếc máy kéo liền tốt. Trần Quang Minh chuyến này vẫn như cũ thuận lợi, chỉ là đem hàng kéo trở về sau, xử lý như thế nào hàng lại để cho hắn hơi lung túng một chút. Hắn gọi điện thoại cho Trương Hữu Tài nơi đó hỏi một chút, lấy được đáp lời là bên kia hàng còn không có bán xong. Các người bán hàng trong nhóm lần trước cầm hàng, đến bây giờ đều không có bán xong. Trần Quang Minh chỉ có thể lấy trước một chút đặt ở hai cái quầy hàng nơi đó bán, những thứ khác chỉ có thể để trước lấy. Chờ tới ngày thứ hai thời tiết hảo, hắn còn đi một chuyến Đại Nam Sơn, đem những hàng này cho Từ Bình cùng Triệu Thượng Phong mấy người trên núi người bán hàng rong phân phân, thành công đi gần một nửa. Mặt khác một chút, hắn nhưng là lái máy kéo đi một chuyến Cao Lâu Trấn. Bây giờ Cao Lâu Trấn người bán hàng rong sinh ý cũng là A Ngũ mang theo Phan Văn Ý bọn người ở tại ngồi. Bọn hắn cùng một chỗ đều ăn không dưới tất cả hàng, Trần Quang Minh chỉ có thể kéo đi thị trường tự do cho Aloka. Một phen giày vò sau đó, cái này một xe đồ che mưa mới bán tất cả ra ngoài. Bất quá chờ tất cả hàng đều bán đi sau, hắn cũng có thể kiếm được 2500 khối tả hữu, vừa hung ác kiếm lời một bút. Làm xong một đơn này sau đó, hắn liền không có vội vã lại đi nhập hàng. Hắn đi ba chuyến, đã đem hồ lão bản bên kia hàng rõ ràng cái khoảng không, bên này thị trường cũng sắp tiêu hóa không xong. Hơn nữa, thời gian đã tới cả tháng 7 sau, mưa rơi liền trở nên lớn rất nhiều. Tháng 6 cũng đều là mưa phùn rả rích, chờ đến cả tháng 7 liền thường xuyên là bầu buồn mưa to. Trần Quang Minh liền định thật tốt nghỉ một chút. Cái này hơn nửa tháng thời gian, hắn dựa vào bán đồ che mưa đều kiếm lời nhanh 8000 khối, hắn đã thỏa mãn. Vốn là làm cái này, một nhóm chính là nhìn chuẩn thị trường chống chỗ vớt một đợt. Hắn gần nhất mấy lần cũng đều là làm như thế, cũng đều đã kiếm được đồng tiền lớn. Tiếp theo mấy ngày, mưa đều xuống rất nhiều lớn. Người trong thôn rất nhanh đều đem lực chú ý đặt ở trong ruộng hoa màu bên trên. Nếu như mưa lại xuống đi xuống, trong ruộng hoa màu cũng đều phải bị dìm sạch. Trong thôn nhóm cũng đã bắt đầu triệu tập lên trong thôn trẻ tuổi lực tráng thanh niên, tuy thời làm tốt chống lũ chuẩn bị. Thiên Tỉnh Dương từ xưa nhiều hồng thủy, ruộng đông bị chìm là chuyện thường xảy ra. Thời điểm nghiêm trọng nhất, toàn thôn bị chìm sự tình đều có phát sinh qua, còn chết qua không ít người. Liên xem như ở phía sau tới mười mấy 20 năm đều thường có phát sinh. Chính là lúc kia, 10 dặm 8 hương thôn dân chỉ có thể dựa vào ra ngoài gõ hoa cổ ăn xin mà sống, gõ hoa cổ tay nghề mới tại 10 dặm 8 hương truyền ra. Bởi vậy toàn bộ Thiên Tỉnh Dương thôn dân nhìn xem mưa to đều biết khẩn trương. May mắn, trận này mưa to không có phía dưới bao lâu liền ngừng, trong ruộng gặp tai họa không nghiêm trọng. Trần Phụ đi xem một chút điền biên áp bỏ, nhìn thấy bên trong con vịt bình yên vô sự cũng mới nhẹ nhàng thở ra. Hy vọng tiếp theo nửa tháng thiên tốt một chút, đặc biệt là bão, hy vọng có thể tại hạt thóc thu hoạch được sau đó lại đến. Trần Phụ niệm niệm lại nhải, bọn hắn chỗ này trồng hạt thóc cũng là cả tháng 7 liền có thể thu hoạch. Lúc này trước, bọn hắn cũng đều là cùng tiên gặt gấp thành, nhất định phải tại báo trước kia hoàn thành thu hoạch. Chương 169, mua nửa mẫu đất, 6000 chữ, 1, chương 169, mua nửa mẫu đất, 6000 chữ, 1, thời gian đã tới trung tuần tháng 7. Thiên Tỉnh Dương hạt thóc cũng lần lượt quen. Đại gia vội vàng bắt đầu đi trong ruộng gặt gấp hạt thóc, toàn bộ Thiên Tỉnh Dương lập tức công việc lu đủ lên. Nhưng mà gắng sức đuổi theo, báo vẫn là tới. Cơn bão gió cuốn lấy mưa rào tầm tã mà đến, toàn bộ thế giới đều trở nên lờ mờ, toàn thôn liền bắt đầu khắc thủy, một chút bao phủ bậc thang. Vì phòng khắc thủy, bọn hắn toàn thôn đều xây ở chân núi vị trí trên sườn núi, nhưng coi như thế thủy vậy mà vẫn như cũ tràn đầy đi lên. Thiên Tỉnh Dương giống như là một ngụm cực lớn giếng nước, bốn bề toàn núi tình huống phía dưới, tất cả nước mưa cũng sẽ ở phiến khu vực này tụ tập. Cái này cũng là Thiên Tỉnh Dương từ xưa nhiều hồng thủy nguyên nhân, không cách nào thay đổi. Trần Quang Minh trong phòng đều có thể nghe được âm thanh bên ngoài. May mắn, bọn hắn bây giờ đã đem đến nhà mới. Hắn nhớ rõ, mỗi một lần phá bao thời điểm, ngoài phòng trời mưa trong phòng cũng biết trời mưa, nhà cũ ngói bị nhấc lên đi là chuyện thường xảy ra. Lần này báo có chút lớn a. Không biết ngày mai còn có thể hay không đi ra ngoài. Lâm Vũ Khê ngồi ở trên giường, nghe phía ngoài phong thanh. Dĩ vãng mỗi lần phá bão, mấy ngày không ra được môn là chuyện thường xảy ra. Trần Quang Minh cũng thở dài. Lúc trước, hắn chỉ biết là thường xuyên sẽ khắp hồng thủy. Chỉ là khi đó hắn cảm giác nằm ở trong nhà rất tốt, một điểm không có coi ra gì. Bây giờ mới chính thức cảm nhận được, hồng hai đối với cuộc sống ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Ngủ đi, sáng mai sớm bão liền đi qua. Trần Quang Minh chân ăn nói. Lâm Vũ Khê ngáp một cái, ngủ thiết đi. Trần Quang Minh cũng không biết chính mình là lúc nào ngủ. Nhưng ngay tại trong lúc ngủ mơ, hắn chợt nghe bên ngoài có kêu cứu âm thanh. Trần Quang Minh lập tức ngồi xuống. Hắn ra gian phòng đi cửa sau, chính xác nghe được có người đang kêu cứu. Không đầy một lát, trong đêm mưa bỗng nhiên có yếu ớt gõ tiếng chiêng vang lên. Đây là triệu tập dân binh tiếng chiêng. Nghe, hắn lập tức mở cửa. Bên ngoài bây giờ gió đã rất nhỏ, nhưng vẫn là có chút ít mưa. Báo cũng đã đi qua. Hắn lại trông thấy nhà mình cha đã mặc vào áo tơi đi ra. "Cha, thế nào?" Hắn hô to. "Hẳn là xảy ra chuyện, ta đi ra xem một chút. Trần Phụ nói, ngươi chờ một chút, ta với ngươi cùng đi. Trần Quang Minh cũng trở về đi mặc lên áo tơi. Lúc này đại ca cũng đi ra, đồng dạng mặc áo tơi. Các ngươi đều xuyên bên trên giày đi mưa. Trần Quang Minh gào to, hắn tiến vào nhiều như vậy giày đi mưa, tự nhiên cho mình người đều chuẩn bị một đôi. Toàn bộ đều thay xong, ba người vội vàng ra cửa. Mặc dù bọn hắn xây nhà địa thế không thấp, nhưng vẫn là khắp nước. Bọn hắn liền nước chảy hướng về tiếng chiêng vang lên phương hướng tới gần. Chờ bọn hắn tới gần gõ cái chiêng âm thanh, liền thấy một mảnh bùn nhà ngói đổ. Là Trần Minh Dũng nhà bọn hắn. Trần Quang Niên cả kinh. Trần Quang Minh nghe gật đầu, bước chân lại tăng nhanh rất nhiều. Đổ bùn nhà ngói không thiếu, trong đó liền bao quát Trần Minh Dũng nhà. Hắn vừa mới trong đầu nhớ lại một chút, hoàn toàn không nhớ rõ có chuyện này. Đương nhiên cũng có khả năng là hắn lúc đó không chú ý những thứ này. Cũng có khả năng là hắn sau khi sống lại mang tới một chút phản ứng dây chuyền. Lúc này đã có không ít người tại hiện trường hỗ trợ. Trần Quang Minh thấy được Trần Minh Dũng cũng tại hiện trường hỗ trợ, nhẹ nhàng thở ra. Nhanh lên cứu người, còn có người không có đi ra. Có nhân đại hô. Trần Quang Minh ba người sắc mặt đều biến đổi, đội vàng hỗ trợ đem tảng đá các loại đẩy ra. Thoáng một cái liền bận đến hướng đông. Nhốt ở bên trong người rất nhanh đều bị đào lên. Tổng cộng 7 người, còn bao gồm một đứa bé cùng một lão nhân. Trong đó một cái nam nhân cước bị ép gãy rồi, phải đưa đến bệnh viện. Nhưng là bây giờ toàn thôn đều tại khắp thủy. Đây vẫn là trên mặt đất thế cao thôn, phía ngoài đồng ruộng đã sớm đã biến thành một vùng biển mênh mông, nhìn qua giống như là một cái hồ lớn đỗ, hoàn toàn thấy không rõ lộ. Loại tình huống này căn bản là không có cách nào thương binh chuyên trở ra ngoài. Không có thuyền, căn bản không xuất được a. Làm sao đây a, A Trạch đều ngất vì quá đau đi qua. Thụ thương nam nhân nhà bên trong người không ngừng kêu thảm. Bây giờ trong nhà phòng ở sập không nói, trụ cột còn bị thương. Nhưng đại gia chính là bó tay hết cách, chỉ có thể chờ đợi đến thủy lui xuống đi, lộ ra một chút mặt đất, mới có thể đạp thủy đem người bị thương chuyên trở ra ngoài. Bây giờ cũng chỉ có thể chờ lấy. Trần Quang Minh nhìn xem một màn này, trong lòng cũng nhịn không được chỉ một chút. Bây giờ Thiên Tỉnh Dương, hoàn cảnh thật sự quá ác liệt. Một chút cũng nhìn không ra tương lai cái kia Thiên Tỉnh Dương khu phong cảnh bộ dáng. Nếu có năng lực, có lẽ có thể sớm hơn hỗ trợ quản lý một chút hồng thủy. Trần Quang Minh trong lòng nghĩ. Lúc kiếp trước cũng là tại rất đằng sau, trên trấn mới bắt đầu quản lý. Sau đó, cái này một số người trước hết được an bài đến tập thể cao ốc văn phòng ở trước tiên. Bận làm việc mới vừa buổi sáng, mọi người cũng đều mệt mỏi, riêng phần mình đi về nghỉ trước. Trên đường trở về, đại gia còn tại cảm khái. Thật là vận mệnh vô thường a, ai biết một hồi bão, phòng ở cứ như vậy sập, còn đập trúng chân, mắt thấy đầu này chân đều có thể không bảo vệ. Xem ra muốn xây tân phòng. Đúng vậy a, bây giờ kiếm tiền là muốn xây. Trên đường trở về, một chút thôn dân ở nơi đó thấp giọng nghị luận. Vốn là, đại gia liền nghĩ xây nhà. Trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng đều kiếm lời không thiếu tiền, người một nhà đều góp một góp, khẳng định có thể đem xây nhà tiền kiếm ra tới, đến lúc đó cũng có thể vào ở phòng ở mới. Trần Phụ đi về trên đường cũng tại nói may mắn năm ngoái cuối năm thời điểm liền đem phòng ở thành lập xong rồi, bây giờ trong báo thiên gia đều không dò nước, thật sự may mắn. Chờ bọn hắn trở về nhà, toàn gia nữ nhân đều đang chờ. Nhìn thấy trong nhà nam nhân đều an toàn trở về, các nữ nhân đều thở phào. Nghe được Trần Minh Dũng trong nhà phòng ở đổ, Lâm Vũ Khê thở dài trong lòng có chút cảm giác khó chịu, may mắn Trần Minh Dũng trong nhà không có xảy ra chuyện gì, bằng không thì lại có phiền toái. Đương nhiên, liền xem như bây giờ loại tình huống này, cũng có phiền. Trần Minh Dũng trong nhà nhà sập, khẳng định muốn lần nữa xây phòng ở tiền này chính là một cái vấn đề lớn. Mặc dù Trần Minh Dũng đi theo kiếm lời không thiếu tiền, nhưng người nhà của hắn Trần Minh Dũng liền không có mang theo, chỉ là để cho chính bọn hắn đi làm người bán hàng rong, không có hỗ trợ. Bây giờ Trần Minh Dũng đã phân nhà, theo lý thuyết không cần lại xuất tiền xây nhà, nhưng mà trong nhà hắn những cái kia yêu so đo người trong nhà chắc chắn sẽ không muốn như vậy. Còn có Trần Minh Dũng phòng ở mới cũng nhanh thành lập xong rồi, đến lúc đó người cả nhà đều có thể rời đi qua nổi, dù sao cũng là thân huynh đệ cùng phụ mẫu, không có khả năng để cho bọn hắn ngay cả một cái chỗ ở cũng không có, bằng không thì chắc là phải bị người trong thôn trạc tích lương cốt. Suy nghĩ một chút cũng là một đống phiền lòng chuyện. Lâm Vũ Khê nghe cũng có chút vì mình quê mật tốt lo lắng. Đến lúc đó lại nhìn a. Trần Quang Minh nói, nếu như tất yếu phải vậy, hắn chắc chắn cũng biết hỗ trợ. Chờ ăn quá trưa sau bữa ăn, Trần Quang Minh cùng con dâu đi ngủ cái ngủ trưa. Chạm vạng tối thời điểm, thủy liền lui xuống chút, lộ ra con đường. Thụ thương nam nhân cũng bị đưa ra ngoài, chỉ là không biết có thể cứu chân. Chờ đến ngày thứ hai, khắp lấy thủy đã hoàn toàn thối lui. Chỉ là trong ruộng chưa kịp thu hoạch hạt thóc cũng đã bị chết đuối. Trần Phụ đi xem bị bỏ, cũng hoàn toàn bị hủy. May mắn hắn đã sớm hơn đem những cái kia con vịt đều chạy tới lao chạch bên kia. Cái này tổn thất lớn rồi. Trần Quang Minh đã thấy có thôn dân ngồi xổm ở ruộng vừa khóc. Hắn bây giờ trong tay có tiền hạt thóc chìm cũng liền chìm. Nhưng mà đối với tuyệt đại đa số thôn dân tới nói, đây chính là trong nhà một năm khẩu phần lương thực, không còn những thứ này hạt thóc, năm nay thời gian chắc chắn không dễ chịu lắm. Đây vẫn là tam gia thôn thôn dân, bản thân ngoại trừ bên ngoài những hoa màu này, còn có thể kiếm được tiền, tóm lại thời gian vẫn có thể qua xuống. Nhưng những thôn khác thôn dân, không còn những thứ này hạt thóc thật sự có thể sẽ cạn lương thực. Xem ra năm nay chắc chắn lại có không ít người muốn đi ra ngoài gõ hoa cổ ăn xin. Đương nhiên, cũng có thể là đi làm chọn người bán hàng rong. Cái này cũng là bọn hắn nơi này người nóng lòng như vậy ra ngoài buôn bán nguyên nhân. Thật là bị buộc. Nếu như không đi ra kiếm tiền, sống sót đều tổn sức. Chờ đến lúc chiều, thôn trưởng bỗng nhiên gọi Trần Quang Minh đi họp. Lần này, trong thôn thiệt hại thật không nhỏ. Rất nhiều thôn dân bùn nhà ngói mặc dù không có sập, nhưng cũng tổn hại rất nghiêm trọng. Loại tình huống này, rất nhiều người đều tới nghị nhóm xây nhà. Thôn trưởng liền nghĩ đến Trần Quang Minh cũng muốn nhóm xây tác phường, liền dứt khoát đem Trần Quang Minh cũng gọi tới, dự định để cho hắn cũng tuyển một mảnh đất. Đương nhiên, bọn hắn cũng có chính mình tiểu tâm tư. Bây giờ Thiên Tỉnh Dương gặp tai họa nghiêm trọng, rất nhiều thôn ruộng đồng bị chìm, chính là cần an trí thời điểm, lúc này thôn tập thể sản nghiệp liền thành bánh trái thơm ngon. Nếu như bọn hắn hướng lên phía trên phê duyệt muốn hoạch miếng đất xây xưởng mà nói, nhất định sẽ nhận được ủng hộ, như vậy bọn hắn liền có thể quang minh chính đại cho Trần Quang Minh phân đất. Trần Quang Minh nghe trong thôn dự định có chút kích động. Hắn cũng không nghĩ đến, này lại trở thành tự mua mà xây xưởng thời cơ. Vừa vặn trong tay hắn cất một số tiền lớn, cũng muốn tiêu xài. Dù sao tiền đặt ở trong tay chỉ có thể bị giảm giá trị, chỉ có tiêu xài sau mới có thể tiền đẻ ra tiền, mua nhà mua đất mua xe, chính là hắn cho là tối có lời đầu tư. Thôn trưởng, cái này tác phường chính xác muốn xây. Nhà ta lão trạch bên kia, lúc này mới bao đều mưa rột. May mắn ta sớm hơn đều đem máy móc cho đến giúp nhà mới bên này, bằng không thì nếu như có một ngày lao chạch đổ sụp rồi, thiệt hại nhưng lớn lắm. Trần Quang Minh cười nói. Vâng vâng vâng, chúng ta cũng cân nhắc đến điểm này. Vừa bạn sáng sớm trên trấn mở sẽ, cũng nâng lên có thể thả ra trụ sơ nhà quản khống, chúng ta trở về không liền gọi bên trên ngươi. Trần thôn trưởng cười nói. Trần Quang Minh nghe nói trong lòng hơi động. Xem ra cải cách cũng muốn một chút bắt đầu phổ biến. Đợi đến số lớn đại đội giải tán, rất nhiều vật tư đều sẽ bị phong xuất. Hắn lại cùng thôn trưởng Hàn Huyên một phen, đem xin cũng giao. Đồng thời, còn có không ít thôn dân cũng đều giao trụ sơ nhà xin. Đem bên này xin chuẩn bị cho tốt, hắn liền trở về chờ tin tức, thuận tiện muốn đem tin tức này nói với mình con dâu, để cho con dâu cũng có thể đi theo cao hứng một chút. Chờ hắn về đến nhà, bất ngờ nhìn thấy trở về hỗ trợ trong nhà thu hạt thóc Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ, còn có Trương Đình biểu tỷ ba người đều trở về. Đồng thời tới còn có hai cái cứu cứu cùng hai cái A-Z. Trần Mô bốn cái huynh đệ tỷ muội đều tới, để cho nàng cao hứng rất lâu. Đặc biệt là gì hai? Chương 169, mua nửa mẫu đất, 6000 chữ, 2, chương 169, mua nửa mẫu đất, 6000 chữ, 2, kỳ thực Trần Mẫu cùng dì hai có chút mâu thuẫn. Nhưng lần này dì hai vẫn là tới, rõ ràng cũng là nghe nói Trần Mẫu điều kiện gia đình thay đổi xong, huynh đệ tỷ muội hài tử đều đi theo chuyện kiếm tiền. Lần này nàng tới xem một chút. Quay đầu, nàng cũng nghĩ đem trong nhà hài tử đưa tới. Vốn chính là người một nhà, Trần Mẫu trước đây điểm mâu thuẫn kia sớm đã không còn để ý, lôi kéo các huynh đệ tỷ muội nhiệt tình nói chuyện. Chúng ta nghe nói ngươi ở đây khắp nước, liền đến xem. Nhìn thấy các ngươi đều vô sự, chúng ta cũng yên lòng. Đại cứu cười nói, tiểu cứu cũng đi theo gật đầu. Ngươi cái này phòng ở mới tu tốt, lớn như thế bão, một chút việc cũng không có. Dì hai hâm mộ nói, chỉ là tại Trần gia chờ đợi một hồi, nàng thì nhìn ra nơi này tốt. Trần gia tam chuyển một vang đủ không nói, thậm chí ngay cả máy kéo đều có. Đây chính là máy kéo a, nghe nói một chiếc liền muốn hơn mấy ngàn, còn căn bản là mua không được. Nhưng mà Trần gia vậy mà liền có một chiếc, cái này khiến nàng ý thức được chính mình cùng Trần Mẫu ở giữa chênh lệch cực lớn. Nếu như không sai biệt lắm tình huống phía dưới, còn có thể so so, nàng trước đó thậm chí còn có điểm cảm giác ưu việt, cảm giác chính mình gả tốt hơn. Nhưng là bây giờ, thật là một chút lòng so sánh cũng không có. Nhà mình như thế nào cùng Trần gia so a? Dì hai cũng coi như là túi xuống đầu lâu mình nhận thua. Trần Mẫu lúc này lại là biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Nếu là lúc trước mà nói, nàng nhất định sẽ vô cùng đắc ý, nhưng chênh lệch quá lớn tình huống phía dưới, nàng cũng không muốn tiếp tục lại khoe. Bởi vậy, huynh đệ tỷ muội quan hệ ngược lại tốt hơn. Hàn Huyên một hồi, dì hai liền hỏi tới Trần gia xưởng sự tình. Nàng lần này tới, chính là muốn nữ nhi cũng tới tác phường ở đây đi làm. Vừa vận tác phường buổi chiều liền muốn khai công, ta mang các ngươi đi xem một chút. Trần Mẫu cười nói, lúc buổi sáng, các nàng đã đi đem láo chạch quét dọn một chút, phá hỏng nói cũng tu một chút, chỉ cần đem máy móc chuyển về liền có thể tiếp tục khai công. Bây giờ hai cái cứu cứu đều tại, Trần Quang Minh cũng sẽ không đi gọi người trong thôn. Dù sao kêu người sẽ phải cho tiền công, còn không bằng cho mình người kiếm lời. Bồi tiếp cứu cứu A-Z ngồi một hồi, Trần Quang Minh liền đi lái máy kéo. Đem máy kéo lái tới, lại đem máy may mang lên, bắt đầu lướng về lão trạch bên kia vận, bày ra tại đã sửa sang lại trong phòng. Trong khoảng thời gian này lục tục no ngoe mua máy may. Bây giờ Trần Quang Minh đã có 14 đài máy may. Những thứ này máy may bị đặt ở hai cái trống ra trong phòng, xem như hai cái không giống nhau tác phường, mỗi ngày sản lượng vẫn là vô cùng khả quan. Đợi đến mới tác phường dựng lên, Trần Quang Minh cũng dự định suy nghĩ biện pháp làm nhiều chút vải bóc trở về, bắt đầu làm nhiều chút quần áo đi ra kéo đến khắp trấn đi bán. Trong thôn nhóm đàn bà con gái cũng đều tới bắt đầu làm việc. Bây giờ vừa mới trải qua hồng thủy, ruộng đồng thụ thai, các nàng đều hận không thể có thể ở đây kiếm lời trở về. Hơn nữa, các nàng cũng có xây phòng tân hôn ý nghĩ, muốn kiếm càng nhiều tiền mới được. Trong thời gian cực ngắn, tác phường lần nữa khôi phục khởi công. Trần Quang Minh thấy vậy mặt mũi tràn đầy cũng là nụ cười. Cái này tác phường thế nhưng là hắn cây dụ tiền, chỉ cần tác phường tăng thêm người bán hàng rong, hắn coi như nằm ở trong nhà cũng có thể kiếm tiền. Cái này cũng là hắn lâu như vậy dưới sự cố gắng để giành được ổn định sản nghiệp. Trương Đình biểu tỷ cũng đi bắt đầu làm việc. Đi qua khoảng thời gian này học tập, nàng đã có thể thông thạo chế tác đủ loại quần áo, liền xem như thợ may nàng hiện tại cũng có thể làm ra dáng. Dì hai nhìn xem nóng mắt không thôi. Trở lại tại tác phường đi dạo một vòng, nàng nhịn không được hỏi thăm về chính mình hai đứa con gái có thể hay không cũng tới ở đây giúp làm quần áo. Cái này Trần Mẫu có chút khó khăn. Bây giờ mỗi một cái máy may đều có người chiếm, hai cái chất nữ tới liền muốn dọn ra hai đài máy may, bây giờ loại tình huống này cũng không thể gọi người đi a gì hai, ngươi có thể để hai cái biểu tỷ tới trước tiên học, đợi các nàng học được, đến lúc đó ta lại lộng hai đài máy may tới. Trần Quang Minh đáp ứng. Hắn đối với gì hai cảm nhận cũng không tệ lắm. Lúc kiếp trước Trần Mẫu sinh bệnh, gì hai cũng giúp không ít việc. Nghe được hắn lời nói, dì hai lộ ra thần sắc mừng rỡ, tốt tốt tốt, vậy ta trở về liền để hai cái nha đầu tới, đến lúc đó liền làm phiền ngươi chiếu cố. Đi. Trần Quang Minh gật đầu. Lúc này, đại di cũng nói có thể hay không để cho hắn mang một chút biểu đệ. Đại di trong nhà hai đứa bé, đại biểu tỷ Trương Đình, còn có một cái biểu đệ năm nay 15, so dư bình cùng còn lại sao nhỏ hơn một tuổi, đến giúp đỡ là không có vấn đề. Đi. Trần Quang Minh toàn bộ đều đáp ứng. Hắn bây giờ bên cạnh đang cần tin được nhân thủ. Những thứ này biểu huynh đệ tỷ muội bồi dưỡng được tới, cũng là trợ lực của hắn. Lúc kiếp trước, hắn đều là tự mình đánh liều, bên cạnh cũng không có cái gì có thể giúp được một tay, một thế này hắn đặc biệt hy vọng có thể nhiều bồi dưỡng một chút giúp đỡ. Sự tình đều chắc chắn sau đó, quan hệ của song phương thì tốt hơn. Lúc này, đại di cũng bí ẩn nói một chút giúp Trương Đình tìm người ra sự, bây giờ Trương Đình trong thôn đều tính toán lớn tuổi thằng nữ. Cái kia đại di ở một thời gian ngắn, chính mình lựa chọn. Trần Quang Minh nghĩ kế. Trần Mẫu nghe xong cũng cười giữ lại. Đại cứu cùng tiểu cứu muốn trở về lộng nuôi dưỡng không thể rời bỏ, hai cái a di qua ngày mùa trong khoảng thời gian này sau, nhiều hơn thời gian vẫn là rất nhiều. Nghĩ so với tại trong núi lớn nghề nông, chắc chắn là đi ra đại sơn càng có tiền đồ, cho nên đại di chỉ là muốn một hồi liền đáp ứng. Trần Quang Minh tiếp theo liền không có quản tác phường chuyện bên này. Bây giờ bão đã qua, một hồi mưa to cũng mang đi số lớn hơi nước, mưa dầm quý tiết cũng gần như kết thúc, tiếp theo thời tiết sẽ không tệ. Rất lâu không có ra ngoài kiếm tiền, hắn cũng muốn an bài một chút. Trong thôn người bán hàng rong nhóm cũng nghĩ như vậy. Lúc chiều, liền có không ít người bán hàng rong tới hỏi thăm. Lần này bão, có chút người bán hàng rong ngoài trong nhà một chút hàng hóa đều có không ít thiệt hại, chỉ có thể lại đến hắn ở đây tiến một nhóm vận chuyển hàng hóa ra ngoài bán. Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê vội vàng trở về bán hàng. Đợi đến ngày thứ hai, hắn lại đi Đại Nam Sơn cái kia vừa cho Từ Bình cùng Triệu Thượng Phong bọn người bổ hàng, tiếp đó lại lái máy kéo đi Cao Lâu trấn bên kia đưa hàng. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu cũng đều đội vã làm nhân viên chào hàng, đi duy trì phía trước tìm được tiểu thương quan hệ, lại ra một nhóm lớn tiểu thương phẩm cùng nhi đồng của yếm. Mấy ngày, Trần Quang Minh đều đi theo mọi người cùng nhau đi đưa hàng bán hàng. Bao sau một tuần lễ, hắn xin tác phường dùng mà trung quy là phê xuống. Thôn trưởng liền đem Trần Quang Minh kêu lên, để cho hắn đi tuyển xây xưởng điện. Trần Quang Minh đã sớm nhìn kỹ một mảnh đất, ngay tại nhà mới bên cạnh, đến lúc đó tân tác phường dựng lên, bọn hắn nhìn xem cũng biết dễ dàng hơn một điểm. Thôn trưởng rất nhanh đáp ứng. Bất quá vẫn là cẩn thận chỉ phê nửa mẫu đất cho hắn. Giá cả nhưng là 500 khối. 500 khối nửa mẫu đất, giá tiền này có chút cao. Nhưng mà trong thôn bảo đảm đi bảo đảm lại sẽ giúp hắn xử lý hảo mọi chuyện cần thiết, còn để cho hắn tác phường có thể lấy tập thể danh nghĩa xin thành chế y tác phường. Trần Quang Minh cùng thôn trưởng cùng các cán bộ nói chuyện rất lâu, lúc này mới hài lòng ký một cái hợp đồng, cầm 500 khối tiền mua cái này nửa mẫu đất. Hơn nữa nửa mẫu đất dùng để xây tác phường, bây giờ là hoàn toàn đủ. Hắn trước tiên có thể đem xưởng hình dáng dựng lên tới. Chờ chính sách rộng rãi đến đâu chút, hắn còn có thể tiếp tục mua đất mở rộng quy mô. 500 khối đặt ở bây giờ là có chút cao. Nhưng mà thổ địa thế nhưng là để liền có thể tăng giá trị. Chỉ cần mua được đất chính là đã kiếm được. Hắn tiếp theo cái gì cũng không làm, đều có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Chờ đem thủ tục đi, Trần Quang Minh hài lòng trở về nhà. Lúc ăn cơm tối, hắn tuyên bố chuyện này. Thật sự phê xuống. Hơn nữa còn là dòng dã nửa mẫu đất. Đại gia nghe sau đều giật mình không thôi, rõ ràng không nghĩ tới sẽ thành công. Dù sao bọn hắn cũng đã chiếm trụ sơ nhà danh ngạch. Đây là dùng để xây xưởng, cùng trụ sơ nhà không giống nhau. Trần Quang Minh cười nói. Đại gia gật gật đầu, hưng phấn đón nhận chuyện này. Bây giờ tác phường dùng dưới mặt đất tới, tiếp theo chính là xây tác phường. Ở niên đại này, mua đất xây nhà đều là đại sự. Trần Quang Minh trực tiếp đem xây xưởng nhiệm vụ giao cho Trần Phụ. Vẫn là giống như phòng ở mới tảng đá phòng là được. Trần Phụ đã xây qua một lần phòng ốc, tự nhiên biết rõ làm sao lộng. Bất quá một lần này diện tích rất lớn, dùng đến tiền chắc chắn cũng sẽ không thiếu. Cha, ngươi cứ xây liền tốt. Chờ mới tác phường dựng lên, không bao lâu liền có thể kiếm bể. Trần Quang Minh lòng tin tràn đầy đạo. Đợi đến tân tác phường dựng lên, là hắn có thể từ tối thành sáng. Đến lúc đó lại đăng ký cái chế y xưởng chưa bài, liền có thể bắt đầu nếm thử chế tác thợ may, tiếp đó dựa vào máy kéo vận đến trong huyện đi bán, tuyệt đối kiếm tiền. Tốt tốt tốt. Vậy ta liền yên tâm đi xây. Trần Phụ thật cao hứng. Ngày thứ hai thời điểm, hắn liền đi đo điện. Các thôn dân nhìn thấy Trần Phụ mang theo thôn cán bộ ở nơi đó lượng điện, liền đi qua hỏi một chút, biết được là Trần Quang Minh mua mà muốn xây tác phường sau, toàn bộ đều mặt mũi tràn đầy biểu tình hâm mộ, một mực khen Trần Phụ có đứa con trai tốt. Trần Phụ Xuân Phong đắc ý hưởng thụ lấy thôn dân khen tặng. Vì xây tác phường, Quang Minh thế nhưng là đem tiền kiếm được đều quăng vào đi. Hắn mở miệng cười nói, Quang Minh nói, chờ mới tác phường dựng lên, liền sẽ chiêu càng nhiều người tiến tác phường làm quần áo, cũng là vì trong thôn phát triển. Những lời này là Trần Quang Minh phía trước nói qua. Các thôn dân nghe xong đều rất được lợi, dù sao cùng chính mình lợi ích liên quan. Trần Quang Minh bây giờ tại trong thôn danh tiếng quá vang dội, các thôn dân không tự chủ đều giữ gìn lên Trần Quang Minh, giúp Trần Quang Minh nói tốt. Không bao lâu, Trần Quang Minh mua miếng đất xây xưởng sự tình liền chuyển khắp thôn. Các thôn dân đều xôi trào. Tất cả mọi người tại nói Trần Quang Minh quá có tiền. Lại là mua máy kéo, bây giờ lại là xây tân tác phường. Trong này đều phải đầu nhập vạn thanh khối. Còn nói mình không phải là vạn nguyên hộ, cái này thỏa đáng chính là vạn nguyên hộ A. Chỉ là tiền mặt không có nhiều như vậy mà thôi. Đang hâm mộ Trần Quang Minh có tiền đồng thời, các nàng cũng có chút mong đợi. Nếu như mới tác phường xây, liền muốn mướn thợ. Trừ cái đó ra, trong thôn cũng không ít người phê mà muốn xây phòng mới. Bởi vậy, trong thôn liền có không ít người bắt đầu nhìn xuống đất. Điều này cũng làm cho thôn dân lực chú ý bị phân tán rất nhiều. Một bên khác, Trần Quang Minh cũng bắt đầu chuẩn bị lên bước kế tiếp kiếm tiền kế hoạch. Tác phường C, vải vóc nơi phát ra còn là một cái vấn đề. Bây giờ tác phường đã đi lên quỹ đạo chính, hắn tự nhiên cũng sẽ không giống như phía trước làm như vậy chút vải rách giá rẻ hàng hóa, mà là dự định bắt đầu làm thành áo sinh ý. Chương 170, phân rõ giới hạn, 6000 chữ, 1, chương 170, phân rõ giới hạn, 6000 chữ, 1, bao đi qua chính là nhiệt độ cao. Trần Quang Minh vẫn như cũ đi sớm về trễ, cả người đều sắp bị phơi hóa. Đây cũng quá nóng lên. Đúng vậy a, đón ngày căn bản không cách nào chọn hàng ra ngoài bán. Trong thôn đình nghỉ mát, một đống người bán hàng rong nhóm lẫn nhau gán trách. Loại khí trời này cũng chỉ có thể sáng sớm cùng chạm vạng tối thời điểm ra ngoài bán, căn bản là đi không xa, cái này khiến bọn hắn gần nhất thu vào đều có rất lớn hạ xuống. Rất nhiều người liền dứt khoát thừa dịp lúc này nghỉ ngơi một chút, sau đó đem xây nhà sự tình quyết định, phòng ở xây mau, trời lạnh phía trước liền có thể vào ở Trần Quang Minh trong nhà. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu mấy cái cũng tụ ở đây. Thời tiết này như thế nào đột nhiên liền nóng. Lâm Hiểu thở dài. Trần Quang Minh nghe gật đầu một cái, trong tay quạt hương bổ mánh liệt quạt. Lúc này, nếu có đài quạt điện liền tốt. Trong lòng của hắn suy nghĩ, dự định ngày mai thời điểm liền đi trong chợ hỏi một chút. Bây giờ lúc này, quạt điện ở trong thành đã rất thông dụng. Nhưng mà tại mới vừa vặn mở điện nông thôn tới nói, còn không có nghe nói nhà ai có. Toàn bộ trên trấn hẳn là chỉ có cửa hàng bách hóa có. Nhưng mà giá cả đều phải tại 200 khối đi lên, so sánh với chạy cũng đắt hơn. Loại tình huống này, trấn trên quạt điện tự nhiên rất khó bán đi. Đồ điện thị trường tự do chắc chắn cũng không có cái đồ chơi này. Hắn muốn một đài quạt điện, còn thật sự muốn nhờ quan hệ đi tìm một chút mới được. 81 năm vẫn là quá sớm. Nếu như chừng 2 năm nữa, ta liền có thể đi trong xưởng kéo một nhóm trở về bán. Trần Quang Minh trong nội tâm suy tư. Bây giờ nếu như kéo trở về một nhóm quạt điện, khả năng cao bán không được. Bất quá, mặc dù quạt điện không được, nhưng mà quạt hương bổ, mũ rơm cùng chiếu trúc loại vật này chắc chắn bán chạy. Trần Quang Minh cảm giác có thể thực hiện. Hắn vừa vặn dự định sáng mai lái máy kéo đi một chuyến cao ốc trên trấn. Bây giờ mưa dầm quý tiết đã qua, lại có thể chế tác trúc miệt tiến hành hàng che trúc. Hơn nữa, 7, 8 tháng bản thân cũng là hàng che trúc mùa thịnh vượng. Hắn tính toán đi xem một chút trúc hạ thôn cùng thôn dân phụ cận có hay không bắt đầu một lần nữa chế tác cái sọt, nếu như có, hắn lại có thể tiếp tục tiến hành cái sọt sinh ý, hắn còn dự định hỏi một chút những thôn dân này có thể hay không làm chiếu trúc. Chiếu trúc ở thời điểm này nhất định sẽ so cái sọt bán chạy rất nhiều, lợi nhuận cũng biết càng lớn, trọng yếu nhất tự nhiên vẫn là vận chuyển thuận tiện, có thể kiếm càng nhiều. Trừ cái đó ra, còn có quạt hương bổ cùng mũ rơm. Hắn cũng dự định đi hỏi thăm một chút, nơi nào có làm điều này. Chỉ cần tìm được nguồn cung cấp, liền có thể để cho người bán hàng rong kéo ra ngoài bán, chắc chắn bán chạy. Trần Quang Minh yên tĩnh suy nghĩ kế hoạch bước kế tiếp. Bây giờ chế y tác phường còn không có dựng lên, thợ may sinh ý còn phải chờ một chút. Lúc này, hắn tự nhiên cũng không khả năng chỉ còn chờ, tận dụng mọi thứ tìm được một chút cơ hội buôn bán, khẳng định muốn trước mắt tiền trước tiên kiếm vào tay lại nói. Hắn đem tính toán của mình cùng đại gia nói. Nếu như bọn hắn có thể tìm được nguồn cung cấp mà nói, cũng có thể tổ chức mình đi bán. Cái này sinh ý quả thật không tệ. Lâm Hiểu nghe sau, cao hứng trực điểm đầu. Không hổ là hảo huynh đệ, có chuyện tốt gì đều biết nghĩ bọn họ. Nhưng liền tại đây bên cạnh thương lượng thời điểm, đột nhiên có thôn dân vội vã chạy tới. Trần lão nhị có ở nhà không? Thôn dân tại cửa ra vào hô to. Đây là tìm hắn cha. Chỉ là cha hắn đi trên núi lốn cây, cũng không tại gia. Trần Quang Minh ra ngoài hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Thôn dân nhìn thấy Trần Quang Minh, vội vàng đem sự tình nói một lần. Nguyên lai là có muốn xây nhà thôn dân tìm tới nhà đại bá, muốn đem phía trước đặt ở đại bá tiền của nơi đó lấy trở về xây nhà. Nhưng mà liên tiếp đi vài ngày, Trần đại bá đều không có ở nhà. Mà nhà đại bá bên trong lưu lại người, căn bản là không bỏ ra nổi tiền tới. Hôm nay liền có thôn dân ngăn ở Trần đại bá trong nhà, muốn để trong nhà hắn lấy tiền. Nếu như không bỏ ra nổi tiền, liền đem cửa hàng vị trí nói ra, bọn hắn muốn trực tiếp đi trong cửa hàng tìm người, nhưng đại bá mâu ấp úng căn bản nói không nên lời. Có thôn dân thấy tình huống không đúng, liền đến tìm Trần phụ. Mặc dù Trần phụ cùng đại bá phụ quan hệ thật không tốt, nhưng dù sao cũng là thân huynh đệ. Thúc, ngươi này liền tìm được người. Nếu như là sự tình khác còn tốt, nhưng chuyện này chúng ta không thể rút. Lúc đó đại bá phụ tới nhà chúng ta liền cự tuyệt tham dự chuyện này, các ngươi khi đó chắc chắn cũng tới nghe qua, ta thế nhưng là nói rõ không tham gia. Nếu như chuyện này thật có vấn đề, chúng ta cũng sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này. Trần Quang Minh một ngụm liền cự tuyệt. Đoán được có thể là chuột biết tình huống phía dưới, hắn ngốc mới có thể dính vào. Thế nhưng là thôn dân há to miệng. Kỳ thực trong nhà hắn cũng đầu tiền, tự nhiên muốn cho Trần Quang Minh đứng ra giải quyết. Nhưng mà Trần Quang Minh vậy mà thoáng cái liền bỏ qua một bên quan hệ, để cho trong lòng của hắn có chút luống cuống, chẳng lẽ chuyện này thật sự có mờ ám gì ở bên trong à? Chuyện này các ngươi hay là tìm đại bá ta giải quyết ta. Hai nhà chúng ta quan hệ đã sớm chơi cứng, không có ngươi nghĩ tốt như vậy. Trần Quang Minh trực tiếp đem quan hệ liếc sạch sẽ. Đối phương nghe xong, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Đại bá của ngươi thật sự xảy ra chuyện. Lâm Hiểu mấy người cũng tới hỏi. Hắn lúc đó là nghe xong Trần Quang Minh, căn bản là không có bỏ tiền đi vào. Háo tử cũng giống vậy. Hắn lúc đó là trực tiếp cảnh cáo bá phụ mình bá mẫu. Hơn nữa hắn bá phụ bá mẫu vốn là không có tiền gì, liền không có ném. Chỉ có Trần Minh Dũng sắc mặt có chút không tốt. Lúc đó chính hắn không có ném, nhưng cũng không có đi quên người trong nhà. Trong nhà hắn là đầu. Hơn nữa hai cái ca ca có lẽ còn nghĩ chứng minh một chút chính mình. Hắn càng nói không cần ném, đối phương ngược lại càng phải ném. Lần trước cầm tới một lần chia hoa hồng sau, còn tại trước mặt hắn khoe một phen. Hắn nhớ kỹ hai cái ca ca đem trong tay tất cả tiền đều quăng vào đi. Dựa theo lúc trước hắn nghĩ, hai cái ca ca chết sống không có quan hệ gì với mình. Nhưng là bây giờ, trong nhà lão Trạch sập. Người một nhà bọn họ đều ở tại tập thể cao ốc văn phòng bên trong. Nhưng tập thể cao ốc văn phòng cũng không khả năng một mực để cho bọn hắn ở, hay là muốn dọn ra ngoài, loại tình huống này nhất định phải đem phòng ở mới lần nữa xây dậy rồi. Lúc mấy ngày trước, mẹ hắn đã ngoài sáng trong tối nói cũng là thân huynh đệ muốn giúp một thanh lời nói. Còn có hắn tân phòng đã xây không sai biệt lắm, người cả nhà trước tiên rời đi qua chịu đựng một chút trước tiên ở, đợi đến phòng ở mới thành lập xong rồi lại dọn ra ngoài. Bây giờ nếu như ném tiền không cầm về được, phòng này là đừng nghĩ đóng. Trong nhà chắc chắn lại muốn đem chủ ý đánh vào trên người hắn. Đợi đến đem đến trong nhà hắn sau, có thể liền trực tiếp không rời ra đi. Trong nhà hắn cũng chỉ có hai cái gian phòng, nơi nào có thể ở phía dưới nhiều người như vậy. Nghĩ tới những thứ này, đầu hắn đều lớn rồi. Trần Quang Minh tự nhiên cũng nghĩ đến những thứ này, mắt nhìn Trần Minh Dũng. Theo ý nghĩ của hắn, tự nhiên không có khả năng để cho người một nhà vào ở, mời thân dễ dàng tiện thân khó, thật sự vào ở sau, về sau nhưng là không phải hắn định đoạt. Nhưng chuyện này, ngoại nhân không tiện nhúng tay. Chỉ có thể nhìn Trần Minh Dũng mình có thể hay không tàn nhẫn quyết tâm tới. Đem người đưa tiễn không bao lâu, Trần Phụ trở về. Nghe được Trần Quang Minh thuật lại lời nói sau, sắc mặt nhịn không được thay đổi. Quang Minh, tình huống không có như vậy tao ha. Trần Phụ thấp giọng hỏi thăm. Ta cảm giác liền có như vậy tao. Nếu quả thật giống như ta đoán, đại bá phụ sợ rằng sẽ chạy thoát. Trần Quang Minh nhún vai. Chuột sẽ chính là không ngừng góp vốn, dùng tụ tập tới tiền phát lợi tức. Nhưng ở không có bất kỳ cái gì thực thể chống đỡ tình huống phía dưới, lại có thể chống bao lâu? Chuột biết kết cục ngoại trừ chạy trốn, không có thứ hai kết quả. Cái gì? Chạy trốn? Trần Phụ sắc mặt đại biến. Dạng như vậy, cái kia đầu tiền người trong thôn nên làm cái gì? Ân, thì nhìn tiếp theo một đoạn thời gian. Nếu như đại bá phụ còn có thể trở lại, kia chính là ta đoán sai. Nếu như một mực không trở lại, có thể chính là như vậy chuyện. Trần Quang Minh khẽ thở dài. Dù sao cũng là ngờ tới, hắn lúc đó cũng chỉ là nói thái độ của mình, không có ngăn cản những thôn dân này bỏ tiền, đương nhiên hắn muốn ngăn cản cũng không có lập trường làm như vậy. Nếu như Trần đại bá chân quyền tiền chạy trốn mà nói, các thôn dân thời gian lâu như vậy liền làm công, rất nhiều người tích góp cả đời đều có thể bị cuốn đi. Thôn lại muốn ồn ào một hồi. Đại ca cùng đại tẩu mấy người cũng ở bên cạnh nghe, sắc mặt trắng bệch. Lúc đó bọn hắn kỳ thực là động tâm. Nếu như không phải Trần Quang Minh cường ngạnh ngăn cản, bọn hắn chắc chắn đã bỏ tiền. Bây giờ, bọn hắn nhịn không được có chút may mắn. Quả nhiên chuyện gì đều hẳn là nghe Trần Quang Minh. Bọn hắn âm thầm ghi ở trong lòng, dự định về sau đều đi theo Trần Quang Minh làm. Có khả năng chỉ là trùng hợp không tại. Ta bây giờ liền đi xem. Trần Phụ thiếu thông minh đạo. Trần Mẫu nghe, một mặt bất mãn đem Trần Phụ kéo lại. Đi cái gì đi? Chương 170, phân rõ giới hạn, 6000 chữ, 2, chương 170, phân rõ giới hạn, 6000 chữ, 2, ngươi thật đúng là muốn đem cục diện rối rắm này nhận lấy. Nếu như ngươi dám đi về sau ngươi cũng đừng vào đại môn này. Trần Mẫu cả giận nói. Lúc này phủi sạch quan hệ cũng không kịp, lại còn nghĩ đuổi tới đi. Cái này Trần Phụ gãi gãi đầu. Ừ, chúng ta cũng sớm đã quản ra điều phân. Chuyện tốt không tới phiên chúng ta, chuyện xấu cũng đừng hòng dính trên người của ta. Trần Mẫu thái độ kiên quyết. Trần Quang Minh cũng nói, chuyện này, chúng ta không thể đi. Lúc đó chúng ta thế nhưng là bởi vì việc này, cùng đại bá phụ vạch mặt qua. Hán biểu nói này, Trần Phụ cũng tính táo lại. Lúc đó Trần Đại Bá khi biết Trần Quang Minh thái độ cùng nói những lời kia sau, thế nhưng là khí cấp bại phôi rất lâu, cả ngày ở bên ngoài nói Trần Quang Minh nói xấu. Bây giờ những thứ này ngược lại thành Trần Quang Minh chí thân sự ngoại việc ớ. Trần Phụ cũng nhớ tới chuyện này. Hắn lúc đó thế nhưng là trực tiếp chạy tới nhà đại ca cùng hắn lý luận rất lâu. Cuối cùng hai người buồn bã chia tay. Đi, vậy ta mặc kệ. Trần Phụ thở phì phò ngồi xuống. Nếu như là nói hắn, hắn thì nhịn. Nhưng mà nói con út như thế nào, hắn coi như thật phải tức giận. Rất nhanh, trong nhà liền đạt tới nhất trí, đóng cửa lại không đi quản chuyện này. Nhưng bọn hắn không muốn quản, phiền phức lại chính mình tìm tới cửa. Đại bá mâu trong nhà, các nàng nói hết lời mới đem cái này một số người đều khuyên trở về. Sau đó, nàng liền mang theo lão thái thái trực tiếp tìm tới. Bây giờ có thể giúp các nàng giải quyết chuyện này người, cũng chỉ còn lại có huynh đệ nhà. Hoặc có lẽ là, chỉ có Trần Quang Minh. Trong thôn những người kia cũng là nhìn xem Trần Quang Minh phân thượng, mới rời khỏi. Lão thái thái đều tới, Trần Phụ chỉ có thể mở cửa để cho đi vào. Trần Quang Minh thấy liếc mắt. Hắn cảm giác Trần Phụ chắc chắn không ứng phó qua nổi, hay là muốn dựa vào hắn mới được. Đại bá mâu đến trong phòng sau, vớt khóc. Sau đó, nàng liền lại đem sự tình hôm nay kỹ càng nói một lần. Đương nhiên mở miệng ngậm miệng cũng là thôn dân không đúng. Lão thái thái nhưng là mặt mũi tràn đầy bất mãn, mở miệng liền hỏi Trần Phụ buổi chiều tại sao không qua đi một chuyến, liền có người tới hô đều hô bất động, là không muốn quản nàng bà lão này chết sống sao? Thật dạng này nàng không bằng trực tiếp chết đi coi như xong. Trần Phụ sợ xanh mặt lại nói không có. Lão thái thái, lời này của ngươi nói nghiêm trọng. Các thôn dân chỉ là đi đòi tiền, lại không phải đi trả thù. Chỉ cần đem tiền trả lại cho bọn hắn không phải tốt, đâu còn cần cứu a? Trần Quang Minh bỗng nhiên chen miệng nói. Lão thái thái nhìn xem Trần Quang Minh, khí liền không đánh một chỗ tới. Trong khoảng thời gian này, toàn thôn người đều ở đây nói Trần Quang Minh lời khen. Lúc ngày trước, nàng ra ngoài phàn nàn vài câu Trần Quang Minh không hiếu thuận, còn có một số các thôn dân nghe, còn có thể an ủi nàng vài câu. Nhưng là bây giờ, nàng chỉ cần mới mở miệng, đối phương liền sẽ tránh được xa xa. Một chút lão thái thái thậm chí còn chủ động phản bác lên quan điểm của nàng. Há miệng im lặng chính là Trần Quang Minh làm sao lại không hiếu thuận, bây giờ toàn thôn đều dựa vào Trần Quang Minh mới có hôm nay vân vân, đem nàng tức giận gần chết. Người này có năng lực, có danh vọng, đại gia liền cũng nhịn không được đi lấy lòng. Hiện tại đại bá phụ không ở nhà, làm sao còn tiền? nếu như ngươi hiếu thuận mà nói, nên lấy trước ít tiền cho những thôn dân kia, để cho bọn hắn giải tán trước, chờ ngươi đại bá trở về, tự nhiên sẽ trả lại ngươi tiền. Lão thái thái chuyện đương nhiên đạo. Lão thái thái, những thứ này nói nhà ngươi cũng không cần nói. Không nói trước ta bây giờ đem tiền đều tiêu vào mua máy kéo cùng xây tác phường lên, coi như ta có tiền trong tay, cũng chắc chắn sẽ không giúp các ngươi trả lại. Nếu như các ngươi hôm nay tới là bởi vì chuyện này, vậy các ngươi bây giờ liền có thể đi, không dùng tại ta chỗ này uổng phí sức lực. Trần Quang Minh trực tiếp đem lời làm rõ nói. Hắn làm một chút đều không muốn ở đây lãng phí thời gian của mình. Bất hiếu liền bất hiếu a, hắn một điểm không quan tâm. Ngược lại Lao Thái Thái ra ngoài nói, cũng sẽ không có người chạm nàng phía bên kia. Hắn chỉ cần hiếu kính cha mẹ của mình, đoàn kết bên người huynh đệ, đáp tạ người trong thôn cùng một chỗ kiếm tiền là đủ rồi, tự nhiên sẽ có người giúp hắn nói tốt. Ngươi Lao Thái Thái kém chút tức chết. Nàng cầm quải trượng thì đi đánh Trần Phụ, bị Trần Quang Minh bắt lại. Mẹ hiền con hiếu, mẫu tử tử tài hiếu a. Ngày lễ ngày Tết hiếu kính chúng ta không phải ít, sự tình khác ngươi cũng không cần suy nghĩ, thanh thản ổn định trở về qua cuộc sống của mình thật tốt. Trần Quang Minh mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn bây giờ là đem kiếp trước ghi hận đều mang ra ngoài. Lão thái thái này đối với nàng thật vô dụng, vẫn còn suy nghĩ chính mình đại nhi tử. Hắn kỳ thực thật sự muốn đi cho Trần Phụ làm một cái DNA kiểm chắc. Hắn đều có chút hoài nghi, Trần Phụ kỳ thực không phải con trai của Lão thái thái. Bằng không thì cùng một cái nương, làm sao lại bất công đến loại trình độ này. Lão thái thái ngực chập trùng kịch liệt. Lúc này, đại bá mẫu nhịn không được, đứng lên há mồm liền mắng. Trần mẫu lập tức không cam lòng yếu thế trở về mắng đi qua. Giữa hai người liền dùng beng, âm thanh đều chuyển đến bên ngoài đi. Trần Quang Minh tùy ý hai người ở Mỹ, chính mình đi ra phía ngoài. Lão thái thái một mực tại lưu tâm hắn động tĩnh, mở ra hỏi thăm hắn đi chỗ nào. Đương nhiên là cùng người bên ngoài giải thích một chút. Vừa vặn thừa dịp bây giờ cùng các ngươi phân rõ giới hạn, miễn cho phiền toái sau này. Trần Quang Minh trực tiếp đánh gãy đạo. Người chờ một chút. Lão thái thái vội vàng ngăn cản. Đại bá mẫu cũng có chút luống cuống, muốn đi ngăn lại Trần Quang Minh. Nhưng mà Trần gia người nhiều, làm sao có thể để các nàng ra ngoài? Trần Quang Minh rất nhanh thì đến trước cửa viện, đem cửa mở ra sau, quả nhiên thấy được không thiếu tụ tập tới thôn dân. Ngoại trừ chung quanh hàng xóm, còn có không ít cũng là đầu tiền thôn dân, bọn hắn muốn đem tiền thu hồi lại, chủ ý đều đánh tới trên thân Trần Quang Minh. Quang Minh, bên trong như thế nào cãi vã? Trần Quang Thắng dò hỏi. Hắn lúc đó lựa chọn tin tưởng Trần Quang Minh phán đoán, không có bỏ tiền. Đại bá mẫu buộc ta bỏ tiền, liền dùng bên dậy rồi. Trần Quang Minh thì đơn giản đem bên trong sự tình nói một lần. Chuyện này đại gia cũng biết. Lúc đó ta liền phản đối đại bá phụ lộng cái gì đầu tư. Ta cũng cùng đại gia nói qua đừng ném. Bởi vì chuyện này, nhà chúng ta cùng nhà đại bá đã sớm mệt mặt, đại bá ta khi đó nói xấu ta, đại gia hẳn còn nhớ chứ. Không nói trước, tiền của ta đều ném đến máy kéo cùng trong sườn đi, coi như trong tay của ta có tiền, ta cũng không khả năng hỗ trợ thu thập cục diện rối rắm này. Nếu như đại bá ta cha có thể trở về đem mọi người tiền trả lại, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa, nếu như xảy ra chút gì ngoài ý muốn, ta sẽ không quản. Trần Quang Minh trực tiếp đem sự tình nói rõ ràng, đem chính mình cùng chuyện này phủi sạch sẽ. Nghe được hắn lời nói sau, các thôn dân bên trong lập tức xuất hiện rối loạn tương mừng. Những cái kia trước đây tin tưởng Trần Quang Minh thôn dân, tự nhiên cảm giác Trần Quang Minh nói có đạo lý, chuyện này bọn hắn cũng là biết đến nhất thanh nhị sở. Lúc đó, rất nhiều người liền nói hai nhà xích mích, hoặc có lẽ là càng lâu phía trước, hai nhà liền đã không hợp nhau. Bằng không thì Trần Quang Minh kiếm tiền, cũng không khả năng không mang theo chính mình thân đại bá. Chính là bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều thôn dân đều cảm giác Trần Quang Minh không ném là bởi vì quan hệ không tốt, cũng không cho rằng là đầu tư bản thân có vấn đề gì. Bây giờ, bọn hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Nếu như Trần Quang Minh lúc đó nói cũng là lời nói thật, vậy cái này hạng mục còn thật sự có khả năng có vấn đề, vậy bọn hắn ném tiền còn có thể cầm trở về sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt của bọn hắn toàn bộ cũng thay đổi. Quang Minh, việc này ngươi sao có thể mặc kệ đâu? Có thôn dân nhịn không được nói. Hắn lời nào hại vừa mới rơi, Trần Quang Thắng thì nhìn đi qua. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Loại sự tình này cũng muốn tính toán tại Quang Minh trên đầu. Trần Quang Thắng bên người các dân binh cũng nhao nhao mở miệng nói. Khác phải thôn dân nghe xong, cũng toàn bộ đều nhíu mày nhìn xem người thôn dân này. Ta không phải là ý tứ này. Người thôn dân này hoảng hốt bộ nói. Hắn vừa mới là quá kích động, cái này lời mới thốt ra. Hắn thật sự luống cuống. Nhiều tiền như vậy, nếu như không cầm về được nên thì xử lý a. Những thôn dân khác sắc mặt cũng rất khó coi, trầm mặc không nói lời nào. Sự tình ta đã nói rõ. Về sau chuyện này, các ngươi cũng không cần tới tìm ta. Trần Quang Minh trực tiếp đem lời nói chết. Tàn đi đi, tất cả giải tán đi, tụ ở đây làm cái gì? Các dân binh cũng bắt đầu đổi người. Những thôn dân này mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng đều tàn đi. Bọn hắn mặc dù muốn cầm lại tiền, nhưng cũng không muốn đắc tội Trần Quang Minh. Nếu như tiền không lấy ra được, bọn hắn cũng còn muốn nghĩ biện pháp kiếm tiền. Bây giờ tại trong thôn, muốn kiếm tiền cũng chỉ có thể dựa vào Trần Quang Minh. Nhìn xem thôn dân rời đi, Trần Quang Minh cùng Trần Quang Thắng mấy người lên tiếng chào, liền đóng cửa về tới trong phòng. Đại bá mẫu cùng Lao Thái Thái đang chìm mặt tỏa lấy. Ta đã đem sự tình nói rõ, các thôn dân đều rất ủng hộ quyết định của ta, bên ngoài đã tản. Các ngươi không có chuyện, cũng có thể rời đi. Trần Quang Minh thản nhiên nói. Người cái bất hiếu tôn. Lao Thái Thái tức giận lại muốn đánh hắn. Trần Quang Minh trực tiếp lách mình né tránh. Lão thái thái thật sự khí thảm rồi, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Các ngươi cũng là thân huynh đệ, giúp một cái thế nào nha? Lão thái thái thật sự không nghĩ ra. Chuyện của Di Vãng cũng là một cái chuyện, hai nhà làm sao lại làm thành dạng này? Nhìn xem ngồi dưới đất Lão thái thái, Trần Quang Minh ánh mắt băng lãnh. Nếu như không phải đã trải qua kiếp trước, hắn có lẽ thực sẽ tận khả năng giúp một cái. nhưng ở kinh nghiệm đại bá trực tiếp đem lão thái thái ném cho nhà bọn hắn, lão thái thái còn há miệng im lặng nói đại nhi tử hiếu thuận sau, hắn một chút cũng thông cảm không nổi, chỉ có thể nói tự làm tự chịu, hắn thậm chí cảm giác có chút sảng khoái. Vừa hung ác thở dài một ngụm, các ngươi muốn ngồi lấy an vị lấy a. Cha, các ngươi chiêu đãi hảo, ta trước hết đi nghỉ ngơi. Trần Quang Minh nói một tiếng, quay người liền hướng phòng của mình đi đến. Vào phòng, trực tiếp giữ cửa khóa, bên ngoài liền an tĩnh. Quang Minh, Lâm Vũ Khê âm thanh vang lên. Phía trước biết đại bá mẫu cùng lao thái thái tới, hắn liền để Lâm Vũ Khê trở về phòng nghỉ ngơi, miễn cho các nàng không cẩn thận đụng tới Lâm Vũ Khê. Kiếp trước Lâm Vũ Khê cũng là bởi vì đệ nhất thai không có ngồi vững vàng chạy mất, mới đả thương thân thể, hắn bây giờ đối với Lâm Vũ Khê cũng là thận trọng, chỉ sợ xảy ra ngoài ý muốn. Ân, không sao. Trần Quang Minh vào nhà đem vừa phát sinh sự tình nói một lần. Lao thái thái cũng quá đáng. Lâm Vũ Khê tức giận nói. Lao thái thái cũng quá thiên bị. Đồng dạng cũng là nhi tử, sao có thể bất công tới mức này? Loại thời điểm này không phải là bởi vì tận lực đem tiểu nhi tử liếc sạch sẽ không? Lão thái thái vậy mà muốn cho tiểu nhi tử đến giúp đại nhi tử gánh chịu. Ta đã đem sự tình xử lý tốt. Hôm nay tại như vậy nhiều thôn dân trước mặt nói rõ ràng, việc này chúng ta mặc kệ. Trần Quang Minh cười trấn an con dâu. Ân. Lâm Vũ Khê gật đầu. Sau đó nàng không nhịn được nghĩ đến nhà mẹ mình người. Nàng liền để Trần Quang Minh giống như là đối đãi sự tình hôm nay. Yên tâm, ta có đến. Trần Quang Minh nói. Sau đó hắn hoàn toàn mặc kệ chuyện bên ngoài, ôm con dâu ngủ. Đợi đến ngày thứ hai dậy, hắn mới biết được chuyện tối ngày hôm qua. Hắn sau khi đi, đại bá mẫu cùng lao thái thái lại tại ở đây cọ sát rất lâu. Chính là muốn để cho Trần Phụ hỗ trợ. Trần Quang Minh không giúp đỡ, nhưng mà Trần Phụ có thể giúp đỡ là được. Bọn hắn cảm giác Trần Phụ hỗ trợ, Trần Quang Minh không có cách nào cũng chỉ có thể hỗ trợ. Nhưng mà quan hệ đến tiểu nhi tử, Trần Phụ liền lộ ra rất tỉnh táo. Tăng thêm Trần Mẫu tại hiện trường, quả thực là không có để cho đại bá mẫu cùng lao thái thái được như ý, hai người chỉ có thể xám xịt đi. Chuyện của bọn hắn, chúng ta mặc kệ là được rồi. Trần Quang Minh cười nói. Sau đó, hắn cũng không đi chú ý hôm nay, hắn tính toán lái máy kéo đi cao ốc trên trấn một chuyến. Đồng dạng, hắn vẫn là mang tới đại ca cùng Trần Quang Thắng. Không đầy một lát, Trần Quang Thắng cũng đến đây, mang đến một cái khác tin tức. Tập thể đánh rất nhiều lần điện thoại, nhưng lưu điện thoại một mực không có người nghe. Bây giờ Trần đại bá giống như là mất tích. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, hắn thường thường cũng biết trở về một chuyến. Chớ để ý, chuẩn bị một chút, chúng ta liền xuất phát. Trần Quang Minh đối với đại ca cùng Trần Quang Thắng đạo. Chờ hai người đều sau khi chuẩn bị xong, máy kéo bị phát động, chậm rãi lái rời. Chương 171, hợp mua máy kéo, 6000 chữ, 1, chương 171, hợp mua máy kéo, 6000 chữ, 1, sáng sớm. Máy kéo chạy tại trên nông thôn đường đất. Trúc Hạ thôn, các thôn dân lại lần nữa bắt đầu chế tác trúc miệt. Trời nóng lực, chiếu trúc tự nhiên muốn so cái sọt bán chạy. Các thôn dân không có khả năng không biết đạo lý này, bởi vậy rất nhiều thôn dân cũng đã bắt đầu chế tác lên chiếu trúc, dự định làm tốt sau đưa đi trên trấn bán. Bất quá chế tác chiếu trúc độ khó rất lớn. Số đông thôn dân vẫn là tại chế luyện cái sọt. Không biết phía trước cái kia người bán hàng rong lúc nào tới. Các thôn dân thỉnh thoảng cũng biết thấp giọng nghị luận vài câu, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Khí trời bây giờ quá nóng, nếu như muốn tìm lấy đi trên trấn bán, căn bản muốn không thực tế. Nhưng bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ nơi nào tìm máy kéo. Yên tâm, các ngươi cứ làm, sư phó nhất định sẽ tới chở đi. Phan Văn Ý lòng tin tràn đầy đạo. Mỗi qua một đoạn thời gian, sư phó liền sẽ kéo một nhóm tiểu thương phẩm tới. Lần trước liền nâng lên để cho bọn hắn tiếp tục thu cái sọt sự tình, bọn hắn trong khoảng thời gian này cũng chuẩn bị công việc lưu bù lên, đi những thôn khác thu cái sọt. Phan Văn Ý tiếng nói vừa dứt, một hồi máy kéo âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đại gia khẽ giật mình, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Chờ bọn hắn đi cửa thôn, quả nhiên thấy được Trần Quang Minh thân ảnh. Sư phó, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Phan Văn Ý cao hứng nói. Trần Quang Minh gật gật đầu, để cho đại gia đi trước đem hàng hóa chuyển xuống máy kéo. Mặc dù bây giờ mới sáng sớm, nhưng nhiệt độ không khí đã dần dần lên rồi, bọn hắn mở một đường máy kéo tới, đã sớm nóng đầu đầy mồ hôi. Thừa dịp đại gia dỡ hàng, Trần Quang Minh liền kêu Phan Văn Ý, hỏi thăm về thu cái sọt sự tình, nghe được trong thôn đã bắt đầu làm, trên mặt lộ ra vui mừng. Đi, đợi lát nữa ta liền kéo một nhóm đi. Đúng, trong thôn các ngươi có làm hay không chiếu, mũ rơm cùng quạt hương bù. Đã có người làm chiếu trúc. Trần Quang Minh hỏi thăm một phen. Biết được đã có người đang làm, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hắn lập tức liền để cho Phan Văn Ý mấy người trẻ tuổi mang theo đi chế tác chiếu trúc nhân ra, gặp được bọn hắn đã bệnh đi ra ngoài giản dị chiếu trúc. Chế tác chiếu trúc có thể so sánh chế tác cái sọt muốn khó hơn nhiều. Cái này chiếu trúc chất lượng thật sự không tệ. Trần Quang Minh khích lệ nói. Như thế nào người bán hàng rong, ngươi ở đây có thu hay không? Thợ đang che nứa cũng không che giấu, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Thu, đương nhiên thu. Chúng ta đàm luận một chút giá cả a. Trần Quang Minh cười nói. Cái này chiếu trúc có thể so sánh cái sọt khó xử hơn, liền xem như ta, làm một tấm chiếu trúc đều phải 2 ngày thời gian, cho nên về giá cả khẳng định so với cái sọt cao. Thợ đan tre nứa có chút khẩn trương nói một vòng, một tấm chiếu trúc muốn 4 khối tiền. 2 ngày làm một tấm chiếu trúc, tương đương mỗi ngày kiếm lời 2 khối tiền, đây là thợ đan tre nứa trong lòng hợp lý giá tiền. Trần Quang Minh nghe nhịn không được cảm khái những thôn dân này thật sự quá thành thật, cái giá tiền này thật sự không cao lắm, hắn một ngụm liền đáp ứng. Thợ đan tre nứa nghe cao hứng trở lại. Chế tác cái sọt một ngày mới có thể kiếm lời 1 khối, làm chiếu trúc có thể kiếm nhiều một lần. Đối bọn hắn tới nói, một ngày kiếm lời 2 khối tiền đã thỏa mãn. Cái này thợ đan tre nứa ở đây đã có 3 tấm làm xong chiếu trúc, những thứ khác thợ đan tre nứa nơi đó cũng không ít chiếu trúc. Mặc dù chế tác chiếu trúc muốn so chế tác cái sọt khó khăn, nhưng đối với những thứ này thợ đan tre nữa tới nói, cũng không phải chuyện khó khăn gì, có không ít người sẽ làm. Này đối Trần Quang Minh tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Hắn trực tiếp lấy 4 khối tiền mỗi tấm chiếu trúc giá cả mua. Đồng thời, Phan Văn Ý đám người đã thông chi người trong thôn bắt đầu thu cái sọt, chờ hắn mang theo chiếu trúc trở lại máy kéo bên cạnh, đã có không ít thôn dân chọn cái sọt tới chờ lấy, mấy người trẻ tuổi đang giúp một tay kiểm hàng. Lại là khép kéo dài cơ cái sọt, khoảng chừng 200 cái. Trần Quang Minh kéo lên những thứ này cái sọt, mở lấy máy kéo hướng về thị trường tự do đi. Khí trời bây giờ chính sắp nóng, nhưng chỗ tốt chính là những cái kia tra xét viên cũng sẽ không treo lên mặt trời mọc sát tạp. Dọc theo đường đi thông suốt, Trần Quang Minh lái máy kéo đi tới thị trường tự do tìm được Aloka. Trần Nhị, thật có đoạn thời gian không gặp. Aloka kinh hỉ nói. Ha ha, đúng vậy a. Phía trước mưa dầm quý tiết không có cách nào làm cái sọt sinh ý. Bây giờ thời tiết nóng lên, ta chẳng phải lại qua tới. Trần Quang Minh biểu hiện rất nhiệt tình. Ta lại kéo cái sọt tới, bây giờ giá cả vẫn là cái kia giá cả a. Hắn dò hỏi. Nghe được hắn lời nói sau, Aloka mặt lộ vẻ khó xử. Ngươi cũng biết, bây giờ thời tiết nóng như vậy, bay mây nước sông bị hàng lợi hại, rất nhiều đường sông đều không biện pháp vận chuyển hàng, chỉ có thể đi đường bộ. Cái này chi phí lên rồi, kéo một chuyến cái sọt chi phí lại cao, chắc chắn không có cách nào giống như là lúc trước như thế thu cái sọt, giá tiền này nhất thiết phải một lần nữa nói lại. Nghe xong Aloka lời nói, Trần Quang Minh sắc mặt biến hóa. Vấn đề này lúc trước hắn chính xác không để ý đến, nhưng dựa theo thường thức tới nói, bay mây nước sông bị hạ xuống đúng là sự thật, loại chuyện này rất dễ dàng liền có thể nghiệm chứng, Aloka cũng không cần thiết dùng loại chuyện này tới lừa gạt hắn. Vậy ngươi bây giờ ra giá bao nhiêu? Hắn dò hỏi. Một cái sọt 7 bao, đây là ta có thể ra giá cao nhất. Hơn nữa một ngày 200 cái sọt cũng là hạn mức cao nhất, ta chỉ có thể an bài một chiếc máy kéo kéo cái sọt, đây vẫn là trong cái sọt còn có thể hàng hóa chuyên chở mới có thể an bài. Aloka đem điểm mấu chốt của mình nói. Một cái sọt theo 7 bao thu, hắn mới có một chút như vậy lợi nhuận. Hơn nữa, cái sọt còn có thể dùng để hiểm hộ tiểu thương phẩm vận chuyển. Nếu không, hắn đều không muốn nhận cái sọt, không có gì lợi nhuận. 7 bao Trần Quang Minh lông mày nhíu lên. Một cái sọt từng thu tới liền muốn 5 kinh. Còn phải cho Phan Văn Ý bọn người một cái sọt 5 phần tiền khổ cực phí. Bỏ đi tiền xăng cùng nhân công những thứ này chi phí, một cái sọt chỉ có thể kiếm lời 1 bao. Một xe 200 cái sọt cũng chỉ có thể kiếm lời 20 khối. Cái giá tiền này đối với tầm thường máy kéo tài xế tới nói đã có thể, nhưng mà với hắn mà nói, kiếm liền có chút thiếu đi, để cho hắn có chút rối rắm. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Xem ra sau khi trở về, còn muốn ưu hóa một chút chi phí. Cái giá tiền này hay là muốn cao một chút. Bằng không thì ta một ngày này, ngay cả tiền xăng đều không kiếm về được. Trần Quang Minh nhíu lại lông mày đạo. Hắn tin tưởng Aloka nói lợi nhuận thiếu đi lời nói. Nhưng mà 7 mao cũng quá thấp một chút. Nhưng lúc này đây Aloka cũng rất kiên quyết, một phân tiền cũng không chịu nhiều. Trần Quang Minh đem một mép đều mài hỏng, cuối cùng vẫn là chỉ có thể tranh thủ được 2 phần tiền, 7 mao 2 phần một cái sọt, mỗi ngày chỉ có thể ra 200 cái sọt. Đây vẫn là Trần Quang Minh lấy ra chiếu trúc tình huống phía dưới. Cái sọt đúng Aloka tới nói có chút không quan trọng, nhưng chiếu trúc thế nhưng là đồ tốt, tại nóng như vậy mùa hè, chiếu trúc đối với huyện thành người cũng là thiết yếu đồ vật. Trần Quang Minh tại trên cái sọt ăn phải cái lô 4, tại trên chiếu trúc dựa vào lý lẽ biện luận. Cuối cùng, chiếu trúc nói một tấm 7 khối tiền giá cả. Dựa theo các thôn dân chế tác chiếu trúc tốc độ, một ngày có thể thu 20 tấm chiếu trúc, một tấm chiếu trúc có thể kiếm lời 3 khối tiền bỏ đi tiền xăng những thứ này chi phí, một ngày có thể kiếm lời hơn 50. Cái này lợi nhuận liền rất không tệ. Trần Quang Minh liền định sau khi trở về, liền ưu tiên làm chiếu trúc sinh ý tất cả cái sọt cùng chiếu trúc đều tháo bỏ xuống sau, Aloka trả tiền xong. Cất tiền lại sau, bọn hắn treo lên lớn Thái Dương về tới trúc hạ thôn. Hô, cả người đều phải hóa. Cái này còn không phải là lúc nóng nhất trong năm. Trần Quang Minh hung hăng thở ra một cái. Bây giờ muốn kiếm tiền, thật không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Đại ca cùng Trần Quang Thắng nghe cũng gật đầu một cái. Bọn hắn trở lại thôn sau, trực tiếp lái đến chân núi. Bên này chân núi chôn tránh Thái Dương, còn có bóng cây có thể hóng mát. Sư phó, vẫn thuận lợi chứ? Phan Văn Ý bọn người tới hỏi thăm. Trần Quang Minh nghe sau, bất đắc dĩ lắc đầu, bên kia thu giá cả hàng rất nhiều. Hắn đem Aloka bên kia hạ giá nguyên nhân nói. Loại tình huống này, hắn chắc chắn không có cách nào thu nhiều như vậy hàng. Sáng sớm một nhóm 200 cái, lại thêm buổi tối kéo trở về 200 cái. Một ngày 400 cái sọt căng hết cỡ, không thể cao hơn một chút nữa điểm. Hơn nữa thu cái sọt về giá cả cũng muốn tiếp tục giảm bớt. Cái sọt về sau chỉ có thể theo tứ mao 5 giá cả thu, thiếu đi 5 phần tiền, vừa bạn tiếp tế hỗ trợ nhận hàng Phan Văn Ý đẳng hóa lang nhóm. Tiếp đó chúc hạ thôn cái sọt, hắn có thể tự mình chậm rãi kiểm hàng, như vậy thì có thể đem chi phí cực lớn hạ thấp xuống một xe mới có thể có hơn 30 khối lợi nhuận. Hảo, ta chuyển cáo đại gia. Phan Văn Ý sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Dạng này, bọn hắn một ngày kiếm cũng không nhiều như vậy. May mắn đoạn này thời điểm, A Ngũ Ca đã dạy cho bọn hắn làm như thế nào chọn người bán hàng rong, tại thu cái sọt đồng thời, bọn hắn cũng có thể bán hàng, kiếm nhiều một khoản tiền. Dù sao cũng phải tính được, bọn hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Chương 171, hợp mua máy kéo, 6000 chữ, 2, chương 171, hợp mua máy kéo, 6000 chữ, 2, nhưng vào lúc này, Trần Quang Minh còn nói lên thu chiếu trúc sự tình. Nếu như có thể thu đến chiếu trúc mà nói, hắn một tấm chiếu trúc có thể cho 2 mao tiền. Đương nhiên, cái này cũng là không bao gồm một thôn, là bọn hắn muốn đi những thôn khác nhận được chiếu trúc, một ngày hắn tổng cộng muốn thu 40 tấm chiếu trúc. Nghe được cái giá tiền này, Phan Văn Ý bọn người con mắt lại sáng lên. một tấm chiếu trúc có thể rút 2 mao tiền, 10 cái chiếu trúc chính là 2 khối tiền. So ra như vậy, thu chiếu trúc muốn kiếm hơn nhiều. Trong lòng bọn họ khẽ động, nhìn ra Trần Quang Minh chỉ là muốn thu nhiều chiếu trúc. Chờ Phan Văn Ý bọn người rời đi, người trong thôn cũng lần lượt đến đây. Nghe được một cái sọt chỉ án tứ mao năm thu, trên mặt bọn họ lộ ra do dự. Dù sao một cái sọt thiếu đi 5 phần tiền. Nếu như kéo đến trấn trên cung tiêu xã, nhưng vẫn là theo 5 mao tiền tính toán. Nhưng nếu như tính luôn phí chuyên trở, như vậy không sai biệt lắm. Cái này các thôn dân có chút xoắn xuýt, ngay cả thôn trưởng cũng không có biện pháp. Mà Trần Quang Minh nhắc ý kiến rất đơn giản. Nếu không liền đừng làm cái sọt, toàn bộ đều làm chiếu trúc được. Một tấm chiếu trúc thế nhưng là có thể bán 4 khối tiền, có thể so sánh làm cái sọt kiếm được nhiều. Thôn trưởng cũng nghe ra Trần Quang Minh không muốn nhận cái sọt ý nghĩ, biết chuyện này không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể trở về tổ chức đại hội. Cuối cùng thương lượng đi ra ngoài kết quả là, có thể chế tác chiếu trúc liền đi chế tác chiếu trúc, không có cách nào chế tác chiếu trúc làm tiếp cái sọt, giá cả theo tứ mao năm bán. Trần Quang Minh bên này, ngay tại dưới bóng cây thu cái sọt cùng chiếu trúc. Đợi đến 12 giờ trưa thời điểm, hắn liền thu 200 cái sọt cùng 5 cái chiếu trúc, nhiều hàng hóa như vậy bị hắn tận dụng mọi thứ chất đầy thùng xe. Chờ tất kỹ đồ vật sau, bọn hắn liền lái máy kéo trở về mở. Mặc dù trời nóng được một chút, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể chịu được. Vì chỗ nóng, hắn ở trên chỗ ngồi thùng xe phía trên chất thành không thiếu dâm dạng, chung quy là không có nóng như vậy, tăng thêm trên xe dự sẵn số lớn thủy, chung quy là chống được trên trấn, trực tiếp lái đến Thái Đầu Ca nông sản phẩm phụ trạm thu hồi. 200 cái sọt cùng 5 cái chiếu trúc. Thái Đầu Ca đối với 5 cái chiếu trúc rất hoan nghênh, giá cả thậm chí cho đến 8 khối. Cái này khiến Trần Quang Minh mắt sáng rực lên. Bọn hắn trên trấn làm hàng tre trúc không nhiều, càng thiếu chiếu trúc. Hơn nữa, mã tự trấn so cao lâu trấn càng thêm tiếp cận huyện thành. Hắn kéo đến ở đây cũng bỏ ra vận lực chi phí, 8 khối một tấm cũng bình thường. Xem ra tiếp theo có chiếu trúc, hay là muốn tận lực kéo đến Thái Đầu Ca ở đây. Coi như bỏ đi tiền xăng các loại chi phí, hắn một chuyến đều có thể kiếm lời hơn 60 khối. Một xe chiếu trúc có thể kiếm nhiều bộ phận, đều bù đắp được một xe cái sọt. Đến nỗi cái sọt, Thái Đầu Ca cũng có chút không quá muốn thu. Cuối cùng vẫn là nhìn xem Trần Quang Minh nói sẽ tiếp tục kéo chiếu trúc tới, cái này mới miễn cưỡng thu, hơn nữa còn là dùng giá gốc, nhưng sau này liền không thu. Trần Quang Minh cũng định mỗi lần kéo chiếu trúc trở về, tự nhiên đáp ứng. Tiếp theo cái sọt làm ăn không khá làm, vẫn là phải dựa vào chiếu trúc sinh ý chống đỡ. Quang Minh, ngươi có hay không dự định tiếp theo đi theo ta cùng một chỗ hướng về huyện thành phương hướng kéo hàng? Ngay lúc này, Thái Đầu Ca bỗng nhiên mở miệng nói, bây giờ con sông thủy vị hạ xuống quá nhiều, không thích hợp dựa vào đường thủy kéo hàng, cho nên chỉ có thể dựa vào máy kéo kéo hàng, cái này cũng cho Thái Đầu Ca cơ hội. Trong tay hắn máy kéo, gần nhất đều đang làm lấy hàng sinh ý, một chuyến không sai biệt lắm chỉ là kéo hàng liền có thể kiếm được hơn 30 khối. Đây vẫn chỉ là phí chuyên trở. Máy kéo bên trong kéo hàng càng đáng giá tiền, đầy đủ để cho Thái Đầu Ca kiếm tiền. Một chuyến hơn 30 khối. Trần Quang Minh suy tư một chút, lắc đầu. Nếu như không có chiếu trúc sinh ý, hơn 30 khối đã không ít. Nhưng mà làm chiếu trúc sinh ý, một chuyến có thể kiếm lời hơn 60 khối, vẫn là làm chiếu trúc sinh ý càng thêm có lợi, trọng yếu nhất vẫn là càng thêm tự do. Thái Đầu Ca nghe cũng sẽ không miễn cưỡng. Hắn kỳ thực là thật muốn Trần Quang Minh cùng theo đi. Dù sao Trần Quang Minh ngoại trừ có một chiếc máy kéo, còn có thể tu máy kéo. Có Trần Quang Minh đi theo, tất cả mọi người có thể an tâm không ít. Bất quá Trần Quang Minh nếu như đi theo đám bọn hắn đi vận chuyển hàng, cũng không có biện pháp vận chiếu trúc cho hắn, cái này cũng là một cái tổn thất rất lớn, hắn suy nghĩ một chút cũng xoắn xuýt. Cất kỹ hàng sau, Trần Quang Minh không có lập tức lái máy kéo rời đi. Hắn để cho đại ca cùng Quang Thắng Ca lưu lại nghỉ ngơi. Chính mình nhưng là đi trấn trên tự do đồ điện thị trường một chuyến. Hắn lần này tới là vì quạt điện. Lần trước tới thời điểm, hắn liền để đồ điện lão bản nghe ngóng quạt điện. Chờ hắn đến cửa hàng đồ điện, lão bản rất nhiệt tình phát chiêu chờ đợi hắn. Ngươi là ra bán quạt điện a? Ta đã làm 5 đài quạt điện tới, ngươi muốn bao nhiêu? Lão bản cười nói. Đồ điện lão bản hiệu suất để cho Trần Quang Minh nhãn tỉnh sáng lên. Khí trời bây giờ quá nóng, tối ngủ không có quạt điện không thể được. Hắn rất thẳng thắn nói, cho ta tới 3 đài quạt điện. 3 đài quạt điện, một đài đặt ở trong nhà mình thôi. Mặt khác 2 đài, hai cái tác phường có thể một cái tác phường phóng một đài. Lúc ban ngày đặt ở trong xưởng, buổi tối có thể để cha mẹ cùng đại ca chuyển về dùng đến nỗi quá nhiều quạt điện, hắn không có ý định mua. Một đài quạt điện muốn 200 khối, giá tiền này so sánh với chạy đều đắt. Dù sao bây giờ là xem như hàng hiếm có bán. Chờ đến rõ ràng, quạt điện thì sẽ càng tới càng nhiều, đến lúc đó giá cả nhất định sẽ rơi xuống, lúc kia lại bán chắc chắn càng có lời. Được rồi, 3 đài quạt điện lập tức cho người gói lại. Lão bản lập tức nhiệt tình nói. 3 đài quạt điện chính là 600 khối, lợi nhuận đầy đủ hắn kiếm tiền. Chờ đem 3 đài quạt điện đóng gói hảo, lão bản còn chuyên môn dùng xe ba gác giúp hắn kéo đến nông sản phẩm phụ trạm thu hồi, so với kiếm được tiền, giao hàng đến nhà không tính là gì. Quang Minh, đây là quạt điện. Nhìn thấy Trần Quang Minh mua quạt điện, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Quạt điện tại trên trấn thế nhưng là rất ít gặp. Thái Đầu Ca nơi này có quạt điện, vẫn là nông cơ trạm phía trước lưu lại. Ân, chuyên môn để cho đồ điện lão bản mang. Trần Quang Minh cười nói. Đại ca cùng Trần Quang Thắng nghe lập tức động tâm tư. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng đi theo kiếm lời không thiếu tiền. Trần Quang Thắng cha là thôn trưởng, điều kiện gia đình đương nhiên sẽ không quá kém. Hắn lập tức cũng dự định muốn một đài. Trần Quang Nghiên nhưng là nghĩ tới chính mình con dâu mang thai, buổi tối bởi vì quá nóng ngủ không được, liền cũng muốn một đài. Cứ như vậy, 5 đài quạt điện trực tiếp để cho bọn hắn chia cắt. Đồ điện lão bản lại trở về đi một chuyến kéo 2 đài quạt điện trở về. Bọn hắn trong tay không có tiền, vẫn là Trần Quang Minh trước tiên giúp đỡ giao rơi. Bây giờ Trần Quang Minh trong tay thường dự sẵn 1000 khối dùng để thu hàng. Vừa vận thanh toán 5 đài quạt điện tiền, chờ đem quạt điện đem đến trên máy kéo, một đoàn người lái về nhà. Lần này bọn hắn trở về sớm, đến nhà sau mới hơn 3 giờ chiều. Bây giờ còn là nông nhàn, tăng thêm thời tiết quá nóng, rất nhiều người bán hàng rong cũng không có chọn hàng ra ngoài bán, liền toàn bộ đều tụ ở đỉnh nghỉ mát nơi đó đánh bài. Nhìn thấy Trần Quang Minh trở về, nhao nhao chào hỏi. "A, trên xe ngươi đây là quạt điện?" Đột nhiên có thôn dân kinh hô. Bọn hắn là biết quạt điện, chỉ là đồ chơi tại cung tiêu xạ bạn so sánh với chạy còn đắt hơn. Đại gia như thế nào cam lòng mua? Nhưng là bây giờ, Trần Quang Minh vậy mà kéo một xe trở về, khoảng chừng 5 đài quạt điện. Thật sự chính là quạt điện. Quang Minh thật sự chính là đại thủ ta, quạt điện nói mua liền mua. Các thôn dân lập tức nghị luận ầm ĩ, ánh mắt lộ ra hâm mộ. Trần Quang Minh thật là quá có tiền đồ. Cái này 3 đài là ta mua, mặt khác 2 đài là đại ca cùng Quang Thắng ca mua. Trần Quang Minh cười nói, các ngươi đều không được a. Đúng vậy a, đi theo máy kéo ra ngoài thật kiếm tiền. Thôn dân vẫn như cũ rất hâm mộ. Lần này hâm mộ đối tượng đổi thành Trần Quang Niên cùng Trần Quang Thắng. Chỉ là đi theo Trần Quang Minh lái máy kéo ra ngoài, mỗi ngày nghe nói đều có thể kiếm lời không thiếu, thiếu thời điểm 5 khối, nhiều thời điểm 10 mấy 20 khối. Cái này có thể so sánh bọn hắn khổ cực một ngày kiếm đều nhiều hơn. Bây giờ người trong thôn, thật sự mỗi người đều nghĩ đi theo Trần Quang Minh làm việc. A Hương cũng muốn đi theo hưởng phúc. Có phụ nữ nói, nhiều quạt điện như vậy, chắc chắn là lấy trở về cho phụ mẫu dùng. Cái này khiến bọn hắn đều đang khen Trần mẫu có phúc lớn, cũng nói Trần Quang Minh hiếu thuận. Còn có nói Lâm Vũ Khê vận khí tốt, tăng thêm người tốt nhà. Tại các thôn dân hâm mộ trong thảo luận, Trần Quang Minh lái máy kéo về nhà. Đem máy kéo sau khi dừng lại, hắn bưng cái quạt điện hướng về trong viện đi đến. Mở cửa sân ra, Lâm Vũ Khê, Trần Đại Tẩu cùng Trương Đình biểu tỷ đang ở bên trong nội vàng. Bây giờ Trần Đại Tẩu bụng đã nhanh 6 tháng, bụng rất lớn. Lâm Vũ Khê cũng bắt đầu lộ ra mang thai. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, hai người liền đều ngay tại trong viện không có ra ngoài. Bên này cũng có 3 đài máy may. Trương Đình biểu tỷ liền một bên phụ trách chiếu cố người phụ nữ có thai, một bên giẫm máy may. Trông thấy Trần Quang Minh bưng quạt điện đi vào, ba người đều kinh ngạc một chút. Thật là quạt điện a. Lâm Vũ Khê mặt mũi tràn đầy vui mừng. Trong khoảng thời gian này trời quá nóng, thật sự rất khó ngủ. Nàng không nghĩ tới, Trần Quang Minh vậy mà thật sự đem quạt điện mua về rồi. Đây đều là Quang Minh người mua. Trần Đại Tẩu ngoài ý muốn nói. Không có, đại ca cũng mua một đài. Trần Quang Minh cười nói. Trần đại ca nghe liền cười ngây ngô. Trần Đại Tẩu híp híp mắt, đợi đến Trần Quang Minh lại rời hai cái đi vào, lông mày hơi hơi nhíu lên, chờ nghe xong giá cả sau, nàng trực câu câu chừng nam nhân nhà mình. 200 khối vậy mà cũng hạ thủ được. Hơn nữa, tiểu thúc tử mua 3 đài quạt điện, nhất định sẽ cho bọn hắn dùng. Nam nhân nhà mình vậy mà thiếu thông minh cũng mua một đài. Chờ Trần Quang Niên đem quạt điện đem đến trong phòng, nàng lập tức đi theo. Trần Quang Minh không có để ý đại tẩu cùng đại ca. Vốn là chính xác định cho nhà đại ca bên trong một đài dùng. Bây giờ ta không có hứng thú, còn lại bộ kia buổi tối liền cho Trương Đình biểu tỷ dùng, A lưu lại 2 cái quạt điện. Trần Quang Minh bưng một đài quạt điện đi trong phòng. Chờ đến trong phòng sau đó, hắn đem quạt điện mở ra. Hô hô hô, quạt điện thổi ra gió mát. Lâm Vũ Khê nheo lại mắt, lộ ra hạnh phúc thần sắc. Không cần vấn đối với thổi, cẩn thận cảm mạo. Trần Quang Minh nói. Bây giờ quạt điện còn không có quay đầu hình thức, là cái lao ngân đồng. Ân, biết rồi. Lâm Vũ Khê gật gật đầu. Trần Quang Minh dặn dò một câu sau, chưa hết ra gian phòng. 2 đài quạt điện, hắn trước tiên đem đến lao trạch bên kia. Trần Mẫu bọn người thấy quạt điện cũng kinh hô liên tục, vây quanh hắn thảo luận. 2 cái tác phường, Trần Quang Minh riêng phần mình thả một đài. Cảm nhận được quạt điện thổi phồng lên gió mát, tất cả mọi người kinh hô lên. Trần Mẫu tự nhiên lại trở thành nhân vật chính. Tất cả mọi người tại nói Trần Mẫu tốt số, sinh một cái hảo nhi tử. Các nàng đều có thể bị đáp tạ đến kiếm tiền, còn có thể có quạt điện thổi. Trần Mẫu trên mặt cười nở hoa. Trần Quang Minh giao phó một câu sau, rời đi tác phường. Lúc buổi tối, Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu bọn người mới từ bên ngoài trở về. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ bán sáng sớm cùng chạm vào tối. Bởi vậy trở về thời điểm cũng rất trễ, đều nhanh muốn 8 giờ. Quang Minh, ta có việc tìm ngươi thương lượng một chút. Ai nha, đây là quạt điện a. Nhanh lên để cho ta cũng thổi một chút. Chạm vào tối, Trần Mẫu mang theo một đài quạt điện trở về đặt ở trong đại sảnh. Nóng không chịu được Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu mấy người lập tức liền tiến tới quạt điện phía trước, tùy ý quạt điện quạt, trên mặt lộ ra thích ý biểu lộ. Có chuyện gì tìm ta thương lượng? Trần Quang Minh hỏi. Đại gia lúc này mới đều phản ứng lại, Trần Minh Dũng không kịp chờ lại nói, chúng ta thăm dò được trong thôn xã đội có máy kéo muốn thả đi ra bán. Nghe nói như thế, Trần Quang Minh con mắt cũng sáng lên. Một đài máy kéo giá trị 5-6 ngàn, người bình thường căn bản là không lấy ra được. Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu, Háo Tử, Dư Bình cùng còn lại sao tự nhiên cũng đều đơn độc không lấy ra được, nhưng mà 5 người nếu như mua một lần một chiếc mà nói, nhất định có thể thành. Nghe được tin tức, bọn hắn 5 người liền thương lượng một chút. Sau đó, bọn hắn liền định cùng một chỗ đem chiếc này máy kéo mua lại, đến lúc đó bọn hắn 5 cái liền có thể đi theo máy kéo cùng đi ra bán hàng. Mua, khẳng định muốn mua a. Bây giờ thừa dịp những người khác không có phản ứng kịp, các ngươi nhanh chóng mua lại. Trần Quang Minh vội vàng nói. Cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều a, nếu để cho Thái Đầu Ca bọn người biết, nhất định sẽ cứ mua. Chương 172, các thôn dân náo sự, 6000 chữ, 1, chương 172, các thôn dân náo sự, 6000 chữ, 1, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Chúng ta dự định 5 người ra 5000 khối, mua một lần xuống. Lâm Hiểu cười nói. Bọn hắn nhận được tin tức, trước tiên liền đến tìm Trần Quang Minh. Bây giờ nghe Trần Quang Minh cũng nói muốn mua lại tới, trong lòng bọn họ lập tức liền đã nắm chắc. đáng tiếc trong thôn cũng chỉ có một chiếc máy kéo, bọn hắn cũng chỉ có thể 5 người đi ra tư cách mua lại. Chờ các ngươi mua xuống máy kéo, liền theo ta cùng đi vận chuyển hàng. Trần Quang Minh nói. Đi. Mấy người cao hứng gật đầu. Đợi đến ngày thứ 2 thời điểm, bọn hắn liền không kịp chờ đợi đi trong thôn hỏi thăm. Thiên Tỉnh Dương chỗ vắng vẻ, chỗ sâu trong núi lớn, không có gì lão bản lưu ý đến nơi đây. Cái này cũng cho bọn hắn nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Trần Quang Minh nhưng là như thường lệ lái máy kéo đi sát vách trấn. Trong thôn đã chuẩn bị xong 200 cái sọt, hắn liền bắt đầu thu hoạch. Đến nỗi Phan Văn Ý mấy cái người bán hàng rong, bọn hắn ngày hôm qua thời điểm chỉ lấy đến 5 cái chiếu trúc. Thôn xóm bọn họ là 10 dặm 8 hương đều nổi danh hàng tre trúc sinh sản điểm, cho nên sẽ chế tác độ khó khá lớn chiếu trúc. Nhưng mà những thứ khác thôn biết chế tác chiếu trúc người cũng không nhiều. Đương nhiên cũng có chút thôn dân còn tưởng rằng bọn hắn sẽ tiếp tục thu cái sọt, không có đi chế tác chiếu trúc. Lần này ra ngoài, bọn hắn liền đem muốn thu chiếu trúc tin tức nói. Đến nỗi cái sọt, bọn hắn cũng không xác định sư phó bên này còn muốn hay không, chỉ có thể nói tạm thời trước tiên không thu. Bởi vì cái này, bọn hắn kém một chút bị các thôn dân vây quanh không về được. Rất nhiều thôn dân trong nhà đã làm không ít cái sọt, nếu như bọn hắn không thu, liền bán không đi ra ngoài. Bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể cũng thu một chút cái sọt trở về, những thứ khác cái sọt chỉ có thể hỏi trước Trần Quang Minh sau mới có thể quyết định. Trần Quang Minh nghe sau cũng nhíu lại lông mày suy tư. Tình huống hiện tại là, Thái Đầu Ca nơi đó cũng không thu cái sọt. Chỉ có Alo Ca ở đây nhiều nhất thu 200 cái sọt, hoàn toàn tiêu hóa không xong nhiều như vậy cái sọt. Chỉ có thể nhìn chúc hạ thôn mỗi ngày chế tác cái sọt có bao nhiêu trống chỗ, mới có thể đem những thôn khác cái sọt bổ túc. Bây giờ chỉ có thể để cho thợ đan tre nứa nhóm hết khả năng đem chế tác trọng tâm chuyển hướng chiếu trúc. Một cái khác biện pháp giải quyết chính là một lần nữa tìm được nguyện ý tiếp nhận cái sọt trung gian hương. Cái này cũng rất khó thực hiện. Nếu như là chiếu trúc mà nói, hoàn toàn không lo bán. Nhưng cái sọt mà nói, bây giờ vận tải đường thủy gặp phải phiền phức tình huống phía dưới, khó khăn. Phan Văn Ý thở dài, bắt đầu đau đầu tiếp theo làm như thế nào cùng những thôn dân kia nói chuyện này. Trần Quang Minh cũng không biện pháp. Hắn bây giờ chỉ có thể trước tiên đem chúc hạ thôn cái sọt trước tiên thu. Nhưng lại tại hắn ở đây tiến hành nhận hàng thời điểm, đương nhiên có những thôn khác thôn dân tới. Các thôn dân biết Phan Văn Ý bọn người chỉ là giúp Trần Quang Minh thu cái sọt, chuyện này khẳng định muốn tìm Trần Quang Minh hỏi rõ ràng. Các thôn dân tụ tập đến càng ngày càng nhiều, khắp khuôn mặt là lo lắng. Mấy cái cầm cái sọt hán tử trung niên dẫn đầu đi đến Trần Quang Minh trước mặt, trong giọng nói mang theo trách cứ, bất mãn nói: "Người bán hàng rong, ngươi nói chuyện chắc chắn không tính toán gì hết. Phía trước đã nói giúp chúng ta bán cái sọt, bây giờ tại sao lại không thu? Nhà chúng ta trong khoảng thời gian này lại lục tục ngao ngoe làm nhiều như vậy cái sọt, toàn bộ trồng chất tại kia bán không được, ngươi nói thời gian này làm sao qua a?" Những thôn dân khác nghe xong cũng đều rất kích động, toàn bộ đều kêu la. Bọn hắn phía trước thế nhưng là dựa vào làm cái sọt kiếm lời không thiếu tiền, mưa dầm quý tiết chậm trễ lâu như vậy thời gian, làm sao có thể bỏ lỡ tốt như vậy kiếm tiền cơ hội. Trần Quang Minh hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn phiền não trong lòng, chậm rãi nói: "Đại gia đừng nội, ta có thể hiểu được ý nghĩ của các ngươi. Nhưng mùa mưa lúc bắt đầu, ta thế nhưng là chuyên môn thông chi qua các ngươi, trước tiên không thu cái sọt, cam kết trước đây tự nhiên là không tính toán gì hết." Nghe nói như thế, có vài thôn dân có chút chột dạ, nhưng vẫn là có thôn dân bất mãn kêu la. Hơn nữa, bây giờ thị trường thật sự gặp phải chút phiền toái. Không phải ta không thu, mà là vận tải đường thủy bị ngăn trở dẫn đến tiêu thụ nhận hạn chế, ta cũng đau đầu cục diện này. Trần Quang Minh tiếp tục bổ sung: "Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ khổ cực làm lâu như vậy đồ vật, cũng chỉ có thể phóng ở đây hư rồi sao?" Một thôn dân khác chen vào nói: "Ngươi phải cho cái thuyết pháp à, bằng không thì chúng ta cần phải ồn ào, đến lúc đó tất cả mọi người không dễ nhìn." Phan Văn Ý thấy thế, cũng chạy mau tới quên đủ: "Chúng ta bên này nhất định nghĩ biện pháp, chỉ là tạm thời còn không có tìm được thích hợp người mua, cũng không phải cố ý không cho đại gia nguồn tiêu thụ." Chúc hạ thôn người trong thôn cũng liền đội vàng tới ngăn những thôn dân này. Một vị lớn tuổi phụ nhân run giọng nói: "Những thứ này cái sọt cũng là chúng ta một nhà dựa vào tay nghề kiếm được, ngươi về sau không thu, chúng ta những thứ này người có nghề nhưng làm sao bây giờ?" Trần Quang Minh có chút đau đầu. Làm ăn vốn chính là chuyện ngươi tình ta nguyện. Phía trước đã nói gián đoạn hợp tác, bây giờ chỉ là không còn hiệp ước. Alo Ca bên kia cũng là như thế. Nhưng những thôn dân này xem ra chính là cố ý muốn đem sự tình làm lớn chuyện, muốn dùng loại phương thức này buộc hắn thu cái sọt. Nếu như hắn thu những thứ này cái sọt, cuối cùng không phải nện ở trong tay hắn sao? "Tốt, tất cả mọi người an tĩnh một chút. Ta biết các ngươi rất gấp, nhưng ta cũng gấp a. Nếu như tìm không thấy nguồn tiêu thụ, các ngươi có tổn thất, ta thiệt hại cũng tương tự lớn. Có tiền ai không muốn kiếm, đây không phải đang nghĩ biện pháp sao?" Trần Quang Minh tiếp tục nói. Chúc hạ thôn thôn trưởng cũng liền vội nói lời hữu ích. Đối bọn hắn tới nói, Trần Quang Minh loại tình huống này, còn tại mua bọn hắn cái sọt, bọn hắn khẳng định muốn đứng tại Trần Quang Minh bên này. Hơn nữa, thôn trưởng cũng có lo nghĩ. Nếu như Trần Quang Minh đáp ứng mua những thôn dân khác cái sọt, bọn hắn làm sao bây giờ? "Bây giờ, ta muốn tiếp tục thu hàng. Đã các ngươi có người chọn cái sọt tới, vậy ta trước hết thu, cũng tránh cho các ngươi một chuyến tay không, chờ về tới, ta lại đến linh tinh lội cái sọt đi. Bất quá ta cũng nói với các ngươi, đã làm tốt cái sọt ta sẽ thu, nhưng các ngươi cũng trước tiên đừng làm cái sọt, ta chỗ này chắc chắn thu không qua tới." Trần Quang Minh cuối cùng nói. Hắn tính toán lôi kéo cái sọt lại đi Alo Ca nơi đó nói chuyện. Coi như một cái sọt 6 mao tiền, hắn đều ra. Mặc dù dạng này hắn một xe cái sọt chỉ có thể kiếm lời cái hơn 10 khối, nhưng cũng có thể đem trước mắt khốn cảnh giải quyết, về sau hắn cũng còn có thể một khối này làm ăn. Các thôn dân thấy hắn nguyện ý thu cái sọt, vội vàng trước tiên đáp ứng. Sau đó, những thôn dân này toàn bộ đều như ong vỡ tổ vây lại. Sợ mình động tác chậm, trước mặt người bán hàng rong liền không thu cái sọt. Trần Quang Minh liền bắt đầu trước tiên thu những thôn dân này cái sọt. Những thôn dân này lại thêm một chút chúc hạ thôn cái sọt, chất đầy thùng xe. Văn Ý, ngươi chờ chút liền mang theo người đi đem những thứ này cái sọt đều thu. Sau này cái sọt, các ngươi cũng không cần lại đi thu. Trần Quang Minh nói. Phan Văn Ý nghe, vội vàng đáp ứng. Những thôn khác thôn dân ha ha mồm, cuối cùng tóm lại không nói gì nữa. Bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. Giống như trước mặt người bán hàng rong nói, có tiền hắn cũng nghĩ kiếm lời a, nhưng bây giờ vận tải đường thủy không được, hàng không xuất được, cũng là không có biện pháp. Đại gia nhường một chút, nhường một chút, để cho máy kéo trước tiên lái đi ra ngoài. Phan Văn Ý quát lên. Từ từ, máy kéo khai ra đám người, dần dần lái rời. Trong thùng xe cái sọt chất thật cao, những thôn khác các thôn dân đưa mắt nhìn hàng hóa dần dần đi xa, sau đó ánh mắt đều rơi vào trên thân Phan Văn Ý. Yên tâm, ta sẽ theo sư phó nói, đem các ngươi đã làm tốt cái sọt đều từng thu tới, bất quá chuyện này liền muốn chính các ngươi đi một chuyến. Ta liền cho các ngươi một ngày thời gian, đem trong nhà cái sọt đều kéo tới. Không cần nói chúng ta không có cho các ngươi cơ hội những lời này, nếu như hôm nay không có kéo qua, các ngươi về sau cũng đều không cần lại kéo qua. Phan Văn Ý lạnh mặt nói. Hắn đối với mấy cái này các thôn dân hành vi cũng cảm giác rất bất mãn. Chúc hạ thôn thôn dân cũng ở đó phàn nàn. Nguyên bản bọn hắn còn rất tốt có thể bán cái sọt, bây giờ đưa hết cho cái nhiễu. Tiếp theo, cũng không biết người bán hàng rong còn có thu hay không thôn bọn họ cái sọt. Những thôn khác thôn dân có chút lúng túng, chỉ có thể xám xịt hướng về nhà đuổi. Một bên khác, trong xe, Trần Quang Minh ngồi ở trên ghế lái. Một bên đại ca cùng Quang Thắng ca sắc mặt cũng đều rất khó coi. Đại ca nhịn không được thấp giọng nói, xem bọn hắn tư thế kia, chính là muốn đem sự tình làm lớn, cũng quá đáng, ta lúc đó đều nghĩ một quyền đánh tới. Trần Quang Minh nuốt mi tâm, thở dài, vốn là ta cũng dự định nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, như bây giờ cũng tốt, duy nhất một lần liền giải quyết. Đại gia nghe đều trầm mặt xuống. Rất nhanh, máy kéo đã đến Aloka nơi đó. Nhìn xem một xe cái sọt, Aloka thở dài, nhưng vẫn là nhận. Trần Quang Minh liền thừa cơ nói tới khác cái sọt sự tình. Một cái sọt 6 mao, liền nhiều hơn nữa kéo hai xe tới, đem những thôn dân kia cái sọt dẹp xong, ta liền không thu. Trần Quang Minh trực tiếp liền ngả bài. Aloka nghe xong vài câu, trong lòng cũng không sai biệt lắm đoán được chuyện gì xảy ra. Đi, liền theo ngươi nói xử lý. Hắn một ngụm đáp ứng. Mặc dù lập tức thu cái sọt nhiều chút, nhưng hắn hoàn toàn trước tiên có thể để từ từ tiến đưa, ngược lại tiếp theo cũng sẽ không lại có cái sọt trở tới đây. Chương 172, các thôn dân náo sự, 6000 chữ, 2, chương 172, các thôn dân náo sự, 6000 chữ, 2, tiếp theo sự tình rất thuận lợi. Trần Quang Minh gỡ xong cái sọt cầm tiền, lại lái máy kéo trở về trong thôn. Nhìn thấy hắn trở về, Phan Văn Ý cùng người trong thôn đều thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm, ta nói sẽ đem những thứ này cái sọt đều dẹp xong, chắc chắn nói được thì làm được. Trần Quang Minh cười trấn an, lại bắt đầu thu hồi cái sọt. Sau đó, hắn lại chạy 3 chuyến, đem cái sọt toàn bộ đều đưa đến Aloka nơi đó, mỗi lần có thể kiếm lời cái tầm 10 khối, nhiều lần cũng là có thể kiếm lời một chút tiền. Một lần cuối cùng, hắn còn gặp được A Ngũ. A Ngũ vẫn luôn đi sớm về trễ bán hàng, bọn hắn một mực không có chạm mặt. Bây giờ cuối cùng gặp được. A Ngũ, Văn Ý, ta có việc tìm các ngươi nói chuyện. Trần Quang Minh nói. Hai người nghe, sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Quang Minh ca có chuyện gì ngươi cứ nói đi. A Ngũ mở miệng nói. Mặc dù tuổi của hắn so Trần Quang Minh lớn, nhưng vẫn là thói quen gọi ca. Dù sao người thành đạt là sư, tại chọn người bán hàng rong nghề này bên trên, là Trần Quang Minh mang theo hắn, hắn tự nhiên cũng muốn biểu đạt cảm kích của mình cùng tôn trọng. Sư phó, ngươi nói. Phan Văn Ý cũng nói. Hôm nay cái sọt đều cho đi. Đợi lát nữa ta đem một điểm cuối cùng cái sọt cùng chút xấy là đi, ngày mai liền không tới. Trần Quang Minh mở miệng nói. Nghe được hắn lời nói, A Ngũ cùng Phan Văn Ý đều biến sắc. Đặc biệt là Phan Văn Ý, sắc mặt hơi trắng bệnh, cho là Trần Quang Minh là tức giận, cho nên về sau cũng không muốn tới nơi này. Ngược lại là A Ngũ, lộ ra suy tư, ngươi là lo lắng có người sau đó ngang chân. Ân, chuyện này khó mà nói. Các ngươi cũng biết, chúng ta cái này một nhóm là cho sinh. Dân không tố cáo quan không truy xét, nhưng thật gặp phải tố cáo, vậy khẳng định sẽ tra. Ta không xác định những thôn dân kia sẽ có hay không có một hai cái người đi tố cáo, cho nên tạm thời cũng chỉ có thể trước tiên không tới đây bên. Trần Quang Minh mở miệng. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, hắn sẽ không lấy chính mình an toàn nói đùa. Lúc kiếp trước, loại chuyện này hắn đã thấy rất nhiều. Hắn có thể xác định Tam Gia thôn cùng Trúc Hạ thôn thôn dân sẽ không tố cáo, đây là bởi vì ích lợi của bọn hắn buộc chung một chỗ, không có người sẽ hy sinh chính mình lợi ích. Nhưng cái khác thôn các thôn dân không giống nhau. Sự tình hôm nay đã rất tốt nói rõ một điểm. Nếu như không kiếm được tiền, không chừng liền sẽ có một hai người lòng sinh ác niệm. Phan Văn Ý nghe sắc mặt lại thay đổi biến, rõ ràng cho tới bây giờ không nghĩ tới loại chuyện này, bây giờ suy nghĩ một chút đông nhiên trong lòng liền sợ. Vậy ngươi muốn cùng chúng ta nói chuyện gì? A Ngũ hỏi thăm. Vẫn là bình thường nhận hàng sự tình. Ta tiếp theo một tuần sẽ đến kéo một lần hàng cùng tiễn đưa một lần hàng. Các ngươi cứ tiếp tục làm người bán hàng rong sinh ý. Đặc biệt là Chiếu Trúc, Văn Ý ngươi cũng có thể tiếp tục thu, ta theo năm khối thu. Ta trước tiên cho một khoản tiền xem như tiền thế chấp, có thể thu bao nhiêu tính bao nhiêu. Trần Quang Minh đem sự tình nói một lần. Dựa theo phán đoán của hắn, Trúc Hạ thôn thôn dân một ngày có thể làm 20 tấm chiếu trúc. Một tuần lễ chính là 140 chương. Coi như những thôn dân khác cũng có làm chiếu trúc, cũng sẽ không vượt qua 200 tấm. Máy kéo một chuyến liền có thể lôi đi. Coi như hắn lại để cho một khối tiền lợi ra ngoài, mỗi tấm chiếu trúc đều có thể kiếm lợi 3 khối tiền, 200 tấm chiếu trúc chính là 600 khối tiền, kiếm cũng đủ nhiều. Chủ yếu còn bất lo dùng ít sức. Cái sọt cái này cục diện rồi dám, hắn tạm thời là không muốn lại đủ phải. Nghe xong hắn lời nói, A Ngũ yên lòng. Hắn sợ nhất chính là Trần Quang Minh nơi này nguồn cung cấp đã mất, còn có hắn những cái kia đổi lấy hàng hóa không có cách nào xử lý. Phan Văn Ý thì tại trong lòng tính toán một cái. Một tấm chiếu trúc có thể kiếm lời một khối, 200 tấm chính là 200 khối tiền. Coi như mấy người phân một chút, mỗi người kiếm đều không ít. Sư phó, ngươi yên tâm, chuyện này giao cho chúng ta là được rồi. Hắn nói. Ân, việc này các ngươi chỉ nói là chính mình giúp tập thể thu là được. Tuần sau 2 sáng sớm 6 giờ, các ngươi đưa đến ngoài thôn trở lấy. Trần Quang Minh giao phó đạo. Hắn lần sau tới chính là một tuần sau, cho dù có thôn dân tố cáo hắn, cũng không khả năng phòng thủ một tuần lễ thời gian lâu như vậy. Mà hắn nhận hàng thời gian là sáng sớm chừng 6 giờ, lúc này cha xét đội đều không đi làm, tăng thêm hắn là đột nhiên tới, không có người dự liệu đến. Chỉ cần A Ngũ cùng Phan Văn Ý không nói ra, liền sẽ không có người biết. Mà hai người cùng hắn nhưng là lợi ích tương quan quan hệ, Trần Quang Minh tự tin hai người chắc chắn sẽ không đem sự tình nói ra, cũng không khả năng sẽ chủ động tố cáo hắn. Sư phó, yên tâm đi. Phan Văn Ý vỗ ngực cam đoan. Với hắn mà nói, Trần Quang Minh thật sự như sư phó một dạng tồn tại. Tại không có gặp phải Trần Quang Minh phía trước, bọn hắn cũng chỉ là trong thôn ăn không ngồi rồi đầu đường xó chợ, căn bản vốn không biết nên làm cái gì. Là Trần Quang Minh giúp bọn hắn tìm được cuộc sống phương hướng. Ân. Trần Quang Minh gật gật đầu, đứng dậy. Bây giờ sắc trời đã rất muộn, hắn cũng muốn lập tức trở lại. Tạm thời xử lý tốt chuyện bên này, hắn cũng thở phào. Bất quá tiếp theo muốn làm gì, lại muốn một lần nữa lại hoạch định một chút. Bọn hắn lần này trở về trễ, Trần Quang Minh cũng không có lại đi thái đầu ca nơi đó, mở lấy máy kéo vận chuyển hơn 100 cái sọt về trước nhà. Những thứ này còn lại cái sọt, hắn tính toán ngày mai trước tiên kéo đến thái đầu ca nơi đó, nếu như thái đầu ca không thu, liền trực tiếp kéo đi cửa hàng bách hóa xử lý sạch. Kiếm ít điểm không quan trọng, chỉ cần xử lý sạch là được rồi. Gắng sức đuổi theo, bọn hắn về đến nhà cũng đã hơn 9 giờ đêm. May mắn trên tay có súng bọn hắn mới có sức mạnh đi đường ban đêm. Lên đường bình an, bọn hắn an toàn về tới Tam Gia thôn. Cuối cùng trở về. Nhìn thấy Trần Quang Minh trở về, người trong nhà đều thở phào nhẹ nhõm. Lần này trở về thật có chút trễ. Coi như Lâm Vũ Khê cũng nhịn không được ra lên tiếp. Trần Quang Minh đem máy kéo dừng lại xong, đơn giản đem sự tình hôm nay nói. Đương nhiên, hắn không nói bị những thôn dân khác vây sự tình. Chỉ là nói đem bên kia cái sọt đều xử lý tốt, tiếp theo một đoạn thời gian liền không đi chỗ đó bên, cách một tuần lễ lái máy kéo thu thứ phẩm là được rồi. Trần Mẫu lúc này đã đem đồ ăn mang tốt. Trần Quang Minh cùng đại ca liền ngồi chung xuống ăn cơm. Nhưng để cho hắn ngoài ý muốn chính là, Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu, Háo Tử cùng Dư Mình, còn lại sao trễ như vậy lại còn tìm tới. Nguyên lai là máy kéo sự tình nói xong. Vì có thể mau chóng cầm xuống máy kéo, ngoại trừ mua máy kéo 5.000 khối, bọn hắn còn nhiều đưa 1.000 khối đi qua cho quản chuyện này người. Xem ở 1.000 khối trên mặt, bọn hắn chung quy là đem sự tình quyết định. Ngày mai thời điểm, bọn hắn liền cầm lấy tiền đi đem máy kéo lái về, miễn cho đêm dài lắm mộng. Vẫn là Quang Minh người chủ ý hảo. Mặc dù nhiều cầm 1.000 khối ra ngoài, nhưng không bao lâu liền có thể kiếm về. Trần Minh Dũng lòng tin tràn đầy đạo. Bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy qua Trần Quang Minh năng lực kiếm tiền. Phía trước mặc kệ là vận cái sọt là vận cây dương mai, đã sớm đem mua máy kéo tiền kiếm về. Bây giờ cái thời đại này chính là như vậy, không cần đau lòng xài bao nhiêu tiền, chỉ cần giá trị là được. Trần Quang Minh mở miệng cười đạo. Những minh đệ này đi theo hắn chính xác trưởng thành nhanh vô cùng. Đương nhiên cái này cũng cùng mấy người bản thân liền có thiên phú cũng có quan hệ. Một thế này có hắn sớm hơn can thiệp, bọn hắn toàn bộ đều sớm hơn thể hiện ra thiên phú, bước lên con đường này. Bây giờ có máy kéo, bọn hắn cũng có thể đi theo Trần Quang Minh cùng đi chạy hàng. Mặc dù bọn hắn là 5 người cùng một chỗ cùng, nhưng bọn hắn cũng nói đợi các loại có mới máy kéo liền sẽ tách đi ra làm. Chờ máy kéo lai về, chúng ta đi chung với ngươi kéo cái sọt ta. Lâm Hiểu tràn đầy phấn khởi đạo. Lúc trước hắn liền không chỉ một lần nghe Trần Quang Minh nói cái sọt không kéo nổi tới. Trần Quang Minh nghe xong, chỉ có thể đem sự tình hôm nay lại nói một lần. Liền mấy cái huynh đệ tại, hắn liền nói cẩn thận hơn. Mấy người nghe đều có chút khí, những thôn dân kia cũng quá đáng. Bất quá, bọn hắn cũng ý thức được, loại chuyện này về sau nhất định sẽ gặp thường đến, Trần Quang Minh lần này cũng là có ý định đem chuyện này nói cho bọn hắn. Đáng tiếc, kéo cái sọt sống hết chơi. Lâm Hiểu thở dài. Yên tâm đi, chỉ cần có máy kéo, liền không sợ không có việc làm. Trần Quang Minh cười trấn an. Hắn ngày mai thời điểm, dự định đi trên chân xem, có hay không nơi nào cần dùng đến máy kéo, trên thị trường đối với máy kéo nhu cầu chắc chắn sẽ không thiếu. Ít nhất, thái đầu ca nơi đó chỉ thiếu máy kéo. Nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể giúp thái đầu ca kéo hàng. Lâm Hiểu mấy người nghe cũng yên tâm lại, bắt đầu chờ mong lên ngày mai đem máy kéo lái về sau chẳng cảnh. Ngày thứ hai, bọn hắn liền không kịp chờ đợi đi trong thôn. Trần Quang Minh cũng cùng theo đi. Hết thảy đều rất thuận lợi. Giao tiền xong sau, bọn hắn đem máy kéo mở trở về. Thoáng một cái, lại tại trong thôn đưa tới một hồi hoành động. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Ngoại trừ Trần Quang Minh, Lâm Hiểu mấy người cũng mua máy kéo. Đây chính là máy kéo A. Một đài máy kéo muốn 5-6 ngàn, Lâm Hiểu bọn người vậy mà cũng trả nổi. Cái này khiến người trong thôn đối với mấy người lau mắt mà nhìn. Đầu tiên là Trần Quang Minh, lại là mấy cái này hậu sinh. Nguyên bản những thứ này tên du côn, thật sự đi theo Trần Quang Minh phát tài. Cái này khiến các thôn dân nói chuyện say sưa. Mấy người người trong nhà cũng đều cao hứng không thôi. Liên Hoàng Linh Linh cùng Lâm A Viên nhà bên trong đều đi theo cao hứng. Dù sao Hoàng Linh Linh cùng Lâm Hiểu cũng đã đính hôn, lập tức liền muốn kết hôn. Trần Minh Dũng cùng Lâm A Viên chỉ cần chờ phòng ở xây xong cũng có thể đính hôn. Bọn hắn đều cảm giác cùng có vinh yên. Thôn dân cũng đều có loại cảm giác này. Toàn bộ trong thôn liền một đài máy kéo, mỗi thôn cũng không có một đài máy kéo, nhưng mà thôn bọn họ bên trong liền có hai đài. Lâm Hiểu cùng Trần Minh Dũng mấy người đều rất hưng phấn, đại gia liền đi Lâm Hiểu trong nhà chúc mừng, một ngày này Trần Quang Minh liền không có ra ngoài, nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Đợi đến ngày thứ hai, Trần Quang Minh sớm liền đứng lên, cùng đại ca cùng một chỗ lái máy kéo đi trên trấn. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu mấy cái thì tại trong nhà quen thuộc lái máy kéo. Mặc dù bọn hắn đi theo Trần Quang Minh học qua một đoạn thời gian, nhưng còn cần luyện thêm một chút mới có thể thật sự lên đường, mở trên máy kéo lộ cũng không phải đùa giỡn. Trần Quang Minh bên này đi trên trấn sau, đi thẳng đến Thái Đầu Ca nơi đó. "Quang Minh, ngươi tới thật trùng hợp." Nhìn thấy Trần Quang Minh sau, Thái Đầu Ca mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hắn cũng không nghĩ đến, Trần Quang Minh vậy mà sáng sớm lại tới. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Quang Minh nghi hoặc. Thái Đầu Ca vội vàng đem chính mình vừa tiếp vào tin tức, có một chiếc máy kéo tại giao hàng trên đường thản eo, nhất định phải mau chóng tìm người đi qua nhìn một chút. Nguyên bản, hắn đều dự định đi mời người. Bây giờ thấy Trần Quang Minh, lập tức liền dự định mang theo Trần Quang Minh đi xem một chút. "Quang Minh, ngươi trực tiếp lái máy kéo đi thôi. Chờ đã sửa xong máy kéo, ta ngay cả máy kéo phí cùng một chỗ cho ngươi." Thái Đầu Ca vội vàng nói. Nếu như máy kéo không sửa được, hắn tính toán để cho Trần Quang Minh hỗ trợ dùng máy kéo kéo hàng, dạng này đều không cần lại mặt khác đi tìm máy kéo. Trần Quang Minh trực tiếp một ngụm đáp ứng. Thời gian rất gấp cấp bách, bọn hắn trực tiếp lái máy kéo liền xuất phát. Trên đường, Trần Quang Minh mới nói cái sọt sự tình. Thái Đầu Ca một ngụm liền đáp ứng, hơn 100 cái sọt hắn vẫn có thể ăn được, nhiều nhất chính là hao phí chút thời gian, hắn tự tin không có vấn đề. Nghe được Thái Đầu Ca cam đoan, Trần Quang Minh thở phào. Máy kéo dưới khống chế của hắn, một đường hướng về mục tiêu địa điểm lái qua. May mắn, lần này đội xe xuất phát mới trong một giây lát. Bọn hắn mở hơn nửa giờ, liền thấy ven đường một chiếc máy kéo. Vì không chậm trễ đưa hàng, các hai chiếc máy kéo đã đem một chút hàng đem đến chính mình trên máy kéo, trước tiên lái đi, chỉ để lại mấy người chờ bọn hắn tới. "Quang Minh, người đi theo tới có thể quá tốt rồi." Nhìn thấy Trần Quang Minh tới, đại gia giống như bắt được cây cỏ cứu mạng. Chương 173, hỗ trợ vận chuyển hàng, 6000 chữ, 1, chương 173, hỗ trợ vận chuyển hàng, 6000 chữ, 1, nhanh lên xem, cái này máy kéo đến cùng xấu ở chỗ nào?" Thái Đầu Ca vội vàng nói. Hắn mỗi ngày muốn đưa đi tứ gia nơi đó hàng cũng là sớm hơn đã nói xong. Nếu như đưa qua trễ, thế nhưng là một bút không ít thiệt hại. Trần Quang Minh gật đầu một cái, đi qua kiểm tra lên. Sau một phen sau khi kiểm tra, lông mày của hắn càng nhíu càng sâu. Cái này khiến Thái Đầu Ca bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Quả nhiên, Trần Quang Minh thở dài nói, có thể là động cơ hỏng. Ngươi có biện pháp nào không tu? Ta chỉ có thể giải quyết một điểm nhỏ vấn đề, cái này khẳng định muốn chuyên môn sư phó tới sửa. Trần Quang Minh sửa xe kinh nghiệm cũng là lúc kiếp trước cùng xe học được, chỉ có thể giải quyết một cái thường gặp vấn đề. Loại này động cơ hư tình huống, hắn là thực sự không có cách nào tu. Thái Đầu Ca nghe mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là xảy ra. "Ca, chúng ta làm sao xử lý?" Mở máy kéo tài xế A Nam lo lắng nói. "Chỉ có thể quay đầu đi trong huyện gọi người." Thái Đầu Ca thở dài. Đến nỗi trên trấn tu máy kéo sư phó, hắn cảm giác còn không có Trần Quang Minh lợi hại, cho nên hắn tính toán trực tiếp đi trong huyện gọi người, bản thân bọn hắn lần này cũng muốn hướng về huyện thành phương hướng đi. "Quang Minh, tiếp theo những hàng này, có thể hay không khổ cực ngươi kéo một chuyến?" Thái Đầu Ca suy nghĩ một chút nói, "Kéo một chuyến, máy kéo tiền thuê ta cho ngươi 40 khối, nhân công mỗi người 5 khối, tiền xăng ta ra." Hắn biết Trần Quang Minh một ngày kiếm được chắc chắn cũng sẽ không thiếu, cho nên há miệng thì cho giá cao. Trần Quang Minh cũng biết 40 khối tiền là cái không tệ giá tiền, dưới tình huống bình thường kéo một chuyến 30 cũng không tệ rồi, hơn nữa còn mặt khác cho nhân công tiền. Chỉ là hơi do dự rồi một lần, Trần Quang Minh liền một ngụm đồng ý. Nghe được Trần Quang Minh đáp ứng, Thái Đầu Ca thở phào. Mặc dù hắn cũng tương tự có thể tìm khác máy kéo tới chợ giúp vận, nhưng mà hắn vẫn là càng thêm tin tưởng Trần Quang Minh. Lần trước hắn cũng mang theo Trần Quang Minh đi gặp tứ gia, Trần Quang Minh về sau xuất hàng thời điểm vẫn như cũ tìm hắn, không có tự mình đi tìm tứ gia. Song Phương đã nói sau, Thái Đầu Ca lập tức kêu người đem hư trên máy kéo hàng hóa đem đến hắn trên máy kéo. Đại ca cũng đi qua hỗ trợ. Trần Quang Minh trên máy kéo còn có 100 cái sọt. May mắn chiếc này trên máy kéo có hơn một nửa hàng đã bị khác máy kéo trở đi, mới thả xuống được nhiều hàng như vậy. Chờ đem hàng đều chuyển hảo sau, Thái Đầu Ca cũng leo lên ngồi máy kéo. Trần Quang Minh liền phát động máy kéo, lôi kéo đẩy xe hàng hướng về nơi xa lái đi. Đoạn đường này đi đều phải về lộ. Trần Quang Minh đã sớm nhận ra đây là đi tới huyện thành phương hướng. Xem ra hắn đoán một điểm không sai, Thái Đầu Ca hàng cũng là trực tiếp vận đến Bay Vân trấn. Hắn bất động thần sắc tiếp tục lái xe. Bây giờ còn là sáng sớm, trời còn chưa có nóng như vậy, nhưng cũng chính là như thế, trên đường liền có thiết lập trạm kê tra đội. Trông thấy có máy kéo tới, kê tra viên lập tức đưa tay ngăn lại, để cho bọn hắn xuống xe kiểm tra. "Các ngươi trên xe chờ lấy." Thái Đầu Ca mở miệng, sau đó xuống máy kéo. Những thứ này kê tra viên rõ ràng là nhận biết Thái Đầu Ca, Song Phương ở phía xa nói chuyện với nhau. Trần Quang Minh đã nhìn thấy Thái Đầu Ca tựa hồ lấp chút gì, đối phương gật đầu cười. Không đầy một lát, Thái Đầu Ca trở về. Những cái kia kê tra viên cũng đem thiết lập trạm chướng ngại vật trên đường đẩy ra, thậm chí cũng không có cẩn thận đi trên xe kiểm tra, kê tra viên liền trực tiếp cho đi. Rõ ràng Thái Đầu Ca đã sớm hơn tạo mối quan hệ. Dù sao hắn mỗi ngày đều muốn ở trên con đường này kéo hàng, không có điểm quan hệ máy kéo sớm đã bị lôi đi. Tiếp theo dọc theo đường đi, lại gặp hai lần thiết lập trạm. Bọn hắn lần này địa phương muốn đi là Bay Vân Trấn, cần đi qua ba cái trấn địa giới. Nếu như không có Thái Đầu Ca đi theo, Trần Quang Minh cảm giác chính mình vài phút chung liền sẽ bị kê tra viên mang đi. Như thế một xe hàng cũng đều là đủ loại đủ kiểu hàng hóa, coi như hắn có trong thôn lái ra chứng minh, muốn bình yên thông qua cũng là chuyện không thể nào. Hắn sở dĩ dám đi huyện bên thành, là bởi vì đi qua thời điểm là xe trống, đi vẫn là đường nhỏ, không có bị khó xử. Trở về thời điểm nhưng là đi đường ban đêm, lúc này mới có thể thuận lợi đem đồ che mưa kéo trở về. Đương nhiên, đủ loại chứng minh cũng có thể chứng minh hắn là vì tập thể chống lũ, mới đi huyện bên thành kéo đồ che mưa. Mà Thái Đầu Ca hoàn toàn chính là dựa vào một đường quan hệ cùng thu xếp ngạnh sinh sinh mở ra tới một con đường. Đi qua không sai biệt lắm hơn 5 giờ chạy, máy kéo rốt cuộc đã tới Bay Vân trấn Bay Vân ngoại bãi chỗ. Thái Đầu Ca để cho bọn hắn trước chờ lấy, tiến vào bên bờ một chỗ trong thôn. Trần Quang Minh cùng đại ca liền đi tới mặt sông, nhìn xem rộng lớn mặt sông. Thật rộng mặt sông. Đại ca nhìn xem trước mặt Bay Vân giang mặt mũi tràn đầy rung động. Đã lớn như vậy, hắn vẫn là đi tới Bay Vân ngoại bãi, nhìn thấy chỗ này rộng nhất mặt sông. Ân, bên kia chính là Đông Hải. Mà đang Bay Vân giang đối diện, chính là Thụy An huyện thành. Trần Quang Minh gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Bay Vân giang bờ bên kia. So sánh với tương lai Bay Vân giang bên ngoài bãi hai bên bờ cũng là nhà cao tầng, bây giờ đối với mặt không nhìn thấy kiến trúc gì. Đồng thời, Bay Vân giang bên trên cầu lớn cũng còn không có dựng lên. Bây giờ muốn đi bờ bên kia huyện thành, cũng chỉ có thể làm pha đi qua, giao thông vô cùng không tiện. Quang Minh, ngươi đi qua huyện thành? Trần Quang Niên hỏi thăm. Hắn không nhớ rõ yêu đệ đi qua huyện thành. Bất quá những năm kia Trần Quang Minh một mực đang ở bên ngoài pha trộn, thật đi qua cũng không phải không có khả năng. Lúc này, hắn lại cảm giác được thêm ra ngoài côn đồ chỗ tốt rồi. Trần Quang Minh liền cười không có trả lời. Theo sạp hàng càng phô càng lớn, hắn khẳng định muốn đi huyện thành xem. Với hắn mà nói, trong huyện thành là hắn kiếp trước địa phương quen thuộc nhất một trong, nơi đó cũng cất giấu rất nhiều cơ hội buôn bán. Quang Minh, đem máy kéo lái vào đây a. Ngay lúc này, Thái Đầu Ca bỗng nhiên hô. Trần Quang Minh nghe gật đầu một cái, vội vàng lái máy kéo tiến vào thôn. Rất nhanh, bọn hắn đã đến một cái nhìn qua giống như là rác rưởi thu về chỗ chỗ. Ở bên trong có đại lượng đồng nát sát vụn. Trần Quang Minh ánh mắt liếc nhìn, liền thấy từng có gặp mặt một lần Hồ Tứ Gia. Rõ ràng, Hồ Tứ Gia đối ngoại là làm rác rưởi thu về nhà máy, nhưng vụ trộm là dùng cái này che chở làm đầu cơ trục lợi mua bán. Trần Quang Minh không có nhiều cùng Hồ Tứ Gia tiếp xúc, phải vội vàng dỡ hàng. Thái Đầu Ca trên đường liền đã nói qua, thuận tiện để cho hắn đem cái sọt cũng tháo xuống. Đến lúc đó, cái sọt tiền đến lúc đó sẽ cùng một chỗ đưa cho hắn. Không bao lâu, hàng liền vỡ xong. Thái Đầu Ca đi theo Hồ Tứ Gia tính sổ sách, Trần Quang Minh mấy người nhưng là thừa cơ nghỉ một chút. Lúc này, Trần Quang Minh ánh mắt nhưng là rơi vào vừa mới kiểm hàng trên thân người. Vừa mới hắn nghe xong những người khác xưng hô, biết người này chính là Hồ Tứ Gia nhi tử. Hắn kiếp trước ngoài ý muốn nghe nói qua Hồ Tứ Gia nhi tử, là tại một lần vận chuyển hàng lúc lật ra thuyền hàng, đi theo chết đuối. Chỉ là không biết được rốt cuộc là lúc nào sự tình. Hàng đều nghiệp tốt, rất không tệ. Hồ Thanh Sơn cười cởi mở, còn cho tất cả mọi người phái khói. Từ trung quanh đại gia cùng Hồ Thanh Sơn cười cười nói có thể thấy được, Hồ Thanh Sơn tính cách là thật không tệ. Đáng tiếc sớm liền chết. Nếu không, khẳng định có thể tiếp Hồ Tứ Gia ban. Ngay tại Trần Quang Minh suy nghĩ miên man thời điểm, Thái Đầu Ca đã ra tới. Trên người hắn vác lấy túi tiền, có thể thấy được bên trong khẳng định có không thiếu tiền. Đi, đi, trở về. Thái Đầu Ca quát một tiếng, đại gia vội vàng tất cả đứng lên trở lên xe. Máy kéo âm thanh vang lên lần nữa. Ba chiếc máy kéo liền đứng xếp hàng rời đi, hướng về mã tự trên trấn mở ra. Quang Minh, lần này khổ cực ngươi. Thái Đầu Ca đạo. Lần này trở về, Thái Đầu Gỗ Thiệp Ý cùng hắn cùng một chỗ làm tại trống trải trong thùng xe nói chuyện. Đều là cần phải, Thái Đầu Ca cũng giúp ta rất nhiều. Trần Quang Minh nói lên từ đáy lòng. Mặc dù là bình thường làm ăn, nhưng nên lĩnh tình hắn nhất định sẽ nhớ kỹ. Thái Đầu Ca nghe, tâm tình thật tốt. Trở lại Hàn Huyên một hồi sau, hắn mới nói, Quang Minh, ta có việc muốn cho người hỗ trợ. Thái Đầu Ca mời nói, chính là máy kéo sự tình, muốn nhờ ngươi giúp một đoạn thời gian vội vàng. Bây giờ có một chiếc máy kéo hư hao cần sửa chữa, khẳng định có đoạn thời gian không có cách nào kéo hàng, trong tay hắn cũng chỉ còn lại có hai chiếc máy kéo. Lấy hắn bây giờ trong tay mỗi ngày cần chuyển vận hàng hóa số lượng, hai chiếc máy kéo chắc chắn không đủ dùng, nhất định phải nhiều hơn nữa an bài một chiếc máy kéo mới được. Đi, cái này vội vàng ta rút. Trần Quang Minh sớm đã có chuẩn bị, trực tiếp đáp ứng. Vậy được, về giá cả vẫn là theo vừa mới đã nói xong giá cả. Thái Đầu Ca nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn lấy ra chuẩn bị xong một sấp đại đoàn kết cho Trần Quang Minh. Trong đó có 130 khối tiền là bán cái sọt sau tiền kiếm được. Nguyên bản Thái Đầu Ca là theo một khối thu, nhưng mà bán trao tay cho Tứ Gia thời điểm là theo một khối 3 mao tiền ra, hắn liền đem tiền đều cho Trần Quang Minh. Trừ cái đó ra còn có 70 khối. Đã nói xong là 50 khối. Trần Quang Minh nói, "Ân, vận chuyển hàng là 50 khối, còn có 20 khối là phí sửa chữa, mặc dù máy kéo không có sửa chữa tốt, nhưng mà xuất công tiền khẳng định muốn ra." Hai người lại nói một hồi, Trần Quang Minh đem tiền nhận. Hắn muốn là dự định đi theo chạy trước một đoạn thời gian, cái này cũng là một cái cùng những tra xét viên môn thân quen cơ hội, có thể giúp hắn giải quyết ven đường xã tạp vấn đề. Tiếp theo thời gian, hắn khẳng định muốn càng chạy càng xa, cùng những thứ này kê tra viên thân quen có chỗ tốt. Trừ cái đó ra, hắn cũng có khác dự định. Hai người đã nói sau, Thái Đầu Ca thật cao hứng, một mực nói Trần Quang Minh trưởng nghĩa. Thái Đầu Ca, ngươi còn cần hay không ngoài ra máy kéo? Trần Quang Minh hỏi thăm. Không biết hôm nay Lâm Hiểu mấy cái xe luyện thế nào? Đối với mấy người tới nói, hỗ trợ kéo hàng ngược lại là rất không tệ. Ngươi nơi đó còn có máy kéo? Thái Đầu Ca ngoài ý muốn nói. Trần Quang Minh giải thích nói, không phải ta, là ta những huynh đệ kia. Mấy cái kia. Lại còn có thể cho các ngươi tìm được mua máy kéo phương pháp. Thái Đầu Ca có chút hâm mộ nói. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn lại kiếm một chút tiền. Tăng thêm làm càng lúc càng lớn, hắn chính xác cũng có mua máy kéo dự định. Chỉ là không tìm được phương pháp. không nghĩ tới Trần Quang Minh bên này ngược lại là trước tiên tìm được môn lộ. Vận khí tốt hơn, vừa vặn có nội bộ tin tức. Trần Quang Minh cười cười, thái đầu ca gật đầu, cũng không có ở đây xoắn xuýt. Đi, nhường ngươi bằng hữu cũng tới. Trong khoảng thời gian này, ta chỗ này chính xác thiếu máy kéo. Bất quá, bọn hắn muốn theo giá thị trường tới, một chiếc máy kéo tiền thuê 30, nhân công tính toán hai cái lại cho 10 khối, tiền xăng vẫn là ta ra. Dưới tình huống bình thường, hắn ba chiếc máy kéo là đủ. Nhưng mà trong khoảng thời gian gần đây vận tải đường thủy không được đều phải dựa vào máy kéo kéo, đối với máy kéo nhu cầu liền lên đi, ba chiếc máy kéo còn thật sự có chút không đủ dùng. Hảo, sau khi trở về ta tìm bọn hắn. Hai người sau đó lại tiếp tục nói đến đây đoạn thời gian có cái gì kiếm tiền phương pháp. Dùng 5 cái tới giờ, chờ bọn hắn trở lại trên trấn, cũng đã hơn 5 giờ chiều. Trần Quang Minh không có hướng về thái đầu ca chỗ đi, trực tiếp lái máy kéo chọn một con đường khác hướng về nhà mình mở ra. Trên đường, bọn hắn thấy có người đang lẩm vãng. Bất quá bây giờ trời còn chưa có tối, tăng thêm máy kéo là trống không, cái này một số người ngược lại là chỉ là nhìn xem, cũng không có động thủ, để cho Trần Quang Minh cùng đại ca thở phào. 7 giờ tối thời điểm, bọn hắn về tới thôn. Các ngươi không phải tiễn đưa cái sọ sao? Như thế nào đi lâu như vậy? Trần Mẫu mặt mũi tràn đầy đau lòng. Nóng như vậy thiên, còn mở một ngày xe, hai người đều rất chật vật. Nàng đội vàng cấp hai người bưng nước rửa mặt. Trương Đình biểu tỷ lại hỗ trợ đem thức ăn nóng tốt. Một hồi bận rộn, Trần Quang Minh cùng đại ca mới ngồi xuống ăn nóng hổi. Giúp thái đầu ca vận một chuyến hàng. Trần Quang Minh nói. Sau đó, hắn liền đem sự tình cặn kẽ nói một lần. Nghe được một chuyến có thể kiếm lời 50 khối, Trần Đại Tẩu thán phục một tiếng. Cái này lái máy kéo cũng quá kiếm tiền a. Một ngày kiếm lời 50 khối, một tháng liền có thể kiếm lời 1.500. Nơi này có 5 khối là đại ca, ngoài ra ta cũng bổ 5 khối tiền. Trần Quang Minh cười nói. Lúc trước hắn cùng đại ca đã nói, giúp hắn lái xe, một ngày là 10 đồng tiền. Cái giá tiền này đã so bình thường chọn người bán hàng rong còn cao, để cho đại ca nghỉ ngơi tâm tư khác, có thể an tâm giúp hắn lái xe. Cái kia cũng rất nhiều. Trần Đại Tẩu mở miệng. Nàng lại nghĩ tới mua máy kéo sự tình. Chương 173, hỗ trợ vận chuyển hàng, 6.000 chữ, 2. Chương 173, hỗ trợ vận chuyển hàng, 6.000 chữ, 2. Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu mấy người mua máy kéo trở về, nàng hâm mộ rất lâu, vẫn luôn suy nghĩ nếu như cơ hội này rơi trên đầu mình liền tốt. Nàng bây giờ liền nghĩ tới lần trước Trần Quang Minh nhắc ba cái ý kiến. Quang Minh, gần nhất ngươi cũng nhiều hỗ trợ lưu ý một chút có hay không máy kéo tin tức, nếu có máy kéo mà nói, chúng ta liền hùn vốn mua lại. Trần Quang Niên đông nhiên mở miệng nói. Dọc theo đường đi hắn cũng nghĩ rõ ràng, mở máy kéo căn bản là không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dọc theo con đường này còn muốn đủ loại thu xếp cái gì, hắn thật sự không am hiểu. Như vậy, còn không bằng liền để Trần Quang Minh chiếm chủ đạo, hắn chỉ phụ trách lái xe, tiếp đó dựa theo chiếm cổ phần thành tựu đi, thế này kiếm tiền mới an tâm. Hảo. Trần Quang Minh nghe đáp ứng. Nếu có máy kéo muốn bán tin tức phóng xuất, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, liền xem như không có đại ca hùng vốn, chính hắn cũng biết mua lại. Bất quá có máy kéo còn cần tài xế, cho đại ca một chút cổ phần, để cho hắn hỗ trợ lái xe, đúng là lựa chọn tốt nhất, dù sao mình có cổ phần ở bên trong, làm sự tình cũng biết dụng tâm hơn một chút. Nhìn thấy hai huynh đệ cái nói xong rồi, Trần Phụ cùng Trần Mẫu đều lộ ra nụ cười vui mừng, bọn hắn muốn nhìn nhất đến chính là hai huynh đệ lẫn nhau hỗ trợ có thương có lượng. Liên tại bọn hắn vừa ăn xong cơm, Lâm Hiểu cùng Trần Minh Dũng mấy cái đạp điểm đến đây, tới cũng là trực tiếp hỏi lên hôm nay như thế nào trễ như vậy trở về chuyện. Mấy người đều ở nhà đợi một ngày. Trần Quang Minh lại đem sự tình nói một lần, tiếp đó hỏi mấy người ý kiến. 30 khối thuê xe tiền, mỗi người 5 khối nhân công, bao tiền xăng? Mấy người suy tư một chút, cảm giác cái này mua bán có thể làm. 30 khối thuê xe tiền, 5 người phân một chút mỗi người đều có thể kiếm lời 6 khối. Theo tới người một ngày liền có thể kiếm lời 11 khối tiền. Cái này cũng đã cùng bọn hắn chọn hàng ra ngoài bán kiếm không sai biệt lắm. Những người khác còn có thể trong nhà chọn hàng ra ngoài bán. Cái này 6 khối tiền liền giống như nhặt được, kiếm thì càng nhiều. Đi, cái kia đây là cứ như vậy quyết định. 5 người đơn giản sau khi thương lượng, đáp ứng xuống. Nhưng tiếp theo ai đi theo đi qua, lại để cho 5 người nghị luận một phen. Cuối cùng, vẫn là có ý định để cho Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ đi. Mặc dù theo tới người còn có thể phân đến 5 khối tiền nhưng bọn hắn đều biết chọn hàng ra ngoài bán, nhất định có thể kiếm càng nhiều. Dư Bình cùng còn lại sao cũng đồng ý hai người bây giờ áp lực không lớn như vậy, kiếm tiền là được rồi. Hơn nữa bọn hắn cũng nghĩ đi theo biểu ca bên cạnh, học một ít làm như thế nào vận chuyển hàng. Trừ cái đó ra, Lâm Hiểu cùng Trần Minh Dũng hôn kỳ đều tại lúc tháng 10. Hai người cũng muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này chuẩn bị cẩn thận một chút. Háo tử cũng không ý kiến. Đi, vậy ngày mai chúng ta cùng đi. Trần Quang Minh gật đầu. Thương lượng xong sau, đại gia rời đi. Trần Quang Minh nhưng là lập tức trở về đến gian phòng. Hôm nay còn khó chịu hơn sao? Trần Quang Minh nhìn xem tựa ở đầu giường con dâu đạo. Ân, không có khó chịu như vậy. Lâm Vũ Khê khôn khéo gật đầu. Mang thai 5 tháng cũng dần dần có phản ứng. Trần Mẫu đã bồi tiếp Lâm Vũ Khê đi xem bác sĩ, hết thảy bình thường. Vậy là tốt rồi. Trần Quang Minh thở phào. Hắn nhớ kỹ Lâm Vũ Khê kiếp trước là tại hơn 4 tháng thời điểm chạy mất. Bây giờ hài tử đều 5 tháng. Hắn tin tưởng vững chắc một thế này Lâm Vũ Khê nhất định có thể đem hài tử sinh ra. Vợ chồng hai người liền nói lời nói, tràn diện ấm áp. Đợi đến sáng ngày thứ hai, Trần Quang Minh tinh thần tràn đầy rời giường. Sau đó, hắn, đại ca, Dư Bình cùng còn lại sao 4 người lái 2 chiếc máy kéo xuất phát đi trên trấn, đến thái đầu ca cái kia đồng liên hàng. Tới. Thái đầu ca chào hỏi. Trần Quang Minh gật gật đầu, Dư Bình cùng còn lại sao cũng tới Vân An. Đoạn thời gian trước, Trần Quang Minh trở về thời điểm đều sẽ tới ở đây một chuyến, bởi vậy Dư Bình cùng còn lại sao cùng Thái Đầu Ca người cũng rất quen biết. Bây giờ trong đội xe dẫn đội là A Nam. Có gì cần, ngươi cứ cùng A Nam nói là được. Thái Đầu Ca giao phó đạo. Hắn phải ở lịch này thu hàng, liền không có theo tới. Trần Quang Minh từng cái đáp ứng. Không bao lâu, hàng liền thu xếp xong. Cơ bản đều là một chút rau quả cùng sơn trần. Những vật này tại trên trấn số lượng rất nhiều, nhưng huyện thành bên kia không nhiều. Sau khi chuẩn bị xong, 5 chiếc máy kéo xuất phát. A Nam máy kéo dẫn đầu. Trần Quang Minh tại phía sau cùng đi theo, chiếu cô trước mặt Dư Bình cùng còn lại sao. Máy kéo chạy tốc độ rất nhanh. Không bao lâu đã đến sát vách trấn, gặp xã tạp kê tra viên. A Nam ca lập tức đi tới kết giao tỉnh. Trần Quang Minh thấy vậy cũng xuống đi, đứng ở một bên chỉ là nhìn xem. Hắn bây giờ chuyện cần làm trước tiên hôn cái nhìn quen mắt. Chờ tiếp theo dần dần quen thuộc, liền có thể đi lên bắt chuyện mấy câu. Quang Minh, có thể đi. A Nam lấp hồng bao sau đạo. Hảo. Trần Quang Minh híp lại thu hút, gật gật đầu. Vừa mới hồng bao cũng không mỏng a, cũng không biết bên trong có bao nhiêu. Đoạn đường này chỉ là thu xếp quan hệ, dùng liền không ít. Xem ra Thái Đầu Ca tiền kiếm được, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong nhiều như vậy. Dư Bình cùng còn lại sao cũng tại hiếu kỳ nhìn xem. Cái này cũng là bọn hắn lần thứ nhất đúng nghĩa cùng đội xe. Nhìn xem những thứ này xa tạm kê tra đội cùng nhét bao tiền lì xì A Nam, bọn hắn đều có chút kinh ngạc há to mồm, rõ ràng không nghĩ tới đội xe đưa hàng là như vậy. Biểu ca, chỉ cần tìm kê tra đội lúc tan việc lại đi qua không được sao? Dư Bình nghi ngờ mở miệng. Bọn hắn phía trước liền cũng là làm như thế, cũng đều thành công. Không có cách nào, đoạn đường này quá xa, không có khả năng hoàn toàn bỏ lỡ giờ làm việc, hơn nữa không cho tiền này mà nói, đằng sau cũng biết càng thêm phiền phức. Trần Quang Minh đơn giản giải thích. Cái này kỳ thực đã là song phương hình thành một loại ăn ý, coi như những thứ này kê tra viên không có gặp phải, sau đó Thái Đầu Ca chắc chắn cũng biết tìm người đi bộ túc, như vậy mới phải để cho kê tra viên phối hợp tiếp theo vận chuyển hàng hành động. Đối với trung gian thương tới nói, những thứ này vốn là cũng là quy tắc ngầm. Nếu như bởi vì tỉnh số tiền này mà bị nắm đến, vậy thì lẫn lộn đầu đôi. Lại một lần bị ngăn lại. Trần Quang Minh liền đi qua xem xét. Nhìn thấy A Nam trong túi không có khói, hắn vội vàng lấy ra thuốc lá của mình tàn. Tăng thêm trong miệng hắn nói lời hữu ích, để cho kê tra viên nhớ kỹ hắn. Quang Minh, lần này xem như mọi người, quay đầu trả lại ngươi bao thuốc. A Nam mở miệng. Trần Quang Minh lại là lơ đến cười cười. Hắn ba không thể cơ hội như vậy nhiều điểm, nhưng đại gia rõ ràng không nghĩ như thế. Chờ mở qua cái này khe gắn, bọn hắn chung quy là đến bay vân chấn. Sau đó, bọn hắn liền không có đi đại lộ, chọn lấy đường nhỏ ra bên ngoài bãi mở. Chờ đến sau, tất cả mọi người thở phào. Hồ Tứ Gia Nhi tử Hồ Thanh Sơn phụ trách kiểm hàng. Chờ nghiệm xong hàng sau, A Nam lại cùng Hồ Thanh Sơn câu thông. Nội dung Trần Quang Minh không rõ ràng. Thẳng đến nửa giờ sau, hai người mới kết thúc đối thoại. Những hàng này cũng không có vấn đề gì, A Nam cũng lấy được tiền hàng. Một đoàn người liền hướng trở về mở. Lần này bọn hắn 6 giờ lên đường, lúc trở về 4 giờ hơn. Trần Quang Minh vẫn là trạch lộ về trước nhà. Vừa mới cầm tới tiền thứ trong lúc nhất thời, A Nam liền đem tiền đưa cho hắn. Tổng cộng 90 khối tiền. Hắn cầm 50 khối tiền trở về. Dư Bình cùng còn lại sao là trước kia đã nói xong 40 khối tiền. Hai chiếc máy kéo một trước một sau mở lấy. Cái đội hình này, những cái kia tại hai bên đường đồng bền người căn bản không dám động thủ. Cuối cùng an toàn trở về nhà. Trên nửa đường, bọn hắn gặp được thôn dân. Hai chiếc máy kéo cùng một chỗ lái về, trang diện vẫn còn có chút rung động. Hai người bọn họ sau khi trở về, 5 người liền phân tiền. Tiếp theo mấy ngày, hai chiếc máy kéo đều cùng một chỗ ra ra vào bảo. Trần Quang Minh trên đường cũng là được như nguyện cùng những cha xét viên môn thân quen, mỗi khi A Nam đi qua, hắn cũng biết đi theo đi qua nói hai câu. Hắn cũng làm rõ ràng hồng bao bao nhiêu, chính là dựa theo nhân số bao, mỗi người một khối tiền quấn ở cùng một chỗ. Đoạn đường này xuống, chỉ là hồng bao đều phải bao không thiếu á, nhưng mà này còn là đã bắt chuyện qua tình huống phía dưới, những người khác liền xem như đưa, những thứ này cha xét viên môn đều không nhất định thu, thu đều là cho mặt mũi ngươi. Còn có Hồ Thanh Sơn nơi đó, Trần Quang Minh cũng có thể nói chuyện. Trần Quang Minh kỳ thực thật muốn đi huyện thành một chuyến, tại huyện thành giải phóng trên đường, cả con đường thượng đô là làm quần áo buôn bán, đương nhiên sẽ không thiếu đi vải vóc. Hắn ban đầu dự định chính là tìm chút vải vóc làm thành phẩm quần áo bán. Bất quá, bây giờ có Hồ Thanh Sơn những thứ này hai đạo con buồn, ngược lại là có thể tìm một cơ hội hỏi một chút, bọn hắn có nguyện ý hay không hỗ trợ mang chút vải vóc trở về. Chương 174, hoa lau gà xuất chuồng, 1, chương 174, hoa lau gà xuất chuồng, 1, người muốn vải vóc. Hồ Thanh trên núi trên dưới phía dưới đánh giá Trần Quang Minh. Vải vóc thế nhưng là trong kế hoạch đồ vật, Trần Quang Minh lòng can đảm có chút lớn. Trần Quang Minh nghe gật gật đầu, ta trong nhà mở ra một chế y tác phường, vừa bạn cần một chút vải vóc, nhưng chính quy đường dây vải vóc hoàn toàn không đủ dùng. Hắn trực tiếp ăn ngay nói thật. Mặc dù vải vóc đúng là trong kế hoạch đồ vật, nhưng mà bọn hắn muốn chính là làm đầu cơ trục lợi buôn bán, bị bắt lại chính là một cái đầu cơ trục lợi tội danh, kỳ thực mua bán cái gì đều không trọng yếu. Huyện thành bên kia quả thật có không thiếu vải vóc nhà máy. Hồ Thanh Sơn ánh mắt lộ ra thưởng thức. Hắn đã quan sát Trần Quang Minh rất lâu thời gian, cũng âm thầm nghe qua. Hoàn toàn dựa vào lấy chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, còn có thể mang theo một đám anh em. Đây tuyệt đối là cái người có năng lực. Bây giờ, lại còn mở lên chế y tác phường, đều phải tạo thành sản nghiệp. Hắn gần nhất lẫn vào nhiều, biết tác phường có kiếm nhiều tiền. Mà Trần Quang Minh vậy mà có thể dựa vào chính mình đem tác phường làm. Đây là một nhân tài, có thể lôi kéo. Hắn suy tư nói, nếu như ngươi muốn, ta có thể thử xem. Bất quá, ta cũng có một yêu cầu. Nếu như ngươi chế tạo ra thợ may, phải giao cho ta xử lý, như thế nào? Thợ may lợi nhuận vô cùng cao, nhưng bây giờ đại bộ phận xưởng thợ may vẫn là cung cấp cung tiêu xã. Dù sao trong loại trong kế hoạch này đồ vật, thị trường tự do đều không người dám bán. Đúng là như thế, thợ may lợi nhuận không gian mới lớn. Hắn hoàn toàn có thể từ Trần Quang Minh ở đây cầm hàng, sau đó lại chuyển tay ra ngoài. Có thể thao tác tính chất rất lớn. Đương nhiên coi như không thành, hắn cũng có thể kiếm được đầu cơ trục lợi vài bóc tiền. Đi. Trần Quang Minh một ngụm liền đáp ứng. Hắn nguyên bản cũng còn tại sầu muộn nên xử lý như thế nào chế ra thợ may. Dù sao quần áo là trong kế hoạch đồ vật. Hắn nguyên bản dự định là để cho những người bán hàng rong kia vụ trộm chọn đi bán. Loại này cho sinh cẩn thận một chút là không có vấn đề. Bọn hắn phía trước liền đã bán không thiếu, nhưng bán hàng hiệu suất cũng không cao. Nếu như có thể tìm được như thế một cái ổn định xuất hàng con đường, với hắn mà nói cũng tuyệt đối là một chuyện tốt, chuyện này có thể thao tác tính chất liền phi thường lớn. Đương nhiên, giai đoạn hiện tại muốn hoàn toàn dựa vào chính hắn rất khó hoàn thành. Có thể hay là muốn kéo Thái Đầu Ca nhập bọn, giúp làm người trung gian mới được. Nhưng dạng này hắn lợi nhuận tất nhiên sẽ bị thêm một bước áp xúc. Xem ra hắn cũng muốn mau sớm kéo mạng lưới quan hệ của mình mới được. Song Vương đã nói sau đó, Trần Quang Minh cũng chỉ cần trở về chờ tin tức. Thời gian lại qua 2 ngày. Đi qua một tuần lễ sửa chữa, Thái Đầu Ca một cái khác chiếc máy kéo đã sửa xong. Bất quá, Thái Đầu Ca cũng không có để cho bọn hắn ngừng vận chuyển hàng. Mặc dù vận lực có hơi nhiều, nhưng mỗi ngày trả hơn ra 40 khối tiền, với hắn mà nói không tính là gì, nhiều một chiếc máy kéo cũng có thể nhiều một chút chắc chắn. Hắn hiện tại cũng có chút bận tâm Trần Quang Minh không cùng xe. Mấy ngày nay, một chiếc máy kéo còn ra khỏi ma bệnh, là Trần Quang Minh sửa xong, Thái Đầu Ca sau khi trở về thì cho hắn 20 khối tiền phí sửa chữa. Bất quá, Trần Quang Minh lại là không có ý định mỗi lần đều đi theo cùng đi. Hắn cũng sớm đã cùng A Ngũ cùng Phan Văn Ý hẹn xong thời gian muốn đi thu chiếu trúc, bây giờ đã đến thời gian, vốn là hắn liền định ngày mai đi một chuyến. Trừ cái đó ra, đại cứu bên kia gà cũng sắp xuất chuồng. Những thứ này khẳng định so với cho Thái Đầu Ca đưa hàng kiếm rất nhiều nhiều. Hắn tính toán mang theo dư bình cùng còn lại sao hai huynh đệ trở về đem những cái kia gà tợ lì mụ xử lý một chút trước tiên, máy kéo có thể giao cho Lâm Hiểu cùng Trần Minh Dũng bọn người tiếp tục mở. Đi, ngày mai ngươi đi trước kéo chiếu trúc. Ngươi những thứ này chiếu trúc, hay là muốn vận đến ta chỗ này đến đây đi? Thái Đầu Ca mở miệng hỏi thăm. Hắn ở đây vận chuyển hàng máy kéo tạm thời là đủ. Ngược lại là tại nguồn cung cấp bên này, không có Trần Quang Minh vận tới hàng, còn có chút không đủ. Nếu như Trần Quang Minh có thể vận chút đáng tiền hàng tới, hắn còn có thể kiếm lời càng nhiều. Cho nên, hắn cũng rất tình nguyện để cho Trần Quang Minh kéo hàng đến chính mình tới nơi này. Trần Quang Minh nghe trực tiếp gọi gật đầu. Nếu có con đường đi lấy hàng mà nói, kiếm khẳng định so với 50 khối nhiều. Cùng đi hỗ trợ đưa hàng, còn không bằng đi thêm kéo một chuyến hàng cho Thái Đầu Ca. Ha ha, đến lúc đó ngươi cũng có thể tự nhìn. Chính ngươi muốn trực tiếp kéo cho tứ gia bán, ta chắc chắn cũng không ngăn. Thái Đầu Ca cười nói. Trần Quang Minh nghe ánh mắt lấp lóe. Đây là dự định để cho chính hắn tiến đưa chiếu trúc. Như vậy, kiếm chính xác so để cho Thái Đầu Ca thu kiếm được nhiều. Hảo, chính ta sẽ cân nhắc tốt. Nếu quả thật trực tiếp kéo qua ta cho ngươi một thành rút thành. Trần Quang Minh mở miệng nói. Mặc dù Thái Đầu Ca không nói, nhưng hắn vẫn phải tuân thủ quy củ. Nghe được hắn lời nói, Thái Đầu Ca đáy mắt lộ ra thần sắc hài lòng. Nguyên bản hắn là kiếm lời trung gian phí, nhưng bây giờ tương đương với rút cái môi giới phí. Như vậy hắn tiền kiếm được mặc dù sẽ ít một chút, nhưng cũng sẽ không quá ăn thiệt thòi. Trọng yếu nhất vẫn là Trần Quang Minh thượng đạo a, hắn cũng tương đương là nằm liền có thể kiếm tiền, cũng có thể tiếp nhận. Trần Quang Minh bên này tìm môn lộ bản sự không nhỏ, hắn không chừng nằm đều có thể kiếm được tiền, cái này cũng là hắn tương đối nhìn chúng. Hai người đã nói, bầu không khí cũng biến thành dung hiệp. Đợi đến ngày thứ hai thời điểm, Trần Quang Minh lái máy kéo hướng về cao ốc trên trấn đi. Ước hẹn thời gian là 6 giờ. Hắn tại 4 giờ hơn lúc trời sáng liền xuất phát. Lúc 6 giờ đúng giờ chạy tới ước định cẩn thận chỗ. A Ngũ cùng Phan Văn Ý đám người đã chờ. Trước mặt của bọn hắn đều có một chiếc xe ba gác, xe ba gác bên trong bảy chiếu trúc. Trên mặt đất thì còn có càng nhiều chiếu trúc. Những thứ này chính là bọn hắn một tuần lễ thu thập được. Nhìn thấy Trần Quang Minh đúng giờ lái máy kéo tới, tất cả mọi người thở phào. Trần Quang Minh dừng lại máy kéo đi xuống. Hắn kêu gọi Phan Văn Ý, hàng đều ở nơi này đi. Sư phó, nơi này có 180 chương chiếu trúc. Phan Văn Ý vội vàng mở miệng. Dựa theo phía trước đã nói xong, bọn hắn có thể cầm tới 180 khối tiền. Tất cả mọi người phân một chút, đều có thể kiếm lời không thiếu tiền. Hảo, đại gia đem những thứ này chiếu trúc chỉnh tề mã đến trong thùng xe à, ta mở ra máy kéo, đại gia phối hợp điểm, tranh thủ nhanh lên gắn xong. Phan Văn Ý dẫn người bận rộn, mấy cái vạm vỡ hán tử thuần thục đem chiếu trúc từng chương xếp xong, bày ra đến chỉnh tề. Nhóm này chiếu trúc chất lượng thật không tệ a. Cũng là gần nhất mới vừa lấy được, chúng ta đều kiểm tra nhiều lần. Phan Văn Ý xoa xoa mồ hôi trên trán, cười đáp ý đứng lên. Đúng vậy a, nhóm hàng này cũng là chúng ta tình tiêu tế tuyển. Những người khác cũng phụ hòa nói, bây giờ trong thôn cũng có càng nhiều người bắt đầu làm chiếu trúc. Trần Quang Minh hài lòng gật đầu. Phan Văn Ý bọn người làm sự tình, hắn vẫn là rất yên tâm. Mấy người phối hợp an ý không bao lâu, từng đống chiếu trúc bị chỉnh tề mà xếp chồng chất tại trên xe ba gác. Trần Quang Minh một bên chỉ huy, một bên nhắc nhở mọi người chú ý hàng hóa chuyên chở chi tiết. Phan Văn Ý bọn người gần nhất làm đều rất tốt, có thể thật tốt bồi dưỡng. Sau đó, hắn đem bên này giao cho đại ca nhìn xem. Hắn nhưng là đi A Ngũ bên kia, đem tê dần túi hàng giao cho hắn. Ở đây ước chừng giá trị 200 khối tiền hàng. Bất quá, A Ngũ nơi đó hàng càng đáng giá tiền. Đây đều là A Ngũ cùng những hàng này lang nhóm một tuần lễ này đổi lấy hàng. Toàn bộ tính toán một cái, Trần Quang Minh còn đưa bọn hắn 53 khối. Hết thảy đều tính được sau, Trần Quang Minh thở phào. không tính những cái kia chiếu trúc, chỉ tính những hàng này, hắn đều có thể kiếm lời hơn 200 khối. Trần Quang Minh thì thừa cơ cùng mấy người hàn huyên một chút. Sư phó, thật đúng là cùng ngươi dự liệu một dạng. Ngày thứ hai, liền có kê tra đội tới bên trong làng của chúng ta. Hơn nữa còn là bóp lấy điểm tới. May mắn ngươi ngày đó không có đi qua, bằng không thì nhất định sẽ gặp phải. Nói đến đây, Phan Văn Ý còn lòng còn sợ hãi. Đồng thời hắn cũng âm thầm bội phục sư phó, vậy mà cái này đều có thể tính tới. Trần Quang Minh nghe cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhiều người như vậy, gặp được người nào đều không kỳ quái. Hắn kiếp trước loại chuyện này kinh nghiệm nhiều, mới có thể sớm hơn dự liệu được những thứ này. Đúng vậy a. Lúc đó người trong thôn đều tức điên lên. Cũng không biết là ai buồn nôn như vậy, lại còn làm tố cáo một bộ này. Một cái khác người trẻ tuổi cũng nói. Chính các ngươi cũng muốn cẩn thận. Trần Quang Minh nhắc nhở. Đại gia nghe đều gật gật đầu. Khó tránh khỏi cái này một số người cũng biết tố cáo bọn hắn. Bất quá, bọn hắn làm việc cẩn thận chút, lại tại phụ cận thôn hành động, phương diện an toàn vẫn có bảo đảm, có chút tin tức bọn hắn cũng có thể trước tiên biết được. Chờ chiếu trúc đều đem đến trên máy kéo sau, Trần Quang Minh trả tiền. Lần tiếp theo sớm hơn một ngày, ta ở bên kia cái kia đỉnh nơi đó chờ các ngươi. Trần Quang Minh nhắc nhở, lại lần nữa đã hẹn thời gian và địa điểm. Lần này, mấy người động tác không coi là nhỏ. Khó tránh khỏi liền sẽ có người chú ý tới, tiếp đó bắt được quy luật. Hắn làm như vậy, có thể lớn nhất tránh nguy hiểm. Những người khác cũng đều gật đầu, cùng một chỗ đem thời gian và địa điểm ghi xuống. Chờ đem sự tình cũng giao phó tinh tường sau, Trần Quang Minh đạp xuống chân ga, máy kéo chở tràn đầy chiếu trúc hướng trở về, trực tiếp đi Thái Đầu Ca nơi đó. Nhiều như vậy chiếu trúc ca. Thái Đầu Ca mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. "Ân, những cái kia làm cái soạn, bắt đầu chuyển làm chiếu trúc." Trần Quang Minh cười nói. "Giá cả vẫn là theo 8 khối tiền a." "Ân, đương nhiên. Vậy chỉ thu hàng a." Rất nhanh, Thái Đầu Ca liền đem chiếu trúc đều thu. Một tấm chiếu trúc 8 khối tiền giá cả thu, Trần Quang Minh có thể kiếm lời 3 khối tiền. 180 chương chiếu trúc, hắn kiếm lời 540 khối. Chỉ là một chuyến, kiếm liền so chở một tuần lễ hàng kiếm nhiều. Thái Đầu Ca bán trao tay những thứ này chiếu trúc, cũng có thể kiếm lời không thiếu. Hai người đối với kết quả này đều rất hài lòng, có tiền liền muốn cùng một chỗ kiếm lời đi. Thu hàng sau, Trần Quang Minh sẽ lái máy kéo trở về. Chờ hắn lúc về đến nhà, Đại Cứu cũng tại trong nhà chờ lấy hắn. Tối hôm qua thời điểm, máy kéo đi qua khe núi bên ngoài, Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ trở về nhà. Sáng sớm hôm nay liền cùng nhau tới. Mỗi người cũng đều chọn lấy một cái sọt gà xuống. Đây là Trần Quang Minh lời nhắn nhủ, dự định mang theo gà đi tìm thương gia nói chuyện. Quang Minh, Đại Cứu thấy hắn sau, mặt mũi tràn đầy cũng là cười. 3 tháng chảo gà mầm, bây giờ tháng 8 nhiều cuối cùng lần lượt xuất chuồng. Ước chừng 500 con gà mầm, nuôi hơn 400 con. Những thứ này gà tợ ly mủ toàn bộ bán đi, bọn hắn tuyệt đối có thể kiếm đầy buồn đầy bát. Tối hôm qua bọn hắn tính toán một cái, cao hứng một đêm không ngủ. Trần Quang Minh cười chào hỏi, đi theo sau nhìn những cái kia gà tợ ly mủ. Những thứ này màu đen gà tợ ly mủ đều là cực phẩm, phẩm tướng đều rất không tệ. Bây giờ thời gian còn sớm. Trần Quang Minh liền để đem những thứ này gà tợ ly mủ đều đem đến trên máy kéo. Sau đó, hắn chở Trần Phụ, Đại Cứu cùng Dư Bình, còn lại sao hai huynh đệ đi trên trấn, trực tiếp lái đến Long Mã khách sạn bên ngoài. Chương 174, hoa lao gà xuất chuồng 2, chương 174, hoa lao gà xuất chuồng 2, kể từ thịt rừng giảm bớt sau, hắn nửa tháng đều hiếm thấy tới tiễn đưa một lần hàng. Nhìn thấy Trần Quang Minh, Long Mã lao bản tự mình ra đón. Người đây là lại tiễn đưa cái gì thịt rừng tới? Hắn cười nói, có chút chờ mong. Trong khoảng thời gian gần đây, thịt rừng số lượng thật sự không nhiều. Vốn là Long Mã khách sạn chính là dựa vào thịt rừng làm, cũng không đủ thịt rừng cung ứng, để cho hắn cảm giác có chút nhức đầu. Lần này cũng không phải tiễn đưa thịt rừng, bất quá ta đưa tới cũng sẽ không so thịt rừng kém, hương vị chắc chắn còn muốn khá hơn một chút. Trần Quang Minh cười nói. Long Mã lao bản lập tức tới đây hứng thú. Trần Quang Minh liền dẫn Long Mã lao bản đi xem gà tợ lì mù. Những này là gà tợ lì mù. Long Mã lao bản nửa ngày thời gian sau mới nhận ra tới. Dù sao loại này màu đen gà tợ lì mù cũng không phổ biến. Hơn nữa những thứ này màu đen gà tợ lì mù nhìn qua so phổ thông gà tợ lì mù còn muốn trắng. Những này là gà tợ lì mù đen, một chút đặc biệt chủng loại. Cũng đều là tiêu chuẩn đi gà rừng, hương vị tuyệt đối hảo. Hơn nữa, cũng đều là nuôi dưỡng ở trong vườn trái cây, dựa vào ăn quả lớn lên, phẩm chất cũng tuyệt đối không lời nói, so gà rừng đều mạnh hơn. Trần Quang Minh tiếp tục nói. Nghe xong hắn sau khi giới thiệu, Long Mã lao bản lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Chờ Trần Quang Minh đem máy kéo lái vào sân sau, đem gà phóng ra. Mấy cái đen nhánh du lượng gà tợ lì mũ đen gà từ lồng gà bên trong đi ra, gà vũ quang trạch xinh đẹp, hình thể cường tráng, tản ra một cỗ tự nhiên thịt rừng khí tức. Lão bản, những thứ này gà tợ lì mũ đen gà cũng là nhà ta tự dưỡng đi gà rừng, phẩm chất thuần khiết. Bây giờ trên thị trường loại này vùng núi nuôi dưỡng đi gà rừng rất thưa thớt, ngươi nhìn cái này lông vũ liền biết không giống bình thường. Trần Quang Minh vẻ mặt tươi cười. Long Mã lao bản xích lại gần nhìn kỹ nhìn, từng cái gà tợ lì mũ đen gà nhảy nhót tương mừng, hình thể đều tương đối rắn chắc, chắc chắn chính là đi gà rừng một điểm không sai. Hắn sờ lên trong đó một con gà đầu, không tệ. Cái này thể trạng cùng vũ sắc đều có điểm đặc sắc, ngươi nói là tại trong vườn trái cây tự nhiên nuôi thả. Chính là, Trần Quang Minh đáp, không giống những cái kia lồng nuôi gia cầm, đây đều là ăn quả lớn lên, tự nhiên khỏe mạnh, hương vị chắc chắn tươi đẹp nhiều lắm. Long Mã lao bản tán thưởng gật gật đầu, ngươi cái này cầm tới làm chiêu bài đồ ăn chắc chắn quý hiếm, ngươi nói một chút ra ra à. Trần Quang Minh trong lòng sớm đã có thực chất, loại này chất lượng tốt đi gà rừng tại bây giờ giá thị trường không ít, bình thường phổ thông đi mà gà đất mỗi cân có thể bán được 2 khối nhiều, mà loại phẩm chất này tốt đẹp gà tợ lì mù đen giá cả chắc chắn còn phải cao hơn không thiếu. Ta nhóm này ước chừng có trên dưới 400 con, mỗi cái bình quân 4 cân trên dưới, mỗi cân 3 khối 5, như thế nào? Trần Quang Minh khai ra giá cả. Long Mã lao bản nhữ mày kế hoạch đứng lên, nhóm hàng này tổng trọng lượng hẹn 1.600 cân tả hữu, tổng giá trị 5.600 nguyên, đây không phải một số lượng nhỏ. 3 khối 5 cái giá tiền này, có chút cao, ngươi biết bây giờ đi tình đi. Phổ thông thổ công thổ bà thực hành 3 khối tiền cũng không dễ dàng. Trần Quang Minh mỉm cười, Long ca, chúng ta cái này không phải phổ thông thổ công thổ bà, loại này thuần chủng gà tợ lì mù đen, tại huyện thành trên thị trường chắc chắn không thấy được. Ngươi đây chính là trên trấn tiệm cơm lớn nhất, trong tiệm khách nhân trình độ tiêu phí cũng so với bình thường tiệm cơm cao, ta bảo đảm ngươi dùng để làm đồ ăn chắc chắn quý hiếm. Long Mã lao bản trầm mặc phút chốc, có chỗ dao động. Thấy thế, Trần Quang Minh cười bổ sung, nếu là một lần mua thêm, ta có thể cho ngươi giảm một chút, tỉ như mua 200 con trở lên, mỗi cân 3 khối 3 tính toán. Ấn Long Mã lao bản mắt nhìn trên máy kéo chỉnh tề hàng hóa. Nếu như Trần Quang Minh nói là sự thật, chính xác có thể làm chiêu bài. Đương nhiên, không có khả năng Trần Quang Minh nói cái gì chính là cái đó. Tới trước một cái, để cho nhà ta đầu bếp làm nếm thử hương vị. Hắn nói. Trần Quang Minh nghe xong tự nhiên không có ý kiến. Gà tợ lì mù hương vị vốn là hảo, so gà đất ăn ngon rất nhiều. Hắn gà tợ lì mù đen gà chủng loại thì tốt hơn, hơn nữa cũng là thả rông đi ra ngoài đi mà gà, hương vị tuyệt đối không lời nói. Long Mã lao bản tự mình mang theo Trần Quang Minh tiến vào phòng bếp, gọi đầu bếp chuẩn bị xong tuổi lửa cùng mà cố. Đầu bếp là cái kinh nghiệm phong phú đầu bếp. Trần lão bản, cái này gà ta trước tiên cho ngươi thành tẩy một chút, tiếp đó làm gà luộc, giỏi nhất thể hiện thịt gà nguyên chất nguyên vị. Đầu bếp vừa nói, một bên tuần thủ thao tác. Chỉ chốc lát sau, một cái vui sướng gà tợ lì mù đen gà bị chém giết, dọn dẹp sạch sẽ, bỏ vào trong nồi, dùng đại hỏa nấu sôi sau chuyển lửa nhỏ chấm hầm. Ước chừng nửa giờ sau, trắng cắt gà tợ lì mù đen gà bưng lên cái bàn. Cái kia hào quang màu vàng nóng chân sang sáng ra gà phía dưới, là căng đầy mà nhiều chất lỏng, kết cấu tinh tế tỉ mỉ lại có dạng chất thịt. Trần Quang Minh cùng Long Mã lao bản còn có mấy vị trong tiệm quen thuộc khách quen ngồi quanh ở bên cạnh bàn. Long Mã lao bản kẹp lên một khối đùi gà thịt để vào trong miệng tinh tế nhấm ướt, chỉ cảm thấy mùi thịt nồng đậm lại không ngán, có cố tự nhiên thơm ngon hiệu ra thật lâu không tiêu tan. Ánh mắt hắn lập tức sáng lên, kinh hỉ nói, mùi vị kia so bên trong tưởng tượng ta còn tốt hơn, ngươi cái này nuôi gà tợ lì mù đen gà, phẩm chất chính xác có thể à? Đây chính là tẩu sơn gà tợ lì mù đen đặc hữu cảm giác, không giống với phổ thông lồng dưỡng gà đất. Trần Quang Minh cười tự nâng giá trị bản thân, bởi vì bọn chúng tại vườn trái cây tự do kiếm ăn, không chỉ có ăn quả, còn mổ trùng, cho nên dinh dưỡng phong phú. Bên cạnh mấy vị khách quen cũng nhao nhao nhấm nháp, đều liên tục gật đầu tán thưởng. Vị này thực sự là hiếm thấy, so với chúng ta bình thường ăn đại lộ gà đất mạnh hơn nhiều. Hơn nữa nghe ngươi nói, cái này gà khẳng định so với phổ thông gà còn muốn bổ. Long Mã lao bản yên tâm, nhóm hàng này ta bảo đảm mới mẻ và phẩm chất. Trần Quang Minh nói bổ sung, nếu là ngài hài lòng, chúng ta có thể ký kết trường kỳ cung hóa hợp đồng, ta bảo đảm ổn định cung hóa. Long Mã lao bản nghe thỏa mãn nở nụ cười, nói, xem ra chúng ta còn phải mau chóng mở rộng, để cho càng nhiều khách hàng nếm được cái này tốt hương vị. Ăn thử sau khi kết thúc, hắn vô bàn một cái, đi, chúng ta tiếp lấy nói giá cả và số lượng a, ta hôm nay trước hết đặt hàng 100 con thử xem thị trường phản ứng. Không có vấn đề. Trần Quang Minh sảng khoái đáp ứng. Đến nơi này, khoản này đơn đặt hàng trên cơ bản xem như đàm phán thành công. Quá trình so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đơn giản chút. Gà tợ lì mù đen gà chất lượng chính xác thật là một phương diện khác chính là Long Mã lão bản chính xác không thiếu tiền, nguyện ý vì trong tiệm chiêu bài tính tiền. Giống như là lúc trước mua thịt rừng cũng là dạng này. Long Mã lão bản giỏi vô cùng sử dụng chiêu bài tới mở ra thị trường. Trận này song phương cũng là cả hai cùng có lợi. Giao dịch đạt tới sau, Long Mã lao bản đưa ra, ta trước tiên dùng tiền mặt giao một điểm tiền đặt cọc, đảng hóa đưa tới, ta đang từ từ tính tiền. Trần Quang Minh cười nói, đi, ta trước tiên thu 1.000 tiền đặt cọc, như thế nào? Hai người nắm tay nói chuyện vui vẻ. Sau đó, Trần Quang Minh mang theo hưng phấn mấy người ngồi trên máy kéo. Chờ mở ra một khoảng cách, đại cứu mới thở ra một cái. Vừa mới nói giá cả thời điểm, hắn là thở mạnh cũng không dám một chút. Quang Minh, thật là một cân bán 3 khối 5, không phải một cái. Đại cứu mặt mũi tràn đầy kích động. Cái giá tiền này thật sự đại đại vượt qua hắn mong muốn. Một cái gà tợ lì mù đen gà làm 4 cân tính toán, một cái liền muốn 14 thối. Cái giá tiền này cũng quá cao a. Một con gà con bắt tới mới 5 mao, tăng thêm khác chi phí, một cái gà tợ lì mù đen gà chi phí mới 2 khối nhiều, một cái vậy mà có thể kiếm lời 12 khối. Chờ đem tất cả gà tợ lì mù đen gà đều bán đi, có thể bán tiếp cận 6.000 khối. Dựa theo phía trước đã nói xong 3 người chia đều, mỗi người đều có thể cầm tới 2.000 khối, dựa theo bỏ đi chi phí những thứ này, mỗi người đều có thể kiếm lời 1.800 khối. Thời gian nửa năm kiếm lời 1.800 khối. Cái này trước kia hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ lại trở thành thực tế. Nếu như nhiều hơn nữa dưỡng một chút mà nói, còn có thể kiếm lời càng nhiều. Giá tiền này cũng quá cao ha. Trần Phụ cũng tại hưng phấn ồn ào. Hắn hiện tại cũng hận không thể đi dưỡng gà tợ lì mù đen gà bán. Vẫn là biểu ca lợi hại. Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ cũng nói. Bọn hắn cảm giác biểu ca đàm phán kỹ xảo vẫn là cao a, nếu như là bọn hắn, tuyệt đối không bán được giá cao như vậy. Vật hiếm thì quý. Bây giờ coi như huyện thành chắc chắn cũng không có gà tợ lì mù đen gà. Hơn nữa, cái này gà tợ lì mù đen gà chủng loại chính xác hảo, các ngươi cũng nuôi hảo. Trần Quang Minh cười nói, bán cho tiệm cơm, cái giá tiền này kỳ thực không đắt. Đương nhiên nếu như là chợ bán thức ăn, chắc chắn không bán được đắt như vậy thật sự. tiệm cơm liền kể chiêu bài cùng mặt mũi. Cái này gà đỡ lý mù đen gà nhất định có thể trở thành chiêu bài. Coi như một cân bán 3 khối 5, Long Mã lao bản chắc chắn có chút kiếm lời. Ha ha, vẫn là Quang Minh có ánh mắt ta. Lúc đó tất cả mọi người cho là mấy con gà kia tử là bệnh, cũng chỉ có Quang Minh nhìn ra đây là gà đỡ lý mù đen gà, trạng thái không tốt chỉ là ứng kích. Bằng không thì chúng ta làm sao có thể thấp như vậy liền mua về nhà? Đại cứu cao hứng đem chuyện lúc trước lấy ra nói, đối với Trần Quang Minh khen vừa lại khen, lần này có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy, thật sự dựa vào Trần Quang Minh đáp tạ. Trần Phụ nghe cũng một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ. Chờ trở lại nhà, đại cứu liền còn nói đứng lên. Đại gia nghe cũng đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bị gà tợ lì mù đen gà giá cả choáng váng, hoàn toàn không nghĩ tới gà tợ lì mù đen gà giá cả sẽ cao như vậy. Trần Đại Tẩu nghe sau có chút ế ẩm. Chỉ là thời gian nửa năm, vậy mà liền kiếm lời một chiếc máy kéo. Cái này khiến nàng cũng muốn nửa đường chuyển đi giữa gà. Bất quá nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, không phải ai cũng có lớn như vậy vườn trái cây. Trần Mẫu nhưng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Con út đúng là quá có tiền đồ. Hiện tại cũng có thể đáp tạ người nhà mẹ nàng cùng một chỗ kiếm tiền. Kể từ Trần Quang Minh kiếm tiền sau, nàng và nhà mẹ quan hệ cũng càng ngày càng thân thiết bí mật, cái này khiến Trần Mẫu trong lòng có một cỗ cảm giác thỏa mãn. Quang Minh, ta bây giờ liền đi về trước chuẩn bị. Dư Đại Cứu nói. Hảo. Nhớ kỹ là 100 con gà tợ lì mù đen gà. Đến lúc đó ngươi gọi một số người, cùng một chỗ từ trên núi lựa đi ra. Ta máy kéo liền dừng ở chân núi vị trí, đến lúc đó ta cùng một chỗ kéo qua. Trần Quang Minh đem sự tình giao phó một câu. Bởi vì hắn muốn đuổi sớm kéo qua đại cứu bọn người ngày mới hiện ra chắc chắn liền muốn bắt đầu hành động, lục tục ngo ngoe đem 100 con gà lựa đi ra. Yên tâm đi, ta sẽ an bài tốt. Đại cứu nghiêm túc gật đầu. Bận làm việc hơn nửa năm, thì nhìn lần này xuất hàng, hắn tự nhiên là đánh lên 12 phần tinh thần, chắc chắn không thể ra nửa điểm sai lầm. Chương 175, mang theo thân nhân kiếm nhiều tiền, 1, chương 175, mang theo thân nhân kiếm nhiều tiền, 1, sáng sớm ngày hôm sau. Trần Quang Minh lái máy kéo đi qua. Hai cái cứu cứu, Dư Bình, còn lại sao, còn có mợ đều tại ven đường chờ lấy. Trông thấy Trần Quang Minh tới, bọn hắn đều thở phào nhẹ nhõm. Trông coi nhiều gà như vậy, bọn hắn cũng có chút lo lắng. Bây giờ Trần Quang Minh tới, cuối cùng có thể yên tâm. Trần Quang Minh sau khi xuống xe trước gọi người, mới hỏi tình huống. Lại vận mấy chuyến còn kém không nhiều lắm. Đại cứu mợ cười nói. Trần Quang Minh gật đầu, kêu gọi Trần Phụ cùng đại ca trước tiên đem lồng gà đem đến trên máy kéo. Hắn thô sơ giản lược tính một chút, ở đây tuyệt đối có 100 con gà. Một chiếc máy kéo không sai biệt lắm cũng chỉ có thể trang 100 con gà. Vậy thì khổ cực Quang Minh kéo một chuyến. Hai cái mợ cười không ngậm mồm vào được. Buổi tối hôm qua bọn hắn trở về tính toán một cái. Một cân thịt gà có thể bán được 3 khối rưỡi, giá tiền này hoàn toàn ra dự liệu của các nàng. Các nàng biết đến thời điểm, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Lần này thật sự đã kiếm được. 400 con gà toàn bộ bán mỗi người đều có thể kiếm được 1.700-800. Cái này trước kia bọn hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà bây giờ vậy mà thành sự thật, liền giống như nằm mơ giữa ban ngày. Đây hết thảy toàn bộ đều là Quang Minh công lao. Nếu như không phải Quang Minh nói ra, các nàng căn bản là nghĩ không ra dưỡng gà. Đây là phải. Trần Quang Minh cũng cười nói. Nhìn thấy người bên cạnh cũng đi theo chính mình phát tài, hắn cũng rất vui vẻ. Trùng sinh về sau, bên người người và sự việc đều đang từng chút biến hóa. Chờ đem những thứ này gà tợ lì mũ đều chứa vào trên máy kéo sau, Trần Quang Minh liền mang theo hai cái cứu cứu cùng đi tiễn đưa gà tợ lì mũ. Bây giờ thời gian còn sớm, dọc theo đường đi không có người nào. Bọn hắn liền một đường mở đến Long Mã khách sạn, trước tiên bán một đợt gà tợ lì mũ. Long Mã lao bản gặp một lần Trần Quang Minh cùng Trần Đại Ca mang theo một xe gà tợ lì mũ đen gà xuống, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Những thứ này gà tợ lì mũ đen gà nhìn xem quả thật không tệ. Long Mã lao bản vừa nói vừa gọi người đem trên máy kéo lồng gà tháo xuống. Trần Quang Minh gật gật đầu, lần này là 100 con, cam đoan giống như lần trước mới mẹ phẩm chất. Long Mã lao bản quay đầu đối với trong tiệm đầu bếp phân phó nói, nhanh chóng chuẩn bị, đêm nay nhóm này gà phải mau mang thức ăn lên. Đầu bếp đội vàng đáp ứng, rất nhanh bận rộn mở. Trần Quang Minh nhìn thấy Long Mã lao bản trên mặt hài lòng thần sắc, thở phào. Nhiều như vậy gà tợ lì mù đen gà, đầy đủ tiểu lâu dùng một đoạn thời gian. Gỡ hàng tốt sau, bắt đầu quá trình. 100 con gà tợ lì mù, tổng cộng có 420 cân. Mỗi cân theo 3 khối 3 tính toán, tổng cộng 1.386 khối tiền. Long Mã lao bản móc ra máy vi tính sách tay, bút ký, phía trên đã viết xong đơn đặt hàng bày tỏ. Ngươi nhìn một chút. Trần Quang Minh tiếp nhận xem xét, cười gật gật đầu. Xem trước một chút thị trường phản ứng. Nếu như chàng phản ứng hảo, ta lại tìm ngươi đặt trước. Long Mã lao bản nói. Hắn đối với cái này cũng là lòng tin 10 phần. Hôm qua khách sạn còn để lại mấy cái gà tợ lì mù đen gà. Hắn liền hướng khách nhân chào hàng. Chờ dùng gà tợ lì mù đen gà làm trong thức ăn bản, không ai không khen. Cái này gà tợ lì mù đen gà làm ra đồ ăn, hương vị so với bình thường gà tốt hơn nhiều. Những khách nhân đánh giá đều phi thường tốt. Tiếp theo hoàn toàn có thể làm tiểu lầu chiêu bài đồ ăn một trong. Trần Quang Minh sảng khoái đáp ứng, không có vấn đề, nhóm này gà tợ lì mù đen gà vốn chính là chuyên môn lựa ra, đằng sau lần lượt còn sẽ có gà tợ lì mù đen gà xuất chuồng. Ngươi cần cứ nói với ta một tiếng là được, những thứ này gà tợ lì mù đen gà đến lúc đó đều lưu cho ngươi, chúng ta có thể hợp tác lâu dài, ta bảo đảm ổn định cung hóa. Thỏa đàm sau, Long Mã lão bản hài lòng. Đám tiếp theo gà tợ lì mù đen gà không sai biệt lắm lúc nào xuất chuồng. Theo cái tốc độ này, đại khái nửa tháng sau lại cho một xe. Trần Quang Minh nói, nuôi dưỡng chu kỳ đã rất ổn định, chúng ta sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Rất tốt, đồ tốt phải nắm chặt mở rộng mới được. Long Mã lao bản cười vỗ bàn một cái, chờ thêm đoạn thời gian, gã tợ lì mù đen gà nhất định sẽ nổi danh. Vậy thì cảm ơn Long Mã lão bản. Hai người vừa nói vừa cười, Trần Quang Minh trước hết lái máy kéo trở về. Trên đường, Trần Quang Minh liền đem tiền phân. Mỗi người phân đến 462 khối. Cái này tại Trần Quang Minh xem ra còn tốt, nhưng hai người nơi nào thấy qua nhiều tiền như vậy. Nhưng mà này còn là đợt thứ nhất. Không sai biệt lắm nửa tháng liền có thể lại dễ nhiều tiền như vậy. Kiếm lời, kiếm lời. Đại cứu hết sức hưng phấn. Có tiền này, trong nhà thật sự lập tức trở nên giàu có. Đây vẫn là lần này bảo thủ, nuôi gà không nhiều, hơn nữa bởi vì kinh nghiệm không đủ còn xuất hiện một chút hao tổn, ngày mai bọn hắn nhất định có thể dưỡng càng nhiều gà. Chỉ cần nuôi một cái mấy ngàn con gà kiếm còn có thể lật gấp 10. Đến lúc đó một lần không thể trực tiếp kiếm lời cái vạn nguyên nhà trở về. Bọn hắn suy nghĩ một chút đều cảm giác điên cuồng, nhưng cũng không phải làm không được sự tình. Ngày mai chúng ta khẳng định muốn nuôi thêm một chút. Đại cứu trên đường liền bắt đầu thì thầm. Vậy các ngươi tiếp theo liền muốn nghĩ biện pháp nhiều ấp trứng chút ít gà đi ra. Những thứ này gà tợ lì mụ đen gà cũng không phổ biến, ngày mai liền không chắc chắn có thể vừa vặn gặp phải một thuyền, nếu như là khác gà tợ lì mụ, chắc chắn không có giá cao như vậy. Trần Quang Minh nhắc nhở. Hai người nghe sau liền trực điểm đầu, xác định là đạo lý này. Nếu như là phổ thông gà tợ lì mụ, giá cả khẳng định muốn giảm một chút. Tốt bây giờ có thể trước tiên không nghĩ cái này. 6 tháng cuối năm thời điểm, thế nhưng là dưỡng thọ thời điểm tốt. Chờ tất cả gà tợ lì mụ đen gà đều xuất chuồng, các ngươi cũng muốn chuẩn bị. Trần Quang Minh lại nhắc nhở. Con thỏ tại thu đông thời điểm lông tóc tối rậm rạp, giá trị tự nhiên cũng cao. Hai cái cứu cứu nghe con mắt thì càng sáng lên. Bọn hắn gần nhất tất cả đều bận rộn dưỡng gà, đều suýt nữa quên mất chuyện này. Hiện tại bọn hắn chỉ dùng thời gian nửa năm liền đã kiếm lời nhiều như vậy, nếu như 6 tháng cuối năm con thỏ dưỡng sau khi ra ngoài chắc chắn cũng có thể kiếm được không thiếu tiền. Nghĩ như vậy, bọn hắn liền càng thêm động lực tràn đầy. Không đầy một lát, máy kéo liền trở về trong thôn, mở đến khe núi bên ngoài. Sau đó đã qua hơn 3 giờ, đại gia còn tại dưới bóng cây chờ lấy. Nhìn thấy máy kéo tới, đội vàng cũng đứng đứng lên. Như thế nào? Vẫn thuận lợi chứ? Đại cứu mợ không kịp chờ đợi hỏi thăm. Đại cứu mang theo cười, trực tiếp đem tiền cái túi đưa tới. Mở ra xem, vào mắt chính là từng chương đại đoàn kết. Nhiều tiền như vậy. Đại cứu mợ kinh hô. Mặc dù đã có chỗ đón trước, nhưng thật nhìn thấy nhiều tiền như vậy tâm tình còn là không giống nhau. Trọng yếu nhất vẫn là số tiền này tất cả đều là chính bọn hắn kiếm được. Không phải liền là mấy trăm khối sao. Dư Bình cùng còn lại sao tiến tới mắt nhìn, trong lòng thầm nghĩ. Mỗi người bọn họ đều có hơn ngàn khối. Mặc dù mua máy kéo dùng không thiếu, nhưng còn có hơn mấy trăm khối tiền tiết kiệm. Bất quá, kiếm tiền phương thức không giống nhau, bọn hắn cũng hiểu trong nhà hưng phấn. Đương nhiên cùng so sánh, hắn chắc chắn càng ưa thích làm người bán hàng rong. Quang Minh, muốn hay không đi nhà ta ngồi một chút? Đại cứu mời. Trần Quang Minh nghe lắc đầu. Hắn còn mở máy kéo, không có khả năng đem máy kéo ném ở đây. Đại cứu rõ ràng cũng nghĩ đến. Đại cứu mợ vội vàng nói, hôm nay quá bận rộn. Ngày khác tìm ngày tốt lành, đại gia lại tụ họp tụ lại. Trần Quang Minh lần này đáp ứng. Nửa tháng sau, gà tợ lì mụ đen gà cũng muốn lại xuất một nhóm. Còn có con thỏ nuôi dưỡng cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Chờ trở lại trong nhà, vẫn chỉ là buổi chiều, Trần Quang Minh dự định nghỉ ngơi một chút. Có một đoạn thời gian không nhìn tác phường tình huống. Hắn ngay cả người bán hàng rong nhóm ra thu hàng, đều giao cho Lâm Vũ Khê. Thời gian lâu như vậy, hắn cũng muốn đối với một chút sổ sách, đem hàng hóa dọn dẹp một chút. Tiếp đó còn có trong thôn chia hoa hồng sự tình. Một tháng thời gian cũng đã qua, cũng phải lên môn đi tính một chút. Tiếp đó còn cùng thôn trưởng bọn người quen thuộc rồi một lần quan hệ. Những chuyện này cũng là đường quen dễ làm rồi. Chờ đem trong thôn thời điểm xử lý tốt, hắn ngày thứ hai cố ý đi giao hàng. Những cái kia giao hàng người bán hàng rong ngăn cách thời gian liền sẽ muốn một lần hàng, hiện nay đã là tác phường cúc áo cùng nhi đồng quần yếm ổn định đường dây tiêu thụ. Còn có Từ Bình cùng Triệu Thượng Phong nơi đó, cũng muốn đi tiến đưa một chút hàng. Cuối cùng chính là nguyên vật liệu vấn đề, hắn lại chạy đi một chuyến thủy đầu trấn, đi lão bản nơi đó vận dòng giá khe kéo dài cơ ra phế liệu bao, để cho Triệu Thượng Phong bọn người cùng một chỗ chọn về tới trong thôn, lại đi thái sư bán nơi đó vận vải rách trở về. Trong khoảng thời gian này mặc dù không có lại mở lấy máy kéo đi đưa hàng, nhưng hắn ngược lại so bình thường còn muốn càng bận rộn, vội vàng chân không chạm đất. Đương nhiên, máy kéo cũng không có trống không. Hắn để cho đại ca cùng Trần Quang Thắng hai người lái máy kéo giúp Thái Đầu ca vận chuyển hàng, có Lâm Hiểu cùng Trần Minh Dũng nhìn xem, chỉ là vận chuyển hàng hai người hoàn toàn không có vấn đề. Chờ tiền kiếm về sau, bọn hắn lại chia một nửa. Đại ca cùng Trần Quang Thắng một ngày đều có thể riêng phần mình kiếm lời 10 khối, hắn thì kiếm lời 20. Tiếp theo nếu như có thể nhiều bán mấy chiếc máy kéo, lại cùng người khác hợp nhất phía dưới, tiếp đó song phương chia đều, nhất định là một lựa chọn tốt. Đảo mắt lại đến đi cao ốc trấn vận chiếu trúc thời gian. Hắn liền tự mình đi một chuyến, đem chiếu trúc nhanh nhanh vận trở về. Lần này khoảng chừng 200 tấm chiếu trúc. Phan Văn Ý cũng là tiếp cận cái số nguyên, tính ra cũng dễ dàng. Trần Quang Minh trực tiếp liền thanh toán 1000 khối cho Phan Văn Ý, Phan Văn Ý rất nhiều chiếu trúc chỉ là từng thu đến trả không có cho tiền, từ hắn ở đây cầm tiền sau liền đi thanh toán số dư, còn lại 200 khối là bọn hắn rút thành. Trần Quang Minh bên này, chuyển tay liền bán 1600 khối. Ước chừng kiếm lời 600. Mỗi cái tuần lễ tới một chuyến, kiếm đã đầy đủ nhiều. Đương nhiên, cuối cùng kiếm vẫn là không có Thái Đầu ca loại này trung gian tương nhiều. Lâm Vũ Khê cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này tính toán một cái tiền. Trong nhà ở đây mỗi ngày dựa vào xuất hàng cùng sau cùng bán hàng, mỗi ngày đều có thể kiếm lời chừng trăm khối, những thứ này thu vào đã vô cùng ổn định. Sau đó là Trần Quang Minh đưa hàng tiền kiếm được. Kiếm nhiều nhất vẫn là chiếu trúc cùng gà tợ lì mụ đen gà tiền. Chờ đem tiền đều tính toán một cái. Bây giờ tiền trong tay cũng đã gần muốn tới 2 vạn 5 ngàn khối. một tháng kiếm lời 5.000 khối. Cái này tại bây giờ niên đại tới nói, đã phi thường khủng bố. Bây giờ Trần Quang Minh trên tay tiền, tại toàn bộ trong thôn đều số 1 số 2. Đã nhiều như vậy à? Trần Quang Minh mặt mũi tràn đầy cũng là nụ cười. Lâm Vũ Khê đây là tảo hôn sinh đẻ sớm. Lúc trước hắn nghĩ chính là kiếm nhiều một chút, nên phạt bao nhiêu là bao nhiêu. Bây giờ trong tay có nhiều tiền như vậy, tập cũng rất định rồi. Ôi, Lâm Vũ Khê bỗng nhiên kêu một tiếng.